Chương 01, đây là một cái nhìn nhan đáng giá thế giới đông vực, Thanh Nguyệt Tông, chính điện. Nhìn xem chiếu rọi tại trước gương tấm kia anh tuấn gương mặt đẹp trai, thiếu niên sầu mi khổ kiểm than nhẹ một tiếng. Thiếu niên tên là Trần Phong. 5 năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn, xuyên qua đến cái này tiên hiệp thế giới. Đi vào thế giới này đã ròng rã 5 năm. Trong thời gian này đừng nói hệ thống, liền ngay cả lao gia già cũng không có. Tiên hiệp thế giới, thực lực vi tôn, các loại phi thiên độn địa pháp thuật cái gì cần có đều có, nếu như không có kim thủ chỉ cái này cùng pháo hôi khác nhau ở chỗ nào. Trần Phong chỗ tông môn tên là Thanh Nguyệt Tông. Là Thanh Châu cảnh nội số 1 số 2 đại tông môn. Mà Trần Phong xuyên qua tới thân phận cũng không phải là phổ thông đệ tử, mà là tông môn đại sư huynh. Mọi người đều biết, tông môn đại sư huynh vị trí thế nhưng là đệ tử bên trong thân phận cao nhất tồn tại, càng là trong tông môn vô số đệ tử suốt đời truy cầu. Thậm chí vì tranh đoạt đại sư huynh chi vị, trong tông môn đệ tử sẽ còn thủ túc tương tàn. Thay lời khác tới nói, nếu như ngươi không có năng lực, coi như để ngươi ngồi lên đại sư huynh này vị trí, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ thay người. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên đời này còn có một cái định luật. Đó chính là muốn biết một người tu vi tiềm lực có cao hay không, liền muốn nhìn hắn nhan giá trị càng cao, kia tiềm lực liền càng cao. Nói trắng ra là, chính là một cái xem mặt thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phong có một cái phi thường chí mạng ưu điểm. Đó chính là đẹp trai. Khuyết điểm cũng có, ngoại trừ đẹp trai bên ngoài không có gì cả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, người ở bên ngoài xem ra, Trần Phong chính là một vị cao thâm mạn chắc tuyệt thế thiên tài. Mà trường môn cũng là coi trọng Trần Phong cái này ưu điểm, tại nàng ủng hộ phía dưới, Trần Phong không hiểu thấu liền thành tông môn đại sư mình. Về phần lý do, người nha đều là nhan giá trị độc vật. Lại thêm thế giới này nhan giá trị định luật. Trần Phong đương nhiên an vị lên cái này tông môn đại sư minh vị trí. Đúng thế. Đây hết thảy là cỡ nào hoàn mỹ. Bắt đầu liền trở thành dưới một người trên vạn người tông môn đại sư minh. Cùng những cái kia từ hôn phế vật lưu so ra đơn giản chính là thần tiên bắt đầu. Nhưng ngoại nhân lại không biết. Vị này nhìn qua nhan giá trị phá trần đại sư minh, thực tế chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi chiến năm cặn bã. 5 năm này đến nay, Trần Phong vì lừa dối tu vi của mình, có thể nói là đã dùng hết đủ loại thủ đoạn. Nếu có người tới cửa tìm mình luận bàn, hắn liền lấy thân thể khó chịu làm lý do tranh chiến. Nếu có người hỏi mình là cảnh giới gì, hắn liền sẽ nói hôm nay khí trời tốt, ngươi nhìn hôm nay thời tiết như thế nào. Dần dà, Trần Phong cũng ý thức được có chút không ổn. Giấy là không gói được lửa. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngày hôm nay chính là 3 năm một lần tông môn đại điển. Nói là đại điển, nhưng trên thực tế chính là tông môn vì khảo thí, ai có tư cách tới làm đời tiếp theo đại sư minh mà làm khảo hạch. Nếu như tài nghệ không bằng người, đại sư minh chi vị cơ bản cũng là 3 năm đổi một lần. Lần trước bởi vì có trưởng môn chỗ dựa, Trần Phong rất thuận lợi liền lừa gạt qua. Nhưng năm nay không giống. Thân là trưởng môn một trong lục định, lâm thời có việc ra ngoài, năm nay liền phải dựa vào chính hắn. Cái này tông môn đại điển sẽ chọn lựa ra trong tông môn mạnh nhất thiên tài khảo thí thiên phú, ai thiên phú tốt nhất, người đó là đời tiếp theo đại sư minh. Nếu quả thật tới lúc đó, Trần Phong thân phận 100% sẽ để lộ. Nhưng cũng may, 5 năm sau hôm nay, hắn rốt cục đã thức tỉnh thuộc về mình hệ thống. Kim thủ chỉ có thể sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không bắn mặt. Tiếp trước thân là một vị 10 năm lão thư trùng, hệ thống là cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hệ thống một giấc tỉnh, cái này không trực tiếp cất cánh sao? Các loại công pháp đưa tiến đưa, các loại tu vi đưa tiến đưa, các loại tọa kỵ đưa tiến đưa, gặp phải đại đế, trực tiếp một đao 999. Chi tiết, đây hết thảy cuối cùng chỉ có thể là tưởng tượng. Dù sao hiện thực luôn luôn tàn khốc, bởi vì Trần Phong thức tỉnh cái hệ thống này, hoàn toàn chính là một cái gân gà hệ thống. Chính xác tới nói, đây chính là một cái hoa bên trong xinh đẹp đặc hiệu hệ thống. Đinh, hệ thống ngay tại vì ngài kích hoạt thành công. Đinh, tân thủ gói quà đã tự động vì ngài cấp cho, xin hỏi túc chủ phải chăng mở ra? Nhìn trước mắt cái này liên tiếp nhắc nhở, Trần Phong hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, lập tức mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại đế chi tư quan hoàn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại nhật tạo hóa quyết thần thông, không lực công kích, đặc hiệu bản. Trần Phong khỏe miệng có chút co lại. Khá lắm, còn đại đế chi tư đấy, ngươi cho rằng ta là vương đằng sao? Lập tức, Trần Phong vô ý thức nhìn về phía đạo cụ giới thiệu. Đại đế chi tư quan hoàn có thể căn cứ túc chủ cảnh giới đẳng cấp phát động khác biệt đặc hiệu. Đặc hiệu tên như ý nghĩa chính là một cái bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được loại kia. Cái này cùng trong trò chơi làn da một cái đạo lý. Ngươi cho dù tốt làn da thì sao? Kỹ thuật không được còn không phải bị người treo lên đánh. Những này đặc hiệu nói trắng ra là chính là dọa người đồ vật. So với những này, Trần Phong càng hy vọng có thể thu hoạch được tu vi, tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. Nhưng mà duy nhất thần thông thế mà còn là đặc hiệu bản. Hệ thống, có thể hay không thực tế điểm, cho ta một chút có thể tăng cao tu vi đồ vật. Trần Phong rõ ràng đối ban thưởng rất không hài lòng, thì như đánh dấu đưa tọa kỵ, nằm ngửa đến tu vi, cậu lấy liền có thể mạnh lên, chờ một chút loại hình đồ vật. Túc chủ, xin đừng nên làm khó ta được không? Ngươi mẹ nó, cũng là cho ta đặc hiệu có làm được cái gì? Trần Phong nghiến nghiến răng, nếu là ở bên ngoài gặp phải cương địch, ta luôn không khả năng đứng tại trước mặt bọn hắn, các loại hoa bên trong sức tưởng tượng đặc hiệu lộ ra tới. Sau đó nói một câu, ngươi nhìn ta sâu sao? Đặc hiệu mặc dù có thể dọa người, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Dù sao cái đồ chơi này, sớm muộn sẽ có bại lộ một ngày. So với chơi suyện, hắn càng ưa thích thực sự tu vi. Túc chủ trước không nên tức giận, mặc dù hệ thống không cho được ngươi tu vi tăng lên, nhưng chỉ cần hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ, cũng là có thể thu hoạch được đạo cụ. Cái gì đạo cụ? Trần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Rất sâu đạo cụ. Trần Phong tâm tình phức tạp. Đông đông đông. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng đập cửa. Ai? Đại sư Minh là ta. Ngoài cửa truyền đến một đệ tử thanh âm. Là như vậy, tông môn đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, trưởng lão cùng các đệ tử đều đã trình diện, hiện tại liền chờ ngươi đi qua. Nghe vậy, Trần Phong nhíu mắt, trong nháy mắt trở nên càng luống cuống. Nếu như tham gia lần này khảo thí, vậy mình thân phận khẳng định để lộ. Một khi để lộ, hắn đại sư Minh thân phận vài phút giây biến lớn thì mình. Dù sao những này đều là trong tông môn chọn lựa ra đệ tử thiên tài, mà mình đâu? Ngoại trừ một đống không có chút nào chứng dùng sâu tạc thiên đặc hiệu, cùng lịch tiên nhan giá trị bên ngoài cái gì cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, liền cùng lần trước đồng dạng nói thân thể khó chịu. Trần Phong lòng nóng như lửa đốt. Lấy cớ này hắn lần trước dùng qua, không biết hiện tại còn sẽ có người tin sao? Không được nữa, liền trực tiếp ngả bài đem chân tướng sự thật nói ra. Nhưng cái này cũng được không thông a? Nếu như bại lộ tu vi của mình, ai biết những trưởng lão kia có biết dùng hay không tông pháp đến hầu hạ mình? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cũng liền tại Trần Phong không biết làm sao lúc, Trần Phong trong đầu vang lên một cái máy móc âm thanh. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời túc chủ lập tức đi tham gia tông môn đại điển. Sau khi hoàn thành, liền có thể thu hoạch được một cái thần bí ban thưởng. Chương 02, tiểu tử này giấu rất sâu chó hệ thống, ngươi mẹ nó là định đem ta hướng trong hố lửa đấy sao? Trông thấy cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi, nói là phế vật cũng không đủ. Cái này nếu là đi tham gia tông môn đại điển, không phải rõ ràng để hắn tặng đầu người sao? Tặng đầu người ngươi biết không? Sẽ chó mang. Túc chủ không cần phải lo lắng, làn da cũng là có lực công kích. Huống chi, dáng dấp đẹp trai người, vận khí cũng sẽ không chênh lệch, ngươi phải tin tưởng chính mình. Trần Phong nuốt nuốt huyệt thái dương. Sọ nào đau nhức. Đại sư Minh. Môn ngoại đệ tử lại gõ gõ cửa. Biết, ta lập tức quá khứ. Trần Phong thực sự không có cách, rất nhanh đổi một thân vừa vặn quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Đệ tử thấy thế, ngồi lên phi kiếm, rời đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức Trần Phong. Không phải, ngươi lúc này đi rồi. Không chờ ta một cái. Tông môn quảng trường. Lúc này tụ tập toàn tông trên cửa hạ tất cả đệ tử. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là tới tham gia tông môn đại điển. Trong đó có tông môn thiên chi tiêu tử, cũng có phổ thông đệ tử. Đại sư Minh chi vị chỉ có một cái, không thể cơ cầu, nhưng chỉ cần tại đại điển bên trên bộc lộ tài năng, vận khí tốt bị trưởng lão coi trọng, cũng là có thể thu hoạch được một bút phong phú tài nguyên tu luyện. Người đều đến đông đủ sao? Người nói chuyện là một vị trung niên nam nhân. Thanh Nguyệt Tông hết thảy có 7 vị trưởng môn, mà hắn chính là trong đó một vị trưởng môn, Vân Thanh Tử. Luận bối phận cũng là lớn nhất, mà đứng tại bên cạnh hắn, còn có trong đó mấy vị. Lục Tịnh trưởng môn còn chưa có trở lại. Nàng à, nghe nói nàng ở bên ngoài gặp một cái ngàn năm bí cảnh, nhất thời bán hội trả về không tới. Ngàn năm bí cảnh? Vận khí của nàng thật đúng là tốt. Đúng vậy à, không chỉ có một vị tuyệt thế thiên tài làm đệ tử, hiện tại còn gặp phải ngàn năm bí cảnh, lần này vận khí thật đúng là để cho người ta hâm mộ à. Mấy tên trưởng môn nghị luận ầm ĩ đồng thời còn toát ra một chút hâm mộ. Đúng rồi, Trần Phong sư điệt tới không? Nghe nói đang trên đường tới. Nói đến Trần Phong, trong đó một tên trưởng môn có nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi biết Trần Phong sư điệt hiện tại đến tu vi gì sao? Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt tò mò. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Trần Phong triển lộ thực lực, cho nên đối với tu vi của hắn, tất cả mọi người vẫn là mười phần muốn biết. Nghĩ tới đây, đám người đồng loạt nhìn về phía Vân Thanh Tử. Mặc dù tông môn có 5 vị trưởng môn, ngoại trừ Lục Tịnh trưởng môn bên ngoài, cũng chỉ hắn cùng Trần Phong tiếp xúc sâu nhất. Đối mặt đám người bắn ra mà đến ánh mắt, Vân Thanh Tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, khẽ thở dài, tiểu tử này giấu rất sâu, chưa hề không ở bên ngoài mặt người trước xuất thủ qua, cho nên ta cũng không biết. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, hắn cũng đã đến Kim Đan. Kim Đan? Đám người hít sâu một hơi. Thế giới này cảnh giới theo thứ tự là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, đại thừa giống Trần Phong tuổi tác như vậy đệ tử, đừng nói Kim Đan, có thể đạt tới Trúc Cơ liền tương đối khá. Tuổi còn trẻ liền kết Kim Đan, cái này nhưng rất khó lường, nếu như ngày sau hảo hảo vùng trồng, nói không chừng có thể trở thành chúng ta tông môn trụ cột. Nhỏ, cách cục nhỏ. Nếu như có thể một mực bảo trì cái này thành tựu, ngày sau nói không chừng còn có thể để chúng ta tông môn trở thành siêu cấp tông môn. Tại từng cái tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy rộng bên ngoài sân, cả người tư thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới. Đại sư Minh. Đại sư Minh đến rồi. Đây chính là đại sư Minh, dáng dấp rất đẹp trai a. Cũng không biết đại sư Minh tu vi cảnh giới hiện tại đến cùng cao bao nhiêu. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là Kim Đan cảnh trở lên, dù sao đại sư Minh thế nhưng là đại đế chuyển thế, tu vi đã sớm siêu chúng ta không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Nếu như có thể cùng hắn song tu, về sau nói không chừng còn có thể dính vui đâu. Liên ngươi cái này gà đất, cũng xứng cùng đại sư Minh song tu. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đâu? Trần Phong lộ diện một cái. Trung quanh trong nháy mắt vang lên một trận thét lên. Nhất là nữ tu. Cũng không trách đám người sẽ như thế kính ngưỡng. Bởi vì ở cái thế giới này, nhan giá trị chính là thực lực biểu tượng. Chỉ cần dung mạo ngươi đẹp trai, tiềm lực, tu vi, hai loại so đến thứ nhất. Đây cũng là một cái thông dụng định luật. Như vậy cũng tốt tỉ như, một chút dáng dấp sở sở động lòng người da trắng mỹ mạo tiên tử, nhưng trên thực tế người ta đều là tu luyện hết mấy vạn năm láo quái vật. Nhưng Trần Phong khác biệt, hắn không chỉ có nhan giá trị cao, tuổi tác cũng không lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn về sau tiềm lực phi thường cao. Ý đi. Đại sư Minh tại sao là đi tới? Ngươi biết cái gì? cái này gọi điệu thấp.
Điệu thấp hiểu không?
Điệu thấp.
Ta điệu thấp quặp lông a.
Trần Phong bộ pháp chậm rãi đi hướng trong sân động. Chân thật chua. Từ chính điện đến quảng trường toàn bộ quá trình, hắn không có cơi bất luận cái gì tái cụ, cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là đi bộ đi tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn sẽ không.
Ha ha ha, Trần Phong sư đệ tới.
Vân Thanh Tử cười to. Không có chút nào cảm thấy không ổn. Thế giới này nguy cơ từ phía, cho nên làm người tốt nhất phải khiêm tốn, không phải lá bài tẩy của ngươi bị người khác phát hiện, vậy ngươi tình cảnh liền nguy hiểm. Mà Trần Phong điệu thấp tính cách, vừa vặn liền rất đối với hắn khẩu vị. Đệ tử Trần Phong, gặp qua chư vị trưởng môn.
Trần Phong chắp tay,
tiến lên đối chung quanh mấy vị trưởng môn đi một cái lễ.
Sư điệt khách khí.
Nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi.
Đúng rồi, sư điệt gần đây đã hoàn hảo.
Rất tốt.
Vậy là tốt rồi.
Vân Thanh Tử bước bước râu, sư điệt à, lần này đại điển để ngươi tới kỳ thật chính là đi một cái hình thức. Dù sao đây là tông môn lão tổ tông quyết định quy củ, chúng ta cũng xấu không được, nhưng ta tin tưởng, lấy tu vi của ngươi thực lực, đại sư minh chi vị tuyệt đối không ai có thể dung chuyển.
Trưởng môn cất nhắc ta.
Trần Phong khuôn mặt đắng chát.
Nói như vậy, Vân Thanh Tử bỗng nhiên xích lại gần Trần Phong bên hai hỏi, sư điệt, không biết có thể để lộ một chút, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?
Làm sao vài năm nay, Trần Phong cảnh giới một mực là cái mê?
Khó mà nói kỳ vậy khẳng định là giả.
Hắn đã từng cũng thử dò xét Trần Phong tu vi, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu Trần Phong tu vi cảnh giới.
Ta
vừa tới luyện khí.
Trần Phong không có nói sai, rất thành thật nói.
Vân Thanh Tử hít mắt, sư điệt, ta biết ngươi là một cái rất người cẩn thận, điểm ấy ta cũng rất thích, nhưng ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi chân thực cảnh giới chuyện này, tuyệt đối sẽ không có bên thứ ba biết, cho nên ngươi hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng.
Thế nhưng là ta đã nói thật ta
hoàn toàn bất đắc dĩ.
Trần Phong chỉ có thể nói, chúc cơ.
Vân Thanh Tử hít mắt, vẫn là không tin, ta khuyên ngươi thành thật.
Đúng a,
ta đã nhân mời a.
Trần Phong cười khổ.
Kim đan.
Quả nhiên.
Vân Thanh Tử hai mắt tỏa sáng,
lập tức lộ ra một cái nụ cười hài lòng.
Tốt,
rất tốt,
không hổ là tuyệt thế thiên tài,
mới tu luyện ngắn ngủi 5 năm liền kim đan, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a.
Trần Phong dở khóc dở cười,
nói thật ra không ai tin,
lời nói dối trong nháy mắt tin.
Chương 03, khảo thí bắt đầu đông, to tiếng chuông vang lên,
đại điện chính thức bắt đầu.
Trong sân rộng, đông đảo đệ tử liên tiếp xếp hàng chờ đợi.
Hàng năm đại điện cơ bản đều như thế, đệ tử chỉ cần tại khảo thí trên đài hiện ra mình linh căn, sau đó từ tất cả trưởng lão phán đoán là đủ.
Linh căn phẩm cấp bình thường chia làm thượng, trung, hạ, cùng cực phẩm 4 đẳng cấp, mà lại hướng lên chính là thánh phẩm, có được thánh phẩm linh căn đệ tử phi thường hi hữu, cho dù phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng lác đác không có mấy, cho nên loại này cấp bậc linh căn cơ bản có thể xem nhẹ.
Các ngươi nói năm nay chúng ta tông môn có thể hay không xuất hiện một cái cực phẩm?
Cực phẩm?
Đừng nói cực phẩm, có thể ra mấy cái thượng phẩm cũng rất không tệ.
Đúng vậy à, chúng ta tông đã trăm năm chưa đi ra cực phẩm linh căn, nếu như lại tiếp tục như thế, tông môn tiền đồ là thật đáng lo à.
Đừng hoảng hốt, không phải sao, còn có Trần Phong sư để mà.
Cũng không biết Trần Phong sư điệt linh căn đẳng cấp sẽ là cái gì,
cực phẩm hẳn là chạy không thoát.
Cực phẩm,
ta cảm thấy rất có thể là thánh phẩm.
Trung quanh trưởng lão nghị luận ở mỹ, đệ tử là một cái tông môn màu mới, thiên phú của bọn hắn đại biểu cho tông môn tương lai, nếu như không thể kịp thời bổ sung thiên phú ưu dị đệ tử, như vậy cái này tông môn cũng liền cách diệt vong không xa.
Thanh Nguyệt Tông đương đỉnh phong thời kỳ thực lực rất so siêu cấp tông môn, chỉ tiếc bởi vì gần trăm năm đều chưa từng xuất hiện thiên phú ưu dị đệ tử, dẫn đến toàn bộ tông môn chỉnh thể địa vị cùng dưới thực lực trượt không ít.
Mà bây giờ Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt tiêu trừ sự lo lắng của bọn họ.
Dưới đài, Trần Phong nhìn như bình thản, nhưng nội tâm lại hoảng không thể lại luôn uống.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Muốn tới ta?
Hắn chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường.
Còn thánh phẩm?
Không có ý tứ, ta có thể thức tỉnh ra một cái hạ phẩm liền rất thỏa mãn.
Hạ phẩm nhìn như kém cỏi nhất, nhưng so hạ phẩm càng kém còn có một cái, đó chính là phàm phẩm, không có bất kỳ cái gì tiềm lực. Thức tỉnh loại này linh căn đệ tử tại trên con đường tu tiên cơ bản có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc.
Thời gian trôi qua,
đại khái một nén nhang sau, đại bộ phận đệ tử cơ bản đã khảo thí xong, ngay trong bọn họ đại đa số đều là trung phẩm, không tốt nhưng cũng không xấu, trung quy trung cụ.
Về phần thượng phẩm, cái này đã thuộc về tông môn tiên tri tiêu tử, cũng là tông môn trọng điểm vun trồng đối tượng một trong.
Tu tiên thế giới mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có tư cách thu hoạch được phong phú hơn tài nguyên tu luyện, mà kẻ yếu liền chú định chỉ có thể đào thải.
Những cái kia không có tiên phú đệ tử, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời sân.
Thủ tọa bên trên, Vân Thanh Tử bước bước râu, rõ ràng có chút không vừa ý khảo nghiệm nhiều như vậy đệ tử. Cực phẩm một cái không thấy coi như xong, ngay cả thượng phẩm cũng không có mấy cái, đơn giản một giới so một giới chênh lệch.
Trường môn, đến chén trà ép một chút.
Gặp Vân Thanh Tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bên cạnh trưởng lão đội vàng đưa qua một ly trà.
Vân Thanh Tử nắm chặt chén trà, trực tiếp bóp nát.
Cái này còn uống cái giám a?
Cũng liền tại lúc này,
trong sân rộng đột nhiên tách ra một đạo chướng mắt hào quang màu xanh.
Cực phẩm,
là cực phẩm linh căn.
Lần này động tĩnh vừa ra, trong nháy mắt đem ánh mắt chúng quanh hấp dẫn.
Vân Thanh Tử chợt đứng người lên.
Ha ha ha, ra ra,
cuối cùng ra.
Vân Thanh Tử mặt mũi tràn đầy kích động đi xuống đài mặt, sau đó đối vị này có được cực phẩm linh căn đệ tử hỏi, người tên là gì?
Đỗ Hiên.
Đệ tử đáp.
Luận nhan giá trị, hắn dáng dấp coi như anh tuấn, thỏa thỏa nhân vật chính mặt.
Đỗ Hiên.
Vân Thanh Tử nghĩ nửa ngày, cũng không có cái này đệ tử ấn tượng.
Sau đó, một trưởng lão lại gần nói, trưởng môn, hắn là ngoại môn đệ tử,
ngày thường rất ít lộ diện, cũng chưa từng cùng người giao lưu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một tiếng hót lên làm kinh người loại kia. Vân Thanh Tử gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía Đỗ Hiên nói, "Đỗ Hiên, thiên phú của ngươi cực giai, nhưng nguyện trở thành ta chân truyền đại đệ tử." "Đệ tử nguyện ý." Đỗ Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống. Một mình hắn nhường nhịn lâu như vậy, không phải là vì một ngày nay sao? Đỗ Hiên lại chắp tay nói, "Mặt khác, sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Nói, "Đại sư huynh chi vị tranh đoạt, không biết đệ tử ta có thể tham dự." Đỗ Hiên dứt lời hạ, đám người một mảnh kinh ngạc. "Đại sư huynh chi vị?" Hắn thế mà muốn tranh đoạt đại sư huynh chi vị? Dựa theo di vãng, cực phẩm linh căn xác thực có tư cách tranh đoạt đại sư huynh chi vị, nhưng bởi vì Trần Phong Hoành không xuất thế, cho dù cực phẩm linh căn cũng không nhất định có tư cách dung chuyển đại sư huynh của hắn chi vị. Huống chi, Đỗ Hiên mặc dù nhan giá trị rất cao, nhưng cùng Trần Phong so sánh, hiển nhiên kém không ít. "Ân, đây là một cái xem mặt thế giới, ta cảm thấy không ổn." Vân Thanh Tử không chút do dự nói. "Không phải, thế nào liền không ổn? Ta cảm thấy rất thỏa nha." Bên cạnh, Trần Phong kém chút chỗ thủng mà ra. Có người muốn tranh đoạt đại sư huynh chi vị, hắn khẳng định phi thường nguyện ý cứ như vậy, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thậm chí ngay cả đem đại sư huynh chi vị giao ra lấy cớ đều nghĩ kỹ. "Đỗ Hiên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tương lai tất nhiên sẽ có đại hành động, từ hôm nay trở đi đại sư huynh của ta chi vị liền giao cho ngươi đến kế thừa." Vân Thanh Tử nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc mở miệng nói. "Đỗ Hiên, thiên phú của ngươi tuy tốt, nhưng ngươi biết thế gian này có bao nhiêu thiên tài?" "Thiên tài có rất nhiều, nhưng có thể đi đến sau cùng lại có bao nhiêu? Con đường tu luyện 10 phần dài dằng dặc, chỉ có ở trên con đường này kiên trì đi đến cuối cùng, mới xem như thiên tài chân chính. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi lúc cần phải khắc ghi khắc, nhất định phải điệu thấp, một bước một tấn, tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời, nếu không dễ dàng tự hủy tiền đồ." "Trưởng môn dạy phải." Đỗ Hiên túi đầu xuống, hơi có chút tiếc hận. Vân Thanh Tử mở miệng nói, "Mặc dù tu luyện của ngươi tài nguyên không kịp đại sư mình, nhưng nếu như ngươi có cần, cứ việc nói cho ta liền có thể, chỉ cần đủ khả năng, ta đều sẽ cho ngươi ủng hộ." "Ta ơn trưởng môn." "Ừm, ngươi lui ra đi." Ngay sau đó, Vân Thanh Tử nhìn lướt qua quảng trường, vuốt vuốt râu. Trên trận xếp hàng đệ tử còn thừa không có mấy, khảo thí cũng sắp kết thúc rồi. Có thể ra một cái cực phẩm linh căn, hắn đã rất hài lòng. Phụ trách khảo thí trưởng lao đi tới, báo cáo, "Trưởng môn, đây đã là cái cuối cùng." "Cái cuối cùng?" "Trần Phong sư điệt còn không có đo đâu." "Hắn cũng không cần đo đi. Dù sao lần trước đã đo qua." "Đo qua? Vậy xin hỏi hắn linh căn phẩm cấp là cái gì đây?" "Cái này..." Đám người nghẹn lời. Còn nhớ rõ lần trước đại điện, Trần Phong bởi vì thân thể không thoải mái không có tham gia, cho nên tự nhiên mà vậy cũng không có khảo thí linh căn phẩm cấp. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi lên đơn giản lộ hai tay đi, dù sao cũng là tông môn lão tổ tông đặc quy củ đo lường một chút cũng không sao. Vân Thanh Tử quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Đối với Trần Phong hắn chưa từng có chất vấn qua, đồng thời cũng hết sức tò mò Trần Phong linh căn phẩm cấp đến cùng là cái gì. Coi như không phải thánh phẩm, dầu gì cũng hẳn là một cái cực phẩm a. Chương 4, kẻ này có đại đế chi tư. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Phong cũng không có đường lui, chỉ có thể ở đám người nhìn chăm chú phía dưới, kiên trì đi đến trong sân rộng khảo thí trên này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ra được, đều rất chờ mong Trần Phong linh căn cấp bậc là cái gì, dù sao lâu như vậy đến nay, chưa từng người được chứng kiến Trần Phong xuất thủ qua. Cũng liền tại mọi người chờ mong hạ. Một lát quá khứ, khảo thí trên đài không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến đám người một trận kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không có phản ứng? Đừng nóng nổi, nói không chừng đang nổi lên đâu. Lại là một lát quá khứ, vẫn không có phản ứng. Nói như vậy, loại tình huống này phân có hai loại. Một, là người bình thường. Hai, khảo thí dùng tiên khí xảy ra vấn đề. Sẽ không phải là tiên khí xảy ra vấn đề a? Đối với hai cái này tuyển hạng, đám người rất trực tiếp liền đem loại thứ nhất loại bỏ. Dù sao đại sư minh thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, thế nào có thể là người bình thường? Vân Thanh Tử lập tức đối phụ trách kiểm tra trưởng lão, chất vấn, chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là tiên khí xảy ra vấn đề a? Kiểm tra trưởng lão cũng biểu thị không hiểu ra sao, tiên khí không có bất kỳ cái gì dị thường. Có hay không một loại khả năng, ta là một cái không có linh căn phàm nhân. Trần Phong muốn nhả rãnh, nhưng lại không biết nên nói thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà xuống một khắc, Trần Phong trên thân bỗng nhiên tràn ngập một vòng sáng chói ánh sáng màu vàng nóng, giống như mặt trời lóa mắt. Đại đế chi tư bị động hiệu quả phát động. Ngoa tạo, đây là cái gì? Kim sắc truyền thuyết. Đừng mẹ nó nói bậy. Cái này chẳng lẽ liền là đại sư Minh Linh Căn? Kim quang trứng mắt, khiến cho chung quanh đệ tử con mắt đều suýt nữa không mở ra được. Ầm ầm. Mà xuống một khắc, bầu trời mây đen dày đặc, trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản sáng sủa thời tiết, trong nháy mắt trở nên lôi điện đan xen, giống như tiên nhân lúc độ kiếp. Cái này. Dị tượng. Thế mà xuất hiện dị tượng. Bực này dị tượng, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thánh phẩm linh căn. Ngoại trừ bầu trời xuất hiện dị tượng, quanh mình phảng phất còn có thể nghe thấy rồng ngâm. Phương viên trong dặm, thiên hôn địa ám, rồng ngâm vần quanh, khí trùng vân tiêu. Nếu như đặt ở hiện đại, khẳng định sẽ có người nói một câu, cao nhân phương nào ở đây độ kiếp? Thánh phẩm linh căn. Đây tuyệt đối là thánh phẩm linh căn. Ha ha ha, Trần Phong quả nhiên là trăm năm khó gặp thánh phẩm thiên tài. Nhìn lên bầu trời bốn phía dị tượng, Vân Thanh Tử khẽ nhíu chân mày, chậm rãi mở miệng nói, "Không, đây cũng không phải là thánh phẩm linh căn, theo ta được biết, thánh phẩm linh căn cũng sẽ không phát động như thế dị tượng. Không phải thánh phẩm, Tất cả trưởng lão kinh ngạc, nếu như không phải thánh phẩm, vậy bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể là cực phẩm, nhưng cực phẩm linh căn bọn hắn vừa rồi cũng đã gặp, bất luận nhan sắc vẫn là luận khí chẳng đều không phải là bây giờ có thể so. Vân Thanh Tử tiếp tục nói, thánh phẩm mặc dù là thiên phú cao nhất linh căn, nhưng trên thực tế còn có một loại linh căn tại thánh phẩm phía trên. Thánh phẩm phía trên? Đối mặt đám người nghi hoặc, Vân Thanh Tử hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói, không sai, thánh phẩm phía trên, đó chính là đế phẩm. Đế phẩm? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời có chút mắt trợn tròn. Phàm là có thể cùng đế dính vào bên cạnh đều là không phải bình thường vật. Thánh phẩm là trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng đế phẩm thế nhưng là ngàn năm, không, thậm chí là vạn năm cũng không từng xuất hiện. Dần dà, cái này phẩm cấp đã bị thế nhân quên lãng. Nếu như nói thánh phẩm linh căn phượng mao lân giác, kia đế phẩm linh căn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại thế gian còn lưu truyền một câu, phàm là có được đế phẩm linh căn người, ngày sau liền có được xưng đế tư cách. Nói cách khác, kẻ này có đại đế chi tư. Lời nói này xuống tới, đám người chấn kinh, đồng thời hít sâu một hơi. Đại đế? Như thế nào đại đế? Đây chính là bọn hắn nhận biết bên trong cảnh giới tối cao, hạ giới vô địch tồn tại. Cách đó không xa, Đỗ Hiên trợn mắt hốt mồm, mặc dù Vân Thanh Tử để hắn không muốn mơ tưởng xa vời, nhưng hắn trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phục. Quả nhiên, trưởng môn nói rất đúng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn không phục sớm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là hâm mộ. Gia rồng. Ta Thanh Nguyệt Tông gia rồng. Vân Thanh Tử gọi là một cái kích động a. Nhìn xem, nhìn xem, cái gì gọi là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Trần Phong quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vốn cho rằng Trần Phong là thánh phẩm, nhưng sự thật chứng minh, hay là hắn cách cục nhỏ. Không nghĩ tới mình sinh thời còn có thể trông thấy đế phẩm thiên tài. Nhìn xem những người này bộ dáng kiếp sợ, Trần Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ, mặc dù làn da không có thương tổn, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Cái gì đế phẩm linh căn? Ta cảm thấy đệ phẩm còn tạm được. Dù sao hắn chỉ là một phổ thông phàm nhân. Quả nhiên, não bổ trí mạng nhất. Đinh. Túc chủ hoàn thành tông môn đại điển nhiệm vụ. Thu hoạch được ban thưởng, túc chủ tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh trung kỳ. Thu hoạch được ban thưởng, Thái Hư kiếm quyết, không lực công kích, đặc hiệu bản, thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi quang hoàn. Tu vi tăng lên. Nhìn xem cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Trần Phong sắc mặt đại hỉ. Mặc dù tăng lên cũng không nhiều, nhưng tóm lại vẫn là có tăng lên. Mà ngay sau đó, Trần Phong ánh mắt lại nhìn về phía một cái khác vật phẩm. Sợ hãi quang hoàn, túc chủ phát động đặc hiệu lúc, có nhất định tỷ lệ làm địch nhân tiến vào sợ hãi hiệu quả. Chú thích, tiến vào sợ hãi hiệu quả địch nhân, đạo tâm toàn hủy, ngoại tạo. Cái này sâu a. Trần Phong giật mình. Đạo tâm toàn hủy. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa tiến vào sợ hãi hiệu quả trực tiếp biến phế nhân. Đồ tốt a. Kể từ đó hắn những này không có chút nào chứng dùng đặc hiệu chẳng phải là hữu dụng. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tỷ lệ vấn đề. Dù sao phía trên cũng biết, có nhất định tỷ lệ tiến vào sợ hãi hiệu quả. Nếu như là lão mã tỷ lệ, ta trực tiếp lựa chọn chó mang. Bởi vì cái gọi là đến nhanh, đi cũng nhanh, dị tượng duy trì một lát, rất nhanh liền biến mất, chung quanh cũng khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Tiểu tử ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Theo dị tượng biến mất, rất nhanh liền truyền đến Vân Thanh Tử thanh âm. Đế phẩm linh căn. Chắc không được tiểu tử ngươi lần trước đại điện tìm các loại lý do trốn tránh khảo thí, nguyên lai là thiên phú quá cao, không muốn cùng ngoại nhân để lộ, bất quá cũng đây là chuyện tốt, tại không có thực lực trước đó, không nên gấp tại bại lộ thực lực của mình dạng này mới có thể đi càng xa. Vân Thanh Tử vỗ vỗ Trần Phong bả vai, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nhưng thân là trưởng môn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cần bảo trì mặt mũi, cho nên hắn đang tận lực để cho mình biểu hiện được cũng không rõ ràng như vậy. Không phải, ngươi tại sao lại mình náo bổ lên? Trần Phong vừa định nói chuyện, Vân Thanh Tử bỗng nhiên nói ra, cứ như vậy, sau 3 tháng tông môn đại hội, ta cũng coi như yên tâm. Tông môn đại hội. Trần Phong có chút ngập bước, rất hỏi mau nói, đây là vật gì? Vân Thanh Tử chậm rãi giải thích nói, chúng ta Đông Vực cách mỗi 5 năm sẽ tổ chức một trận thịnh đại tông môn đại hội, toàn bộ Đông Vực tông môn đều sẽ tham gia, đến lúc đó mỗi cái tông môn ở giữa sẽ chọn lựa ra đệ tử kiệt xuất nhất, sau đó tiến hành một chút liệt luận bàn tỷ thí. Nói là luận bàn, trên thực tế chính là tông môn ở giữa vụng trộm chiến đấu. Thắng thua sẽ quyết định Đông Vực tông môn sắp xếp. Thay lời khác tới nói, mỗi 5 năm tông môn liền sẽ một lần nữa tẩy một lần bài. A nha. Trần Phong gật gật đầu. Đồng thời đã vụng trộm hạ quyết tâm, tuyệt đối không có khả năng tham gia. Dù sao tham gia đại hội đều là Đông Vực thế lực đứng đầu nhất thiên tài. Mình nếu là tham gia, hoàn toàn chính là tại đưa đồ ăn á, nhưng mà một giây sau, Vân Thanh Tử cười nói, ta đã giúp ngươi báo danh. Trần Phong khỏe miệng kéo một cái. Xuất sinh a. Chương 05, tham gia đại hội sau 3 ngày. Hậu viện, phòng quan sát. Cả người tư thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng chắc tay, tóc đen theo gió tung bay, một bộ áo trắng bay phất phới, rất có vài phần tiên nhân hương vị. Đại sư Minh đã ở chỗ này ròng rã đứng 3 ngày. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải thất tình a? Thất tình? Ngươi sợ không phải đầu óc bị lửa đá đi? Lấy đại sư Minh nhan giá trị cùng tiên phú, toàn bộ thế gian như thế nào lại có hắn không có được nữ nhân? Chính là, đại sư Minh thế nhưng là trong truyền thuyết đế phẩm linh căn, có được đại đế chi tư nam nhân, đừng nói chỉ là một cái thế gian nữ tử, liền xem như trên trời tiên tử đều có thể nhẹ nhõm hàng phục. Theo ta thấy, đại sư Minh khẳng định tại ngộ đạo. Phát giác được phía sau liễu dĩu tiếng nghị luận, Trần Phong nhịn không được than nhẹ, trên mặt đều là không nói ra được buồn khổ. Ngộ đạo? Ta ngộ cái giám a? Hắn sở dĩ buồn rầu còn không phải bởi vì sau 3 tháng tông môn đại hội. Vì việc này, hắn 3 ngày 3 đêm đều không khép lại được mắt. Phải biết, trên đại hội thế nhưng là đao thật thương thật làm, cũng không giống như đại điện đơn giản như vậy liền có thể tùy tiện lừa gạt qua. Hắn chỉ là khu khu một kẻ phàm nhân, đi cùng những cái kia thiên chi tiêu tử chân ướt chân giáo làm, đây không phải tại tinh khiết muốn chết sao? Đại sư Minh, đại sư Minh. Nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm. Chỉ gặp một đệ tử thở hồng hộc chạy tới, trưởng môn, để ngươi lập tức đi tới một chuyến. Gặp Trần Phong vẫn đứng tại nguyên chỗ không nói lời nào, bộ dáng cũng có chút không thích hợp, đệ tử mím môi một cái, lần nữa lên tiếng nói, đại sư Minh. Trần Phong quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi, phiền phức dịu ta một chút. Liên tục đứng 3 ngày, chân hắn đều tê. Đi xuống phòng quan sát, Trần Phong đi theo đệ tử một đường hướng về đại đường tiến lên, đi trên đường, hắn trông thấy có không ít quá khứ bóng người. Đổi lại là bình thường, thời gian này điểm hẳn là đều tại tu luyện mới đúng. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy không ít những tông môn khác đệ tử. Kết quả là, nhìn không được hiếu kỳ Trần Phong, liền mở miệng đối bên cạnh đệ tử hỏi, hôm nay tông môn tại sao lại có như thế náo nhiệt? Đệ tử nghe vậy, 10 phần cung kính hồi đáp, đại sư Minh, ngươi là không biết ta, 3 ngày này 3 đêm chúng ta đều đang ăn mừng. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là vì đại sư Minh chúc mừng a. Đệ tử hưng phấn nói, từ khi tông môn đại điện kết thúc, vân trưởng môn liền hạ lệnh trên tông môn hạ tất cả mọi người vì ngươi chúc mừng 3 ngày 3 đêm. À đúng, ngoại trừ chúng ta tông môn đệ tử bên ngoài, còn sẽ có không ít đến từ những tông môn khác đệ tử, nói là muốn tận mắt thấy đại sư Minh mặt thật. Trần Phong, 3 ngày này hắn tại trên khán đài viện hàng trăm hàng ngàn cái cớ, nhưng lần này tốt, toàn thế giới đều biết. Cái này còn thế nào biên? Hai người một trước một sau tiến vào phòng nghị sự, gặp Trần Phong xuất hiện, Vân Thanh Tử lập tức lộ ra một cái cởi mở cười to, Trần Phong tới. Gặp qua trưởng môn. Trần Phong chắp tay hành lễ. Miễn lễ, mau mau nhập tòa đi. Vân Thanh Tử vẻ mặt tươi cười, tại bên cạnh hắn còn ngồi mấy cái vĩ nạn thân ảnh, trên thân tán phát khí tức cũng không so Vân Thanh Tử yếu. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn đều là chúng ta xung quanh một chút thế lực trưởng môn, hôm nay đến đây là dự định tận mắt nhìn ngươi. Vân Thanh Tử xem như mở mày mở mặt một thanh. Trải qua 3 ngày 3 đêm lên men, Trần Phong thức tỉnh đế phẩm linh căn tin tức đã tại gần phân nửa đông vực truyền ra, cái này cũng dẫn tới xung quanh vô số tông môn đến đây bái phỏng, liền ngay cả ngày bình thường những cái kia không từng có qua gặp nhau tông môn, đều nhao nhao tới biểu thị chúc mừng. Mặc kệ tại cái gì thế giới, cường giả mãi mãi cũng là được người kính ngưỡng tồn tại. Thay lời khác tới nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liếm chó xưa nay không thiếu. Đại đế, phóng nhãn toàn bộ hạ giới, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cái này cùng đầu tư một cái đạo lý, giả thiết tương lai Trần Phong xứng đế, vậy bọn hắn lấy được chỗ tốt sẽ vô số kể. Nhìn ta có thể có gì đáng xem? Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Trần Phong vẫn rất có lễ phép đối mấy tên trưởng môn đi một cái lễ, gặp qua các vị trưởng môn. Dễ nói. Chung quanh mấy tên tông chủ liên tiếp nói, sớm liền nghe nói Trần Phong tiểu hữu bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự à. Tuổi còn trẻ liền có như thế thiên phú kinh người, ngày sau con đường nhất định bất phàm. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, đường dài từ từ, không biết Trần Phong tiểu hữu nhưng từng nghĩ tới tìm bạn lữ. Như có ý tưởng, tiểu nữ nhà ta em bé cũng không tệ, ngươi nếu là cần, ta hiện tại liền đem nàng mang tới. Không phải, ngươi đây là ý gì? Trực tiếp đi lên liền làm quan hệ. Mà lại ta nhớ được con gái của ngươi còn không có qua trưởng thành lễ a. Ngươi biết cái gì? Tình cảm muốn từ nhỏ bồi dưỡng nha. Trần Phong tiểu hữu, không biết ý của ngươi như nào. Nghe nói những lời này, cũng là để Trần Phong không khỏi lúng túng. Con đường tu luyện, 10 phần dài dằng dặc, nếu như ngoại thụ không ở tịch mịch trên đường liền sẽ tìm một vị bạn lữ, hơn nữa còn lưu truyền một cái thuyết pháp, giữa phu thê song tu, tốc độ tu luyện có thể gấp bội tăng lên mấy lần. Đều chớ ồn ào. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy tất cả mọi người nói. Sau đó một dáng người xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều mỹ phụ nhân đi ra, ta chính là Phiếu Miểu cung công chủ, chỉ cần Trần Phong tiểu hữu nguyện ý, tùy thời có thể lấy thay mặt chúng ta Phiếu Miểu cung trưởng lão chi vị. Ngoa tạo. Nữ nhân này đủ hung ác a. Trong lòng mọi người một trận kinh ngạc. Từ xưa đến nay, Phiếu Miểu cung một mực có một cái văn bản rõ ràng quy định, đó chính là chỉ lấy nữ tu. Không nghĩ tới vì Trần Phong, hôm nay thế mà đánh vỡ quy định này. Lão bà, các ngươi tông môn không phải cấm chỉ nam tu tiến vào sao? Cái này có cái gì? Còn không phải chuyện một câu nói. Huống chi quy củ là chết, người là sống, ta nguyện ý vì thế phá lệ một lần. Được rồi. Gặp sự tình càng ngày càng không hợp tói thường, Vân Thanh Tử cũng là nhịn không được lên tiếng nói, những người này vừa lên đến liền đảo chất tường, hắn chỗ nào có thể chịu. Lại nói, lấy Trần Phong nhan giá trị tướng mạo, nếu để cho hắn đi Phiếu Miểu cung đường trưởng lão, cái này cùng đường tạm tạm tiến nữ nhi quốc khác nhau ở chỗ nào? Vân Thanh Tử ho nhẹ một tiếng. Nói thẳng chính sự đi, trước nói cái thứ nhất, sau 3 tháng tông môn đại hội chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết, chỉ bất quá lần này đại hội cùng hướng chút năm có chút không giống, sửa lại một chút nhỏ quy định. Sửa đổi quy củ. Sửa lại cái gì? Đám người tò mò nhìn Vân Thanh Tử, chỉ gặp hắn uống một ngụm trà về sau, chậm rãi mở miệng nói, đó chính là để chúng ta mỗi cái châu phân biệt tìm một cái đại biểu chúng ta đi tham gia tông môn đại hội. Đông vực rất lớn, trong đó to to nhỏ nhỏ hết thảy có 12 cái châu. Mà Thanh Nguyệt Tông tọa lạc châu tên là Thanh Châu. Vân Thanh Tử tiếp tục nói ra, nói cách khác, chúng ta lần này đại biểu không phải một cái tông môn, mà là đại biểu cho cả một cái châu. Đối với quy định này, đám người thật cũng không nói cái gì, trực tiếp sàng chọn mạnh nhất dự thi, cũng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Thấy mọi người không có dị nghị, rất nhanh Vân Thanh Tử lại tuyên truyền cái tiếp theo sự tình, cái thứ hai sự tình, chúng ta tông môn nhất trí quyết định, để Trần Phong thay thế Thanh Châu tham gia lần này đại hội, các ngươi cảm thấy không có vấn đề à? Chương 06, Độc Cô Diệt Phốc. Lúc này ngay tại một bên uống trà Trần Phong trực tiếp một ngụm phun tới. đại biểu toàn bộ Thanh Châu. Ngươi đang đùa ta sao? Ta Trần Mỗ người có tài đức gì? Nhưng nếu như là Nhan Giá Trị Tú, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tham gia một chút.
Ừm.
Sư điện, ngươi thế nào? Phát giác Trần Phong dáng vẻ có chút thất thường, Vân Thanh Tử không khỏi hướng hắn nhìn lại. Trần Phong lập tức nói, trưởng môn, ta cảm thấy cái này có chút không quá phù hợp.
Vì sao không thích hợp?
Ngươi suy nghĩ một chút, ta từ tiến vào tông môn đến tu luyện, lúc mọc đầy đánh đầy tính cũng liền 5 năm, so sánh những cái kia tu luyện nhiều năm đệ tử thiên tài, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là các phương diện kinh nghiệm ta đều không đủ, cho nên ta cảm thấy cái này danh ngạch hẳn là cho những cái kia người có kinh nghiệm. Nói đến đây, Trần Phong trả lại cho mình đánh một tể cường tâm châm, huống chi, lần này thế nhưng là đại biểu toàn bộ Thanh Châu, không dung có nửa điểm qua loa, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tổn thương chính là Thanh Châu mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Tử trầm mặc. Không chỉ có là hắn, liên liên tại tòa các vị cũng bị lý do này thuyết phục. Trần Phong nói xác thực có đạo lý. Hắn lúc tu luyện dài cho ăn bể bụng liền 5 năm, nghiên kỷ cũng rất nhẹ, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến, cho dù thiên phú lại cao hơn cũng cần thời gian đến trưởng thành. Huống hồ lần này đại biểu vẫn là toàn bộ Thanh Châu, là thật có chút mạo hiểm. Thấy mọi người không nói lời nào, Trần Phong trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng còn không đợi hắn triệt để lòng ra tới, Vân Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Ban khoan của ngươi xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, từ kinh nghiệm cùng tu vi tới thăm ngươi xác thực không bằng người khác, nhưng luận thiên phú, coi như ngàn ngàn vạn vạn cái hắn cũng không kịp ngươi một phần bạn. Như vậy cũng tốt so, đong đóm chi quan cùng Nhật Nguyệt tranh huy cái này có thể so sao? Tha thứ ta nói thẳng, cái gọi là thiên tài cùng ngươi so ra, chính là phàm phu tục tử. Thiên phú của ngươi không tầm thường người có thể so sánh, không tầm thường người nên dùng không tầm thường người phương thức, coi như đối phương lúc tu luyện dài cao hơn ngươi lại như thế nào? Coi như kinh nghiệm của đối phương so ngươi phong phú lại như thế nào? Lấy ngươi bây giờ thiên phú, ta cảm thấy những này đều không phải là vấn đề." Theo Vân Thanh Tử dứt lời hạ, rất nhanh liền đạt được người đồng ý, "Ừm, ta cảm thấy lời này có lý, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Không tầm thường người nên dùng một chút không tầm thường người phương thức, chỉ cần thiên phú cao, hết thảy đều là có khả năng, cho nên ta cảm thấy cái này danh ngạch vẫn là từ Trần Phong tiểu hữu đến tương đối phù hợp." Có một người tán thành về sau, chung quanh liền cùng phản ứng dây chuyền, liên tiếp biểu thị đồng ý, dù sao thiên phú liền bảy cái này, chỉ là kinh nghiệm không cần phải nói. Đối mặt lần này ngôn luận, Trần Phong cảm giác cả người đều tê. Thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ, giam ba câu này lại bị thuyết phục. Mà cái này cùng mình tinh hiệu ứng một cái đạo lý. Đưa một người bị quá độ truy phục lúc, coi như thả cái giấm đều là hương. Cũng liền tại mọi người cảm thấy không có vấn đề lúc, lại có một thanh âm truyền ra. "Ta có vấn đề." Đám người nghe tiếng nhìn lại, là một thanh niên. Hắn mắt phải có một đạo rõ ràng mặt sẹo, phía sau lưng có một thanh xích hồng sắc cự kiếm, ở trung quanh hắn không khí phảng phất tản ra một cỗ lệ khí. "Kiếm cùng, Độc Cô Diệt. Cái tên điên này làm sao tới nơi này?" Đối với vị thanh niên này, đám người cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Độc Cô Diệt là Thanh Châu tán tu, năm gần 30 tuổi liền đạt đến kim đan cảnh, cũng coi là Thanh Châu thiên tài. Nhưng vị thiên tài này cũng không có gia nhập Thanh Châu bất kỳ bên nào thế lực, mà là lựa chọn làm tán tu, một người độc hành, mà hắn duy nhất yêu thích chính là chuyên môn khiêu chiến một chút được xưng là Thiên Chi Tiêu Tử tông môn đệ tử. Những năm này chuyển đổi xuống tới, thua vào tay hắn Thiên Chi Tiêu Tử vô số kể. "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Đám người ánh mắt rất không hữu hảo nhìn về phía vị này tán tu. Trong mắt bọn hắn, Độc Cô Diệt chính là một người điên, những năm này thua vào tay hắn đệ tử, không phải tay gãy chính là gãy chân, thậm chí còn có bị hắn đánh dẫn đến cả đời tàn tật, trong đó bất phàm liền có tông môn của mình đệ tử. "Làm sao?" Độc Cô Diệt khuôn mặt lạnh lùng nói ra, "Tuổi của ta còn không có vượt qua 50, dựa theo quy định, ta cũng có thể tham gia lần này tông môn thi đấu, tham gia đại hội." "Ha ha, xin hỏi ngươi có tông môn sao? Không có tông môn ngươi cầm đầu tham gia sao?" Lúc này, một thiếu đi cánh tay đệ tử đứng dậy, ánh mắt ôm hận nhìn chằm chằm Độc Cô Diệt. Năm đó hắn cũng là bởi vì tiếp nhận kiếm cuồng khiêu chiến, bị trọng thương dẫn đến thiếu một cái cánh tay. Dựa theo quy định, nhưng phạm là tham gia đại hội người, đều nhất định muốn gia nhập tông môn mới lại tư cách. Mà ngươi chỉ là một giới tán tu, là không có tư cách tham gia. Bại tướng dưới tay, nói chuyện khẩu khí thật không nhỏ. Độc Cô Diệt chậm rãi nói xong, lập tức từ miệng túi lấy ra một cái tông môn lệnh, không có ý tứ, ngay tại trước mấy ngày, ta đã gia nhập tông môn. Hắc Sơn Tông. Cái này rác rưởi tông môn còn có mặt mũi dự thi. Lần trước tại trên đại hội sử dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, thế mà còn có mặt mũi đến. A thôi. Thật sự là rắn chuột trộn lẫn ổ. Độc Cô Diệt trên tay tông môn lệnh, trong nháy mắt đốt lên đám người lửa giận. Cất kỹ tông môn lệnh, Độc Cô Diệt cũng lười tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bớt nói nhiều lời, đã ta có tông môn, liền chứng minh ta có tư cách tham gia, nếu như không có dị nghị, liền từ ta đến đại biểu Thanh Châu xuất chiến. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ai không phục, cũng có thể đứng ra. Độc Cô Diệt liếm liếm khóe miệng, phản phất cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Hừ, chớ có cản rỡ. Vừa dứt lời, một dáng người tố ý thanh niên từ trong đám người bật lên. Xương tên ra. Thiên Kiếm Tông, Trương Nhạc. Rất tốt. Gặp có nhân chủ động nên chiến, Độc Cô Diệt trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng, phản phất không thể chờ đợi. Trương Nhạc cấp tốc rút ra trường kiếm trong tay, mà Độc Cô Diệt lại đứng nghiêm tại nguyên chỗ, không có chút nào rút kiếm ý tứ. Ngươi vì sao không xuất kiếm? Đối phó ngươi, không cần xuất kiếm. Cuồng vọng. Trương Nhạc hừ lạnh, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sốc xếp thanh mang. Trong chớp mắt, thanh mang đã đi vào Độc Cô Diệt trước người, trực chỉ yết hầu. Độc Cô Diệt vẫn đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến trường kiếm sắp đâm xuyên yết hầu trong mấy mắt, lưỡi kiếm đông nhiên dừng lại, chỉ gặp Độc Cô Diệt tay không đem lưỡi kiếm một mực giữ tại bàn tay, máu tươi tí tách từ trên tay hắn sa sút, nhưng hắn phảng phất mảy may không cảm giác được đau đớn, thậm chí còn bí mật mang theo vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, Độc Cô Diệt trở tay đột nhiên đem lưỡi kiếm đi lên rời, một cái tay khác khấu chặt thành quyền, trực tiếp hướng Trương Nhạc ngực đấm ra một quyền, bộ ngực gặp trọng kích Trương Nhạc, cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Một chiêu là bại. Vốn cho rằng cứ như vậy kết thúc, nhưng một giây sau, Độc Cô Diệt bỗng nhiên bắn gọn, đồng thời cự kiếm sau người thoáng hiện bùng ra, rầm rầm, một cái bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay trực tiếp từ trên nhục thể tách rời, tùy theo mà đến máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn. Ngươi! Mất đi cánh tay trái, Trương Nhạc mặt mũi tràn đầy không cam lòng, sau đó liền mất đi. Độc Cô Diệt liếm liếm khóe miệng vết máu, khuôn mặt không có chút nào động dung. Vị kế tiếp. Chương 07, bá đạo kiếm cùng vị kế tiếp. Một thanh âm vang lên, trong giọng nói bí mật mang theo cuồng vọng. Thoại âm rơi xuống hồi lâu, lại không một người dám lên trước lên chiến. Trương Nhạc mặc dù không tính tương đương xuất sắc, nhưng tu vi cũng đạt tới trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng là giờ phút này thế mà ngay cả Độc Cô Diệt một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Cả gan làm loạn, ngươi lại dám đả thương người? Thiên Kiếm Tông trưởng môn giận dữ. Mắt thấy con em nhà mình bị phế một đầu cánh tay, hắn chỗ nào còn nhịn được. Độc Cô Diệt thản nhiên nói, tài nghệ không bằng người, gì có tổn thương nhân chi nói. Ngươi biết rõ hắn đã thua, vì sao còn muốn đối với hắn hạ độc thủ như vậy? Kiếm trưởng môn, ngươi đây liền hiểu lầm ta, bởi vì tại trong từ điển của ta, chỉ cần đối phương không có mở miệng nhận thua, chiến đấu liền không có kết thúc. Lại nói, đao kiếm không có mắt, đạo lý này ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Hừ, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thiên Kiếm Tông trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn báo nổi, nhưng rất nhanh, hắn liền bị bên cạnh mấy vị trưởng môn ngăn lại xuống tới. Dù sao đây là đệ tử ở giữa đọ sức, nếu như bọn hắn những lao gia hỏa này xuất thủ, không nói trước tự hạ thân phận còn có thể sẽ ảnh hưởng tông môn danh dự. Lại thêm Trương Nhạc mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không thương tới tính mệnh. Nghĩ đến đây, Thiên Kiếm Tông trưởng môn cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Còn có hay không khâm phục? Độc Cô Diệt tiếu dung sâu hơn, ánh mắt của hắn lại nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng cười lạnh liên tục, Thanh Châu tông môn thực lực chẳng lẽ liền cái này? Sao? Khinh người quá đáng. Trong đám người, rất nhanh lại có một thân ảnh bỏ ra. Là Đỗ Hiên. Nghe nói hắn chính là trước mấy ngày thức tỉnh ra cực phẩm linh căn thiên tài, mà lại hắn đã từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến nửa bước kim đan. Đám người mười phần chờ mong. Dù sao Đỗ Hiên thế nhưng là trong tông môn trăm năm thấy một lần cực phẩm thiên tài. Nửa bước kim đan, không dám nói có thể thắng, nhưng ít ra có lực đánh một trận. Đỗ Hiên bước ra một bước, nhục thân trung quanh gân xanh hiện hiện, đến vạn cân lực đạo truyền lại tại hai tay ở giữa, trải qua nhiều năm tôi luyện nhục thân hắn, nhục thể cường độ cũng sớm đã siêu việt người bình thường. Lập tức, không có hoa bên trong sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp hướng Độc Cô Diệt đánh ra. Thân thể thật mạnh mẽ. Độc Cô Diệt hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tức giận kinh ngạc, cũng chỉ thế thôi. Đáng tiếc ngươi gặp sai đối thủ. Đối mặt Đỗ Hiên công kích, Độc Cô Diệt trực tiếp lựa chọn cùng hắn mạnh cương. Mặc dù Đỗ Hiên nhục thân mạnh phi thường, nhưng cùng lâu dài bên ngoài chém giết Độc Cô Diệt so ra, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hai người quyền đối quyền, đấm ra một quyền, phốc phốc, huyết tiễn tử trong cổ họng phun ra, chỉ gặp một cái thân hình cấp tốc lui nhanh. Lạc bại người, là Đỗ Hiên. Ta thua. Để phòng xuất hiện Trương Nhạc tình trạng, Đỗ Hiên rất thẳng thắn liền nhận thua. Vị kế tiếp, Độc Cô Diệt cũng không có để ý, lạnh lùng thanh âm lần nữa bồi hồi. Kế tiếp cũng có mấy tên đệ tử đi lên khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ đều là thảm bại. Tương phản, Độc Cô Diệt bên này trải qua mấy lần chiến đấu, lúc này xiêm y của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ mạng lớn, bất quá hắn cũng không có bởi vì mấy trận chiến đấu mà cảm thấy mỏi mệt, ngược lại là càng đánh càng hăng. Liền cái này, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh sao? Độc Cô Diệt cười ha ha. Mà trái lại, trung quanh trưởng môn cùng trưởng lão sắc mặt liền cùng ăn phần, nhiều người như vậy thế mà ngay cả một người đều đánh không lại, cái này Độc Cô Diệt không thể nghi ngờ là tại 333 đánh bọn hắn mặt. Không nhìn chung quanh ánh mắt, Độc Cô Diệt đống nhiên nói, à đúng, ta nghe nói trước mấy ngày các ngươi nơi này xuất hiện một cái vạn năm khó gặp thiên tài, không bằng liền để hắn ra đây đánh với ta một trận đi. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này mới nhớ tới, Trần Phong còn không có xuất thủ a, muốn khiêu chiến đại sư Minh. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta đại sư Minh so. Đại sư Minh thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, hắn vừa xuất mã, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thiên tài? Độc Cô Diệt căn bản liền không có coi ra gì. Cái gọi là thiên tài trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là thiên tài thì tính sao? Đừng quên, thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng đi đến sau cùng lại có thể có mấy cái. Thay lời khác tới nói, thiên tài có rất nhiều, nhưng hàng năm ngoại ý muốn chết thiên tài nhiều vô số kể. Cho nên vẫn là để hắn tới nên chiến đi. Để cho ta tới cho hắn biết cái gì gọi là chân chính đánh cờ. Nói như vậy, Độc Cô Diệt huy động xích hồng cự kiếm, kích động. Không cần đại sư Minh xuất thủ. Thanh âm vang lên chỗ, một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp chợt rơi vào trong điện. Trên người nàng màu trắng váy dài đồng bền mà lên, tóc đen mềm mại như thác nước, kia xinh đẹp gương mặt trắng đoán, tựa như tuyết liên nóng ánh tấu triệt, đẹp đến mức không gì sánh được, ngoài ra lại dẫn băng lãnh uy nghiêm cảm giác. Nàng chính là Thanh Nguyệt Tông đại sư tỷ, Hàn Minh Nguyệt. Là đại sư tỷ. Nàng không phải một mực tại bế quan sao? Đại sư tỷ xuất quan, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng đã thành công ngưng kết kim đan, trở thành một vị chân chính kim đan cảnh cường giả. Mặc dù Đỗ Hiên cũng là kim đan, nhưng chỉ là nửa bước. Nhìn như khoảng cách nửa bước, thực lực chênh lệch thật là ngày đêm khác biệt. Nhìn trước mắt vị nữ tử này, Độc Cô Diệt không khỏi hít mắt. Ta chưa từng đánh nữ nhân. Tu đạo luật bản, bất luận nam nữ. Hàn Minh Nguyệt ngữ khí lạnh lẽo, giống như băng sơn bên trên tuyết liên, thanh lãnh cao quý, vẫn là nói ngươi không dám.
Không dám.
Độc Cô Diệt cười ha ha, ta người này có một cái thói quen xấu, cùng người khác luận bàn lúc chưa từng lại nâng tay, đừng đến lúc đó đứt tay đứt chân lại muốn tìm ta phiền phức. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, tài nghệ không bằng người, ta chưa từng sẽ oán người khác. Hàn Minh Nguyệt nói như thế.
Vậy là tốt rồi.
Động thủ đi. Thoại âm rơi xuống lúc, Hàn Minh Nguyệt trên tay trường kiếm màu xanh cấp tốc ra khỏi vỏ, không có chút nào nói nhảm, thanh mang xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng Độc Cô Diệt đâm tới.
Không tệ, thực lực của ngươi so với vừa rồi phế vật, xác thực muốn mạnh hơn không ít.
Cảm nhận được Hàn Minh Nguyệt kiếm ý, Độc Cô Diệt hơi nhấc lên một tia hứng thú. Nháy mắt sau đó, Độc Cô Diệt phía sau xích hồng sắc cự kiếm cũng đi theo ra khỏi vỏ. Tùy theo mà đến là một trận lưỡi kiếm tiếng ma sát.
Thương thương thương.
Một phen thăm dò về sau, Hàn Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nàng cấp tốc đẩy ra mấy mét, nín thở ngưng thần, đồng thời trường kiếm phát ra một trận thanh minh, trực tiếp sử dụng sát chiêu.
Vẫn sát.
Trong chốc lát, một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh. Kiếm mang trực chỉ Độc Cô Diệt đầu, mà tại cỗ này trong kiếm mang Độc Cô Diệt cảm thấy tử vong, một khi bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng may cái sau phản ứng kịp thời, đầu có chút hướng về sau một bên, cuối cùng tại vạch phá hắn mặt phá vỡ một cái lỗ hổng, máu tươi từ trên mặt nhỏ xuống.
Ha 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 ha, ngươi rất tốt.
Độc Cô Diệt xoa xoa máu trên mặt, phản phất liền cùng biến thành người khác, trở tay đem cự kiếm một nắm, trở nên khát máu yêu chiến.
Đi chết đi chết đi chết đi chết.
Độc Cô Diệt khỏe miệng không ngừng phát ra âm thanh, cả người giống như giết điên rồi cùng chiến sĩ, cùng lúc đó trong tay không ngừng huy động xích hồng cự kiếm. Đối mặt như mưa to điên cuồng thế công, Hàn Minh Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, cho dù nghị phản kích, cái sau cũng căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào.
Đi chết đi.
Thẳng đến Hàn Minh Nguyệt ngăn cản không nổi, Độc Cô Diệt cấp tốc nắm lấy thời cơ, một kích phá phòng. Sau đó, Hàn Minh Nguyệt lung lay sắp đổ thân thể đổ xuống trên mặt đất.
Chương 08, cái này mẹ nó là thần thông.
Đại sư tỷ thua. Đám người không thể tin. Giờ phút này, chỉ gặp Hàn Minh Nguyệt thân thể mềm mại khuyên thai ngọc, khóe miệng chảy ra máu tươi, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nếu như không phải tu vi kim đan, đoán chừng vừa rồi một kích kia cũng đủ để cho nàng tại chỗ trọng thương. Độc Cô Diệt thực lực mạnh đến mức ra ngoài ý định. Phải biết, Hàn Minh Nguyệt thế nhưng là một vị chân chính kim đan cảnh cường giả, cho dù phóng nhãn toàn bộ Thành Châu cũng coi như khó gặp thiên tài. Nhưng hôm nay, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Độc Cô Diệt.
Đi chết đi đi chết đi.
Cho dù biết Hàn Minh Nguyệt đánh mất sức chiến đấu, Độc Cô Diệt cũng không có đình chỉ, xích hồng sắc cự kiếm lần nữa vung ra.
Hắn muốn làm gì?
Trung quanh vang lên một trận sợ hãi thán phục. Dựa theo luận bàn điểm đến là dừng, Hàn Minh Nguyệt đã thua. Độc Cô Diệt khẽ miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt tài liệu thi sát khí, xích hồng cự kiếm bổ ngang, hung hăng hướng Hàn Minh Nguyệt trả xuống dưới. Cảm nhận được cỗ này Độc Cô Diệt trên người lệ khí, Hàn Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nếu như bị đánh trúng, cho dù bất tử, tuổi già cũng nhất định tàn phế. Rất rõ ràng, Độc Cô Diệt dự định trực tiếp phế bỏ nàng. Hàn Minh Nguyệt cắn răng một cái, vội vàng đong đưa thân thể, nhưng bởi vì Độc Cô Diệt tốc độ thực sự quá nhanh, không còn kịp rồi, mắt thấy xích hồng cự kiếm sắp rơi xuống, Hàn Minh Nguyệt trực tiếp tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng một giây sau, một cái vĩ nạn thân ảnh ngăn tại phía trước, Vân Thanh Tử mặt không thay đổi nhìn xem Độc Cô Diệt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thắng.
Gặp Vân Thanh Tử xuất thủ, đám người căng cứng tâm tình lúc này mới nới lỏng. Nếu không phải Vân Thanh Tử xuất thủ kịp thời, Hàn Minh Nguyệt đoán chừng sẽ bị phế bỏ.
Vân Thanh Tử nhíu mày, tuổi còn nhỏ, làm gì xuất thủ như thế ác độc.
Độc Cô Diệt sát ý trong lòng dần dần lắng lại, mới mở miệng nói, trưởng môn nói giỡn, không phải sao, đao kiếm không có mắt, ta nói qua.
Hàn Minh Nguyệt che lấy thụ thương cánh tay, nghiến chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng.
Nhưng không cam lòng lại có thể kiểu gì?
Đánh lại đánh cũng lại,
còn có ai?
Độc Cô Diệt giống to, xích hồng cự kiếm chỉ hướng đám người, trên mặt lộ ra một vòng chưa bao giờ có hưng phấn, còn có ai dám ứng chiến?
Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc.
Lần này là triệt để không ai.
Dù sao ngay cả Hàn Minh Nguyệt cũng thua, bọn hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn.
Huống chi Độc Cô Diệt vẫn là một người điên, sơ ý một chút, còn có thể bị hắn đánh cho tàn phế.
Cuồng vọng,
đơn giản quá cuồng vọng.
Tất cả trưởng lão cùng các vị đang ngồi trưởng môn cắn chặt môi.
Có thể nghĩ, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là đến cỡ nào tức giận.
Thanh Châu nhiều như vậy tông môn thế lực, mà ra sân không thiếu đều là tông môn kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, nhưng hôm nay bị một giới tán tu liên tiếp đánh bại, nếu như truyền đi, ngày sau còn mặt mũi nào mặt.
Nhưng giận thì giận, bọn hắn lại không thể trực tiếp xuất thủ, dù sao bọn hắn đều thuộc về thế hệ trước, là không thể tùy tiện đối thế hệ trẻ tuổi xuất thủ.
Đã không ai, vậy liền trực tiếp để vị kia thiên tài ra đi.
Độc Cô Diệt lười nhác nói nhảm, trực tiếp liền muốn khiêu chiến Trần Phong.
Mà cùng một thời gian, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa một mực tại ăn dưa Trần Phong, hắn cũng là đám người hy vọng cuối cùng.
Nếu như lại thua, lấy Thanh Châu cầm đầu thế lực liền triệt để biến thành chê cười.
Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lập tức nên chiến cũng đánh bại Độc Cô Diệt.
Sau khi hoàn thành, hệ thống đem cấp cho ngươi phần thưởng nhất định.
Không phải.
Hệ thống, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề?
Trông thấy trước mắt hệ thống nhắc nhở, Trần Phong khỏe miệng kéo một cái.
Cái này ăn dưa hảo hảo, thế nào không hiểu thấu lại cùng mình nhắc lên rồi.
Ngươi không nhìn thấy ngay cả kim đan cảnh tu vi cũng thua sao?
Ta mẹ nó một cái chói gà không chặt người lấy cái gì đánh bại người ta?
So với ai khác đầu sắt sao?
Mời túc chủ tại 10 giây đồng hồ bên trong làm ra quyết định, nếu không sẽ mất đi nhiệm vụ, một khi mất đi nhiệm vụ túc chủ sẽ đối mặt với trừng phạt.
Trừng phạt là cái gì?
Tu vi rút lui, đệ cũng tự động rút ngắn 0.1 cm.
Hệ thống, ngươi thật sự là chó a.
Trần Phong trong lòng thầm mắng.
Lấy hắn tu vi hiện tại rút lui ngược lại là không quan trọng. dù sao số không nhân với bất luận cái gì số, không đều giống như số không sao. Nhưng đệ đệ không thể nhịn a. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Trần Phong hít sâu một hơi, tiếp nhận Độc Cô Diệt mời. Ha ha ha, tốt. Gặp Trần Phong đáp ứng mình xin chiến yêu cầu, Độc Cô Diệt cười to. Ra tay đi. Độc Cô Diệt nắm chặt xích hồng cự kiếm, chau mày, nhìn trước mắt thanh niên, trên mặt hắn hiện ra một cỗ chưa bao giờ có chăm chú. Hắn nhiều lần nếm thử điều tra Trần Phong tu vi, đáng tiếc đều thất bại. Trần Phong trên người tu vi cảnh giới hắn nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu, phản phất liền liền giống như người bình thường. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cảm thấy Trần Phong là người bình thường. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Trần Phong cảnh giới cùng mình đồng cấp hay là cao hơn. Làm sao? Còn chưa động thủ. Gặp Trần Phong không nhúc nhích đứng tại chỗ, Độc Cô Diệt nhịn không được hỏi, đồng thời cũng nhiều một tia cẩn thận. Chỉ gặp Trần Phong từ bên cạnh nhặt lên một cây cây gỗ. Ngươi phải dùng cây gậy đánh với ta. Độc Cô Diệt hít mắt. Dùng đao dùng kiếm hắn đều có thể lý giải, nhưng cái này dùng gậy gỗ là mấy cái ý tứ? Không chỉ có là hắn, liên liên tại người bên ngoài cũng bị Trần Phong cử động làm động. Chỉ cần lấy tâm ngự kiếm, bên người có cây trúc thạch đồng đều nhưng bị kiếm. Trần Phong nghiêm trang nói, cũng không phải hắn không muốn dùng kiếm, mà là bởi vì kiếm quá nặng đi, hắn tay chân lèo kéo cũng không tốt cầm. Có cây trúc thạch đồng đều nhưng bị kiếm. Ha ha ha, nói hay lắm. Độc Cô Diệt lần nữa cười to, trên tay cự kiếm bỗng nhiên lấp lóe tinh hồng sắc quang trạch, khuôn mặt nghiêm trọng, không thể không nói, ngươi sát thực rất mạnh, cùng là cường giả, vậy chúng ta liền một chiêu phân thắng thua đi. Nói như vậy, Độc Cô Diệt lập tức hưng phấn lên, mà lại hưng phấn đến chút phát run. Tinh hồng sắc cự kiếm kiếm thần hiện hiện từng sợi ngọn lửa màu đen, liền giống như đến từ trong địa ngục hắc diễm. Một kích phân thắng thua. Mmm, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta rất mạnh rồi? Trần Phong nắm chặt cây gỗ, đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Mà xuống một khắc, trên người hắn đột nhiên hiện lên một cỗ trong suốt hư vô chi lực, như ẩn như hiện, còn mang theo một tia thấu xương rét lạnh. Sau đó, liền đối với chung quanh sinh ra một cỗ cảm giác áp bách. Ầm ầm, thiên địa phảng phất tại kịch liệt rung chuyển, giữa thiên địa giống như bị hư vô thôn phệ, một cỗ kinh khủng uy áp không lý do bồi hồi tại bốn phía. Cái đó là Thái hư chi lực. Vân Thanh Tử trừng to mắt, thân là trưởng môn, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Trần Phong khí tức trên thân là cái gì. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây chăm chú ngưng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia anh tuấn thân ảnh, tâm tình dị thường khẩn trương. Lúc này phương viên mấy chục mét đã bị trong suốt hư vô chi lực bao trùm, mà cỗ này lực lượng kinh khủng nơi phát ra chỗ chính là tới từ vị kia cầm trong tay một dễ thiếu niên. Nhìn xem cái này tuấn thiếu thân ảnh, đám người chẳng biết tại sao có một loại ảo giác. Trần Phong gậy gỗ trong tay một khi bung ra, hết thảy đều quy về hư vô. Khủng bố như thế trận thế, cái này mẹ nó là thần thông. Chương 09, sợ hãi hiệu quả thần thông là cái gì? Đây chính là thế gian công pháp mạnh nhất, mà mỗi khi thần thông xuất thế thời điểm, liền sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt, thậm chí vì một bản thần thông chém giết cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng giờ này khắc này, Trần Phong thế mà thi triển thần thông. Đây là thần thông, mà lại ta tại đại sư Minh trên thân ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý, nếu như không có đoán sai, hắn thi triển thần thông hẳn là kiếm quyết. Không nghĩ tới đại sư Minh không chỉ có thiên phú cao, liền ngay cả kiếm đạo tạo nghệ cũng mạnh như thế. Vô số ồn ào thanh âm vang lên, ngữ khí tràn đầy đều là rung động. Một bên khác, Độc Cô Diệt đồng dạng rung động. Từ trên thân Trần Phong hắn thế mà cảm nhận được sợ hãi, mà tại bọn hắn phía trước, Trần Phong chắp tay cầm kiếm, trên người áo trắng bị thổi làm bay phất phới. Anh tuấn gương mặt đẹp trai bên trên là một vòng bình thản, tâm như chỉ thủy, cộng thêm từ trong ra ngoài khí chất, rất có một loại kiếm tiên hương vị. Nhưng mà, khuôn mặt nhìn như bình thản hắn, trên thực tế, trong lòng hoảng một bê, bởi vì những này đều chỉ là đặc hiệu, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Rất mạnh, người quả nhiên rất mạnh. Độc Cô Diệt liếm liếm vẻ miệng, ánh mắt bên trong bí mật mang theo vẻ hưng phấn, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy sợ hãi người, cũng là một cái duy nhất, cho nên ta hôm nay nhất định phải tự mình lĩnh giáo một phen. Vừa dứt lời, Độc Cô Diệt không dám có chút chủ quan, cấp tốc huy động xích hồng tự kiếm. Cái này tới, Trần Phong sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lúc này không phải hẳn là thương lượng một chút sao? Thì như, đầu hàng thua một nửa. Mà xuống một giây, Độc Cô Diệt xích hồng cự kiếm đã đi vào trước mặt. Trần Phong cũng không lo được mọi việc, đội vàng huy động cây gỗ, bốn phương tám hướng thái hư chi lực đặc hiệu hướng phía Độc Cô Diệt mà đi. Độc Cô Diệt thấy thế, vô ý thức huy kiếm chống cự, nhưng có thú một màn phát sinh, những này hư vô chi lực rơi vào trên người, không có chút nào cảm giác đau đớn, không có lực sát thương, phản phất liền cùng ảo giác đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Diệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại tại một giây sau, trái tim của hắn đột nhiên như bị kim đâm một chút nhói nhói, lập tức hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đột nhiên tới một màn, cũng là để Trần Phong có chút ngợp bức. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công đánh bại Độc Cô Diệt. Ban thưởng, tu vi tăng lên đến luyện khí hậu kỳ. Ban thưởng, Phật quang bạt trượng. Không lực công kích, đặc hiệu phiên bản, thu hoạch được ban thưởng, phát động sợ hai hiệu quả tỷ lệ hoạt động tăng lên. Tình huống như thế nào? Cái này thắng. Trần Phong còn tại mộng bức ở trong. Không phải đã nói hắn đây đều là dọa người đặc hiệu sao? Thế nào không lý do liền thắng? Hệ thống dường như biết trong lòng của hắn nghi hoặc, cũng là rất quan tâm hồi phục, tốc chủ không nên hiểu lầm, Độc Cô Diệt cũng không phải là bị công kích của người gây thương tích, mà là phát động sợ hai quang hoàn sợ hai hiệu quả, bây giờ đạo tâm toàn hủy, lần này chiến đấu tự nhiên là người thắng. Suýt nữa quên mất còn có việc này. Phải biết, sợ hai quang hoàn hiệu quả là đưa mình đối với địch nhân phóng thích đặc hiệu lúc có tỷ lệ để cho địch nhân phát động sợ hãi hiệu quả, mà một khi phát động hiệu quả, đối phương là sẽ trực tiếp biến thành phế nhân. một lần liền để đối phương tiến vào sợ hãi hiệu quả, vận khí như thế, thỏa thỏa khí vận chi tự a. Trần Phong nội tâm một trận cảm thán. Không, ngươi đây là gãy tuổi thọ. Hệ thống rất nhanh liền cho hắn dội cho một gáo nước lạnh. Trần Phong, hiện trường bên này lặng ngắt như tờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Tĩnh mịch đại khái duy trì mấy giây, rất nhanh bị có người phá vỡ. Lúc này, chỉ gặp Độc Cô Diệt diện mục dữ tợn, con ngươi trống rỗng quỳ trên mặt đất, giống như nhìn thấy 10 phần kinh khủng đồ vật. Nhanh, nhanh lên đi xem một chút tình huống như thế nào. Vân Thanh Tử ra lệnh một tiếng, bên cạnh trưởng lão vội vàng đi lên kiểm tra, lại là mấy phút trôi qua, vị trưởng lão này có chút không thể tin nói, Độc Cô Diệt. Độc Cô Diệt đạo tâm của hắn đã bị hủy. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra cùng nếm thử, hắn trên người Độc Cô Diệt đã cảm giác không thấy bất kỳ tu vi. Nói cách khác, hiện tại Độc Cô Diệt chính là một cái không có tu vi phế nhân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo tâm bị hủy. Đôi này một tu tiên giả tới nói là phi thường chí mạng. Bởi vì một khi đạo tâm không có, đời này cũng không thể lại tiếp tục tu hành. Thu liễm lại khiếp sợ trong lòng, Vân Thanh Tử đối trưởng lão lại một lần nữa dò hỏi, ngươi nói là Độc Cô Diệt đạo tâm bị hủy rồi? Đúng thế. Trưởng lão rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, phi thường xác định cùng khẳng định nói. Đường đường quét ngang vô số thiên tài kiếm cuồng, hôm nay tại Trần Phong một kiếm, không phải một cây gậy gỗ phía dưới, trực tiếp lưu lạc thành phế nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Đây chính là đại sư huynh chân chính thực lực. Đạo tâm toàn hủy, từ nay về sau, Độc Cô Diệt chính là phế nhân. Nên, tha thứ ta nói thẳng, loại này tán tu giữ lại cũng là một loại tai họa, phế hắn tu vi, đại sư huynh cũng coi là vì dân trừ hại. Lại nói, đây cũng là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Trung quanh một trận ồn ào, Độc Cô Diệt bị phế không có người sẽ đồng tình, dù sao loại này thị sắt thành tính tán tu bản thân liền là một cái tai họa. Cũng bởi vì chuyện này, đám người nhất trí quyết định để Trần Phong thay thế Thanh Châu xuất chiến sau 3 tháng tông môn đại hội, ngay cả Độc Cô Diệt loại này tên điên tại Trần Phong trong tay cũng đi bất quá một chiêu, còn có ai dám phản đối. Mà trong đó, càng là có người suy đoán Trần Phong tu vi là bao nhiêu. Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí có nói thẳng đại đế. Một bên khác, đánh bại Độc Cô Diệt về sau, Trần Phong cũng cáo từ rời đi. Lần này sở dĩ có thể thắng, đơn thuần vận khí tốt, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Mà thông qua lần chiến đấu này, Trần Phong tính ý thức được sợ hãi hiệu quả tầm quan trọng, mặc dù hắn là một cái bình thường phàm nhân, nhưng chỉ có phát động sợ hãi hiệu quả, mình liền không sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng là trước mắt hắn mới thôi trọng yếu nhất át chủ bài. Cho nên Trần Phong hiện tại muốn làm chính là tận lực để cao sợ hãi tỷ lệ. Giả thiết, nếu có một ngày đem tỷ lệ đóng đến 100%, chẳng phải là một chiêu miểu sát một người. Cũng liền tại Trần Phong trở về trên đường, một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, là Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt xuất hiện một chút liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ, mắt như thu thủy chớp động, lông mày giống như sa lông mày mềm mại, cao quý thần sắc tự nhiên bộc lộ, để cho người ta không thể không cảm thán, lấy nàng mỹ mạo đặt ở thượng giới đều là nhất đẳng tồn tại. Chỉ tiếc, nghe đồn Hàn Minh Nguyệt trong lòng sớm đã có ý chung nhân, đối mặt những cái kia truy cầu mình tử đệ không một đều bị nàng cự tuyệt. Minh Nguyệt sư tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong vô ý thức hỏi. Sư Minh, sư tỷ không dám nhận, ngươi trực tiếp xưng sư muội ta liền tốt. Hàn Minh Nguyệt vội vàng nói. Dựa theo tuổi tác nàng so Trần Phong phải lớn hơn mấy tuổi, nhưng con đường tu luyện, sư môn ở giữa càng nhiều hơn chính là dựa theo tu vi cao thấp mà tính. Lấy Trần Phong hôm nay biểu hiện thực lực, xưng nàng sư muội cũng đều thỏa. Chuyện hôm nay, thật cảm tạ sư Minh. Hàn Minh Nguyệt đống nhiên cúi đầu, ngựa khí rất thành khẩn đối Trần Phong nói lời cảm tạ. Cảm ơn ta. Trần Phong hơi có chút sững sờ, hỏi lại, ngươi cảm ơn ta cái gì? Hàn Minh Nguyệt nói thẳng, thật cảm tạ sư Minh vì ta trừ bỏ tâm ma. Chương 10, lịch luyện trừ bỏ tâm ma. Ta lúc nào giúp ngươi trừ bỏ tâm ma? Trần Phong gãi đầu một cái, Hàn Minh Nguyệt để hắn lơ ngơ. Hàn Minh Nguyệt mím môi một cái, tiếp tục mở miệng nói, lại sư Minh, ngươi có chỗ không biết, ta đột phá kim đan còn sơ, đạo tâm còn chưa triệt để vững chắc, hôm nay đánh với Độc Cô Diệt một trận, càng làm cho đạo tâm của ta nhận lấy nghiêm trọng đả kích, nếu không phải ngươi xuất thủ đem Độc Cô Diệt đánh bại, ta rất có thể sẽ bởi vì đạo tâm bất ổn, ủ thành tâm ma. Từ khi bị Độc Cô Diệt đánh bại về sau, Hàn Minh Nguyệt một mực canh cánh trong lòng, nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, rất có thể sẽ trở thành nàng về sau tâm ma. Tâm ma chính là tu tiên tối kỵ, một khi nội tâm xuất hiện tâm ma, nhẹ thì tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, nặng thì rất có thể sẽ tu vi rút lui. Mà Trần Phong đem Độc Cô Diệt đánh phế, cũng coi như chấm dứt tâm sự của nàng. Trần Phong thiếu lấy đáp lại nói, thuộc bổn phận sự tình, không cần phải khách khí. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn thật không có muốn đi trợ giúp bất luận kẻ nào. Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ, hắn còn chưa nhất định sẽ đi cùng Độc Cô Diệt đánh, dù sao Độc Cô Diệt thế nhưng là tên điên, vạn nhất không có phát động hệ thống sợ hãi hiệu quả, vài phút nằm người chính là mình. Bất quá cũng may, sự tình cũng coi là viên mãn giải quyết. Hàn Minh Nguyệt bỗng nhiên từ túi càn khôn móc ra một cây giống như là linh chi đồng dạng đồ vật, hướng Trần Phong đưa tới. Đây là? Trần Phong nghi hoặc. Hàn Minh Nguyệt lập tức giới thiệu nói, đây là ta ngẫu nhiên đoạt được chất bảo, sau khi phục dụng có thể để kim đan trở xuống cảnh giới người tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, xem như ta đưa cho người tạ lễ. Ngoa tạo. Đồ tốt ta. Trần Phong trong nháy mắt kích động, mặc dù kích động, nhưng vẫn là phải gìn giữ bình tĩnh, sư muội, vừa rồi sự tình đơn thuần tiện tay mà thôi, mà lại ngươi thứ này quá mức quý giá, nếu không vẫn là thôi đi. Nói là nói như vậy, nhưng Trần Phong rất thành thật vươn tay, chuẩn bị đem đồ vật nhận lấy. Mà xuống một giây, Hàn Minh Nguyệt vội vàng đem đồ vật cất kỹ. Có lỗi với sư Minh. Ngươi có lỗi với cái gì? Mau đem đồ vật cho ta a. Trần Phong có chút ngượng. thứ đồ tốt này hắn làm sao có thể không muốn? Mới vừa nói không muốn, đơn thuần khách sao thôi. Hàn Minh Nguyệt cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, ta biết rõ sư minh sớm đã đột phá kim đan, đến mạnh hơn cảnh giới, còn đem loại này không có tác dụng gì đồ vật cho ngươi, là Minh Nguyệt sơ sót. Độc Cô Diệt cũng không là bình thường kim đan cường giả, nhưng loại này cường giả trên tay Trần Phong, ngay cả một chiêu cũng đi không đến. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh Trần Phong khẳng định cao hơn kim đan. Mà nàng đuổi dược liệu này chỉ đối kim đan trở xuống tu sĩ hữu hiệu, kim đan trở lên là hoàn toàn vô hiệu, nói là rác rưởi cũng không đủ. Nhưng giờ phút này, nàng hiện tại thế mà đem loại này rác rưởi dược liệu đưa cho Trần Phong. Đây không phải tại tinh khiết vũ nhục người ta sao? Hàn Minh Nguyệt rất chân thành nói, chuyện hôm nay, Minh Nguyệt khắc trong tâm khảm, ngày sau sư minh có cần ta địa phương cứ việc tìm ta là được. Nói xong, Hàn Minh Nguyệt hoảng hoảng trương trương đi. Đúng vậy, nàng đi. Trần Phong ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái này tới tay con bịt cứ như vậy chạy. Khó chịu ba. Lúc chạm vào tối, Trần Phong về tới trụ sở của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được hồi lâu không thấy sư tôn gửi thư. Nói đến sư tôn Lục Tịnh, còn nhớ rõ 5 năm trước, mình xuyên qua đến cái này xa lạ tu tiên thế giới, cô độc lại bất lực, là nàng từ bên ngoài đem mình nhặt được trở về, hơn nữa còn dạy mình tu luyện. Không, chính xác tới nói, cái này nông cạn nữ nhân là nhìn chúng mình nhan giá trị kế tiếp thời gian, Lục Tịnh cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên, đem Trần Phong đẩy lên đại sư minh chi vị. Về phần trong thư đề cập nội dung, đại khái là nàng bên ngoài gặp cực kỳ hiếm thấy ngàn năm bí cảnh, nhất thời bán hội trả về không đến, mà tại nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, hy vọng Trần Phong có thể chiếu cố thật tốt tông môn sự vụ. Tông môn trưởng môn hết thảy có 7 cái, Lục Tịnh chỉ là một trong số đó. Mỗi cái trưởng môn phân biệt quản hạt khác biệt sự vụ, bởi vì Lục Tịnh ra ngoài không tại, thuộc về nàng sự vụ toàn quyền do Trần Phong một người xử lý. Trừ cái đó ra, nàng còn biết Trần Phong đại biểu Thanh Châu xuất chiến sự tình. Bởi vậy ở trong thư, nàng còn đặc địa cho Trần Phong một cái nhiệm vụ. Đó chính là, nàng bên ngoài ra trên đường một vị cố nhân cho nàng mang theo một cái tin, nói là gặp phiền phức, cần nàng tự mình đi xử lý một chút. Nhưng bởi vì Lục Tịnh lúc này còn tại bí cảnh ở trong, thực sự không thể phân thân, cho nên chỉ có thể để Trần Phong thay thế mình tiến đến. Nói là để Trần Phong trong 3 tháng này hảo hảo lịch luyện một phen. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời túc chủ lập tức đi ra ngoài lịch luyện. Sau khi hoàn thành sẽ tự động thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, Trần Phong vốn là muốn cự tuyệt ý nghĩ rất nhanh cải biến, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm, lấy thực lực của hắn ra ngoài hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Hệ thống, ta hiện tại phát động sợ hãi hiệu quả tỷ lệ là nhiều ít? Trần Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Bây giờ đặc hiệu sinh ra sợ hãi hiệu quả là hắn duy nhất sát chiêu. Đinh, 10%, 10%. Trần Phong sờ lên cái cằm. Nếu như dựa theo ngựa phục tỷ lệ để tính, cái này là thật tính thấp. Trước đó cùng Độc Cô Diệt chiến đấu có thể phát động đã tính kỳ tích. Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng ít ra cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng có câu nói tốt, dáng dấp đẹp trai, vận khí cũng sẽ không chênh lệch. Huống chi hắn mặt trắng như vậy. Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Hôm sau, sáng sớm, tông môn trong nghị sự đại sảnh, Trần Phong trực tiếp đem mình muốn đi ra ngoài lịch luyện tin tức nói ra. Đối với Trần Phong yêu cầu, Vân Thanh Tử thần sắc hết sức chăm chú. Trần Phong như thật nói ra, đây là sư tôn một vị cố nhân, nói là gặp phải phiền toái, nhưng sư tôn nàng lão nhân gia hiện tại còn thoát thân không ra, cho nên xin nhờ ta tự mình đi qua một chuyến, tùy tiện lịch luyện một phen. Sư tôn. Vân Thanh Tử ánh mắt sáng lên, ngươi nói là ngươi có Lục Tịnh tin tức, nàng bây giờ còn đang bí cảnh bên trong, lúc nào trở về? Tạm chưa hướng ta để lộ. Vân Thanh Tử vuốt vuốt râu, ngàn năm bí cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù bên trong có vô số chất bảo, nhưng cùng lúc cũng dị thường hung hiểm, thời gian sử dụng tự nhiên cũng cực kỳ dài, thậm chí có vừa đi liền muốn nhiều năm thậm chí 10 năm lâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những năm này Trần Phong một mực tại tông môn, có rất ít cơ hội ra ngoài. Lần lịch lãm này vừa vặn có thể để hắn gia tăng một chút kinh nghiệm, cũng tốt ứng đối sau 3 tháng tông môn đại hội. Vân Thanh Tử rất nhanh lại hỏi, ngươi dự định đi chỗ nào lịch luyện? Trần Phong nói thẳng, Thái Bình huyện. Thái Bình huyện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một kinh ngạc thanh âm. Sau đó, một nữ tử đi đến, là Hàn Minh Nguyệt. Sư Minh, hẳn là cũng dự định đi Thái Bình huyện hay sao? Ừ. Trần Phong vô ý thức trả lời, chẳng lẽ ngươi cũng là đi Thái Bình huyện? Hàn Minh Nguyệt gật đầu, ừm. Thái Bình huyện chính là ta nhà ở địa phương, ta bế quan đã có một đoạn thời gian rất dài, sau khi xuất quan liền liên hệ người nhà, dự định hỏi thăm bọn họ trong nhà gần đây tình trạng, có thể tin tiện chuyển ra 2 ngày, đến bây giờ vẫn không có hồi âm, ta là thật có chút bận tâm, cho nên liền dự định trở về đi một chuyến. Chương 11, tàng kinh các ngươi cũng đi Thái Bình huyện. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Đây cũng quá đúng dịp a. Đúng vậy. Hàn Minh Nguyệt nhỏ nhẹ nói, Minh Nguyệt từ tiểu tiện rời nhà tu hành, hồi lâu chưa cùng trong nhà liên hệ, lần này trở về tùy tiện lại báo cái bình an. Đã các ngươi đều tiện đường, vậy các ngươi là dự định cùng lúc xuất phát? Bên cạnh, Vân Thanh Tử vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn về phía hai người. Hàn Minh Nguyệt nghe vậy, nhìn Trần Phong một chút, hơi có chút ngượng ngùng. Nếu như sư minh không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Sư muội đây là nói gì vậy chứ? Nghe xong lời này, Trần Phong nghĩ đều không mang theo nghĩ, rất thẳng thắn nói, sư muội không có ý kiến, ta lại thế nào có thể sẽ có ý kiến? Có thể cùng Hàn Minh Nguyệt cùng lúc xuất phát, vậy khẳng định là tốt nhất. Hắn nhân sinh địa không quen, ra ngoài cũng chưa chắc có thể tìm tới đi đường. Mà Hàn Minh Nguyệt nhà ở Thái Bình huyện, kia nàng khẳng định biết đường. Lại nói, Hàn Minh Nguyệt thế nhưng là kim đan cảnh cường giả, trừ gia độc cô diệt không nói, phóng nhãn toàn bộ Thành Châu đều coi là nổi tiếng nhân vật. chỉ cần có nàng tại, vậy mình đoạn đường này hoàn toàn có thể nằm. Vân Thanh Tử bước bước dâu, thôi được, các ngươi đã đều tiện đường, liền cùng lúc xuất phát đi, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gặp hai người không có ý kiến, Vân Thanh Tử lại hỏi tiếp, các ngươi dự định khi nào lên đường? Nếu không, ngày mai đi. Trần Phong tính toán thời gian một chút, sư mọi người cảm thấy không có vấn đề a?
Không có vấn đề.
Hàn Minh Nguyệt không có vấn đề.
Vậy thì tốt, chúng ta liền ngày mai gặp.
Từ phòng nghị sự cáo từ về sau, Trần Phong thẳng đến tông môn Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các là tông môn trọng địa, bên trong cất giấu vô số thiên tài địa bảo, cũng là chuyên môn cho đệ tử ưu tú chọn lựa bảo vật địa phương. Thế giới bên ngoài hung hiểm và phần, mặc dù có Hàn Minh Nguyệt vị này đối tại, nhưng bạn nhất xảy ra bất chắc làm sao bây giờ? Cho nên chính hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chút có thể thủ đoạn bảo mệnh mới được. Thì như một chút chạy trối chết công pháp, hoặc là bảo mệnh tiên khí. Ước chừng mười mấy phút sau, Trần Phong đi vào Tàng Kinh Các cổng.
Ừm.
Đại sư Minh. Đại sư Minh làm sao tới Tàng Kinh Các? Dựa theo tông môn quy định, chỉ cần tại tông môn đại điện khảo thí hợp cách đệ tử đều có tiến vào Tàng Kinh Các thu hoạch một lần cơ duyên cơ hội, hẳn là đại sư Minh cũng là dự định đến Tàng Kinh Các tìm kiếm cơ duyên của mình. Trần Phong vừa xuất hiện, liền dẫn tới vô số đệ tử nghị luận. Cũng không trách bọn hắn sẽ như thế hiếu kỳ, dị vãng Trần Phong sẽ rất ít tại trường hợp công khai lộ diện, cho nên bọn hắn đối Trần Phong ấn tượng cũng không phải là rất sâu, chỉ biết là Trần Phong là một vị tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ khác biệt, từ khi hôm qua Trần Phong một chiêu đánh bại Độc Cô Diệt về sau, trên tông môn hạ tất cả mọi người đối vị đại sư huynh này sinh ra cung bái. Không nhìn chung quanh đệ tử, Trần Phong trực tiếp cất bước đi vào Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các diện tích không coi là quá lớn, nhìn từ ngoài liền cùng một gian chừng trăm bình lầu nhỏ không sai biệt lắm. Trong Tàng Kinh Các phân 4 tầng, mỗi đi lên một tầng đồ vật thì càng tốt. Tầng thứ nhất kém nhất, tầng thứ tư tối cao. Cùng lúc đó, Trần Phong thẳng đến tầng thứ nhất. Không phải hắn không muốn lên đi, mà là thực lực của hắn trên căn bản không đi. Bởi vì mỗi đi lên một tầng đều cần phù hợp điều kiện mới được. Tỷ như tầng thứ nhất cần tu vi đạt tới luyện khí, tầng thứ hai trúc cơ, tầng thứ ba kim đan, tầng thứ tư nguyên anh cảnh, cứ thế mà suy ra. Mà Trần Phong chỉ có luyện khí cảnh, cho nên chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Bước vào tầng thứ nhất, Trần Phong ánh mắt bốn phía tìm hiểu, trung quanh chỉnh tề bảy biện từng hàng ngăn tủ, cảm giác liền cùng thư viện. Mà những này trong hộp tủ có đặt vào công pháp, có đặt vào cổ lão thư tịch, có thì là đặt vào một cái không biết có cái gì hộp gỗ. Trải qua tuế nguyệt trôi qua, những vật này đều hiện đầy nặng nề cho bụi. Tầng thứ nhất tiến vào tư cách là luyện khí cảnh. Mặc dù tiến vào điều kiện đơn giản nhất, nhưng tầng thứ nhất nhân số lại tương đương thừa thớt. Dựa theo tông môn quy củ, một đệ tử chỉ có thể tiến vào một lần Tàng Kinh Các thu hoạch cơ duyên, cái này cũng liền mang ý nghĩa cơ hội chỉ có một lần. Cho nên, bình thường đệ tử cũng sẽ không lựa chọn luyện khí cảnh thời điểm tiến vào, mà là lựa chọn chờ sau này tu vi cao hơn lúc đi tầng cao hơn. Trần Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng tại tầng thứ nhất bồi hồi. Mà một màn này cũng là đưa tới chung quanh không ít đệ tử nghị luận. Đại sư Minh vì sao một mực dừng lại tại tầng thứ nhất? Lấy đại sư Minh tu vi, thấp nhất cũng là tiến tầng thứ 3 đi.
Xuyệt.
Đều nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến đại sư Minh, ta cảm thấy đại sư Minh làm như thế, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Tại từng cái tiếng nghị luận bên trong, Trần Phong tại tầng thứ nhất chuyển tầm vài vòng, cũng không có đi lên ý nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như cho hắn công pháp cao cấp, cũng không nhất định tu luyện được. Trải qua một phen sàng chọn sau, Trần Phong cuối cùng từ ngăn tủ xuất ra một bản luyện khí cấp độ nhập môn dạy học gần không tệ, bản này luyện khí dạy học với hắn mà nói vừa vặn phù hợp. Cũng liền tại hắn chuẩn bị đem đồ vật thu nhập túi lúc, lại chú ý tới bên cạnh bày biện một bản như thế nào ra tốc luyện khí cảnh tu vi tốc độ dạy học. Không sai không sai. Trần Phong tương đương hài lòng đem hai quyển luyện khí công pháp cất kỹ. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù tông môn có quy định một người chỉ có thể từ Tàng Kinh Các mang đi một vật, nhưng tầng thứ nhất là ngoại trừ, dù sao đặt ở tầng thứ nhất đồ vật cơ hồ đều là không ai muốn. Ngay sau đó, Trần Phong lại ánh mắt dừng lại ở một bản kiếm quyết trên thân. Trước đó mình thi triển kiếm quyết là hệ thống đưa tặng đặc hiệu. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, căn bản không thể xem như kiếm quyết. Nhưng bản này không giống, đây chính là một bản cấp độ nhập môn kiếm quyết, là có lực sát thương. Với hắn mà nói cũng chính thích hợp. Thân là nam nhân, ai chưa từng có trở thành một kiếm tu, cầm kiếm đi thiên ngai mộng tưởng. Kết quả là, Trần Phong không kịp chờ đợi xuất ra kiếm phổ, cũng lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết năm chữ, quên mất người trong lòng. Trần Phong tiếp tục lật ra hạ hai trang, cẩn thận số nữ nhân. Lật ra trang thứ ba, vung đao phó hồng trần. Lật ra thứ tư trang, giận chém tình nhân cũ. Lật ra trang thứ năm, đao đao đoạn tình hồn. Nhìn xem trên kiếm phổ nội dung, Trần Phong có chút im lặng, nhìn ra được, viết kiếm phổ khẳng định là một vị bị tình bị thương rất sâu người. Mặc dù kiếm phổ không tệ, nhưng hắn cảm giác cũng không thích hợp chính mình. Vung kiếm phổ, Trần Phong tiếp tục đi chọn lựa phù hợp đồ vật của mình. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một bản cùng mình xứng đôi công pháp. Một bản tên là Lão Lục là như thế nào luyện thành Cẩu Mệnh Bảo Điện. Đây là một bản dạy ngươi như thế nào từ người bình thường biến thành Cẩu Vương Bảo Điện. Đồ tốt a. Trần Phong không chút do dự đem bảo điện bỏ vào trong túi. Cẩu. Đây chính là hắn muốn. Cũng liền tại hắn chọn lựa say sưa ngon lành lúc, thật tình không biết, lúc này toàn bộ Tàng Kinh Các một tầng, tất cả đều là xem náo nhiệt đệ tử. Nghe nói đại sư huynh tại tầng thứ nhất chọn lựa công pháp, nhịn không được người tò mò chen chúc mà tới. Nếu như làm bình thường, tầng thứ nhất bọn hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Nhưng giờ phút này, đại sư Minh thế mà liền cũng phát hiện bảo bối đồng dạng. Chương 12, có thần thông. Hẳn là tầng thứ nhất có bảo vật. Giờ này khắc này, đây cũng là đám người có thể nghĩ tới. Lấy bọn hắn đối Trần Phong phỏng đoán, ít nhất cũng có thể lên tầng thứ 3. Mà Trần Phong hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu tại tầng thứ nhất, cái này cũng liền ý vị cái gì? Ý vị này tầng thứ nhất khẳng định có bọn hắn không biết bảo vật. Các vị nhưng từng nghe thuyết thư tiên sinh giảng thuật qua một cái cố sự?
Thuyết thư tiên sinh.
Trước mắt mọi người sáng lên. Trên thực tế, tại cái này không có internet tu tiên thế giới bên trong, trừ tu luyện ra, bình thường thời gian trôi qua tương đương nhàm chán. Mỗi khi trong lúc rảnh rỗi thời điểm, có người liền sẽ đi trên trấn trong khách sạn, nghe kể chuyện tiên sinh kể chuyện xưa, làm hao mòn cho hết thời gian. Đang kể chuyện tiên sinh cố sự bên trong, nhân vật chính không đều là tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hoặc là một cái bị người quên lãng địa phương tìm tới tuyệt thế công pháp sao? Người nói là, tầng thứ nhất có thần thông. Đám người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Như thế liền có thể giải thích vì cái gì đại sư Minh có thể lên tầng thứ ba, lại vẫn cứ lưu tại tầng thứ nhất. Đại sư Minh khẳng định tại tầng thứ nhất phát hiện bảo vật. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, từng cái kích động không muốn không muốn. Mặc dù đây chỉ là một cố sự, nhưng cũng không phải là không thể được. Huống chi đại sư Minh là ai a? Ngay cả hắn đều nghiêm túc như vậy đang tìm kiếm, vậy khẳng định có bảo vật. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tàng kinh các một tầng trong nháy mắt người đông nghìn nghịt, thậm chí liền ngay cả tầng 2 3 tầng đệ tử cũng nhao nhao đến tầng thứ nhất, tìm kiếm kia cái gọi là bị đám người lãng quên tại nơi hẻo lánh thần thông. Cùng lúc đó, truyền luôn cũng là cấp tốc tại trên tông môn hạ truyền ra. Truyền xuống. Đại sư Minh hư hư thực thực tại tàng kinh các tìm kiếm thần thông. Truyền xuống. Trong tàng kinh các khả năng có thần thông. Truyền xuống, đại sư Minh tìm được thần thông. Cái gì? Ngươi nói tại tàng kinh các phát hiện thần thông? Tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh liền truyền đến Vân Thanh Tử trong hai. Thần thông ở nơi nào?
Tại
tàng kinh các một tầng.
Phía dưới, đệ tử lập tức đáp lại nói,
tàng kinh các một tầng. Vân Thanh Tử khẽ cho mày, suy nghĩ một lát, hắn thân là tông môn trưởng môn một trong, trong tàng kinh các có thần thông hắn lại không biết. Nói bậy nói bạn, trong tàng kinh các làm sao lại có thần thông? Đối mặt Vân Thanh Tử giận dữ mắng mỏ, tên đệ tử này ấp úng nói, thế nhưng là, nghe nói đại sư Minh vừa mới tại tàng kinh các phát hiện đồ tốt, mà lại hắn đến bây giờ đều còn tại bên trong tìm kiếm đâu. Trần Phong đi tàng kinh các.
Đúng thế.
Vậy hắn phát hiện thứ gì?
Không biết.
Theo ta đi nhìn xem.
Vừa dứt lời,
Vân Thanh Tử một đoàn người đuổi tới tàng kinh các, hiện trường người đông nghìn nghịt. Mà lúc này, Trần Phong vừa vặn từ tàng kinh các ra. Hắn rất buồn bực, cái này êm đẹp thế nào đống nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đều là tìm đến luyện khí cảnh công pháp? Trần Phong, ngươi đến tàng kinh các làm gì? Gặp Trần Phong xuất hiện, Vân Thanh Tử trước tiên liền mở miệng hỏi.
Hồi trưởng môn, ngày mai ta liền muốn đi ra ngoài lịch luyện, lần này tới tàng kinh các là dự định chọn lựa một chút thích hợp bản thân công pháp, cứ như vậy cũng có thể gia tăng một chút thủ đoạn bảo mệnh.
Thì ra là thế. Vân Thanh Tử lập tức sáng tỏ.
Ta đã nói rồi, cái này hảo hảo, làm sao lại có thần thông?
Dứt lời, Vân Thanh Tử lập tức xuất ra một cái túi càn khôn hướng Trần Phong ném đi, bên trong có một ít trị liệu đan dược cùng một cái bảo mệnh phù, nếu như ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Kết quả túi càn khôn, Trần Phong đội vàng chắc tay, đa tạ trưởng môn.
Vân Thanh Tử thôi dừng tay, nếu như không có chuyện gì, vậy liền trở về đi.
Tàn tàn, tất cả giải tán.
Cùng lúc đó, chung quanh xem náo nhiệt đệ tử cũng nhao nhao tán đi.
Chờ tất cả mọi người đi về sau, Vân Thanh Tử khẽ nhả một hơi, xác định bốn phía không người, mới một mình đi vào tàng kinh các một tầng.
Lại là một ngày trôi qua.
Hôm nay chính là trước khi đi ra hướng Thái Bình huyện thời gian. Trần Phong dựa theo ước định cẩn thận thời gian, đi vào ước định địa điểm.
Sư Minh.
Cũng không lâu lắm. Một cái thanh âm thanh thúy truyền hậu phương truyền đến.
Hàn Minh Nguyệt cũng đến đúng giờ.
So sánh ngày xưa, Hàn Minh Nguyệt hôm nay cách ăn mặc rõ ràng phải đẹp rất nhiều, một thân tuyết trắng váy dài kề sát thân thể mềm mại, hoàn mỹ đường cong triển lộ mà ra, gương sáng thanh tịnh đôi mắt đẹp, hơn hẳn sáng lạn như lời sao. Hàn Minh Nguyệt không chỉ có là một vị kim đan cường giả, càng là một vị xinh đẹp mỹ nhân. Nói thật, có vị này xinh đẹp sư muội cùng đi, Trần Phong không chỉ có cảm giác an toàn tràn đầy, đồng thời còn có thể cảm nhận được một tia gà con động. Sư muội hôm nay cách ăn mặc rất xinh đẹp. Trần Phong nhịn không được tán thưởng một câu. Câu nói này hắn là phát ra từ nội tâm. So sánh ngày xưa bình thản một mạc cách ăn mặc, nàng hôm nay hoàn toàn chính xác thực là ngăn nắp diễm lệ không ít. Nói cách khác, ngày thường không trang điểm khối băng hôm nay thế mà ăn mặc, là thật khó được.
Sư Minh quá khen.
Hàn Minh Nguyệt gương mặt hơi có chút ngượng ngùng, rõ ràng là không thả ra.
Trần Phong nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi.
Tốt. Hàn Minh Nguyệt cả người đều lên nhiệt tình.
Đinh.
Túc chủ đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành,
thu hoạch được ban thưởng, thất thải phi thuyền.
Thất thải phi thuyền.
Đây là vật gì?
Trần Phong vừa mới chuẩn bị ra ngoài, hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên.
Thất thải phi thuyền công dụng là cưới, bản thân không có lực sát thương.
Nói trắng ra là chính là tái cụ.
Bất quá cũng đúng lúc, hắn đi ra ngoài lịch luyện vừa vặn thiếu một cái tái cụ.
Sư Minh, Thái Bình huyện đường xá có chút xa xôi, tại không có phi hành tái cụ tình huống dưới, chúng ta cần dựa vào xung quanh trận pháp truyền tống, không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cần 7 ngày mới có thể đến đạt.
Hàn Minh Nguyệt cẩn thận tính toán thời gian một chút, lên tiếng như vậy nói.
Tu sĩ xuất hành hết thảy có 3 loại phương thức.
Một loại là cưới tái cụ,
một loại là ngự khí phi hành,
một loại là trận pháp truyền tống.
Phi hành tái cụ là một loại cực kỳ đắt đỏ tiêu hao phẩm, bình thường chỉ có hoàng thất quý tộc mới xứng sử dụng, giống bọn hắn những tông môn này đệ tử căn bản là sử dụng không dậy nổi. Về phần ngự khí phi hành, này lại tiêu hao tự thân đại lượng thể lực, đại khái cùng loại người bình thường chạy bộ, nếu như đường xá gần vẫn còn tốt, nếu như đường xá quá xa, căn bản chịu không được thời gian dài tiêu hao.
Kể từ đó, cũng chỉ có trận pháp truyền tống một con đường có thể chọn.
Vậy liền cưới tái cụ đi.
Vừa dứt lời,
Trần Phong đột nhiên triệu hồi ra một đầu lóe ra hào quang bảy màu phương chu. Phương Chu mặt ngoài bị từng sợi bảo quang che thể, hào quang lưu chuyển cực kỳ lóa mắt, càng có thủy thú điêu khắc trên đó, khí thế bằng bạc.
Đây là, nhìn trước mắt đầu này Phương Chu, Hàn Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ che kín chấn kinh. Đây là tái cụ,
mà lại nhìn từ ngoài, đầu này Phương Chu ít nhất cũng là truyền thuyết cấp bậc tái cụ.
Mà tái cụ cũng là có cấp bậc, mà truyền thuyết cấp bậc chính là tái cụ bên trong vương giả, thậm chí ngay cả rất nhiều hoàng thất quý tộc cũng chưa từng có được. Đầu tiên là thần thông, hiện tại lại là truyền thuyết cấp tái cụ. Nàng phi thường tò mò, vị đại sư huynh này đến cùng là thần thánh phương nào?
Chương 13, Tiêu gia đã ngươi nhà tại Thái Bình huyện, vậy liền từ ngươi đến mang đường đi.
Trần Phong một câu rơi xuống, rất nhanh liền đánh gãy nàng huyễn tưởng. Hắn xuyên qua đến thế giới này nhiều năm như vậy, ngoại trừ trên trấn phiên chợ bên ngoài, chưa hề từng đi xa nhà, đối với phía ngoài đường cũng không quen. Hàn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Phương Chu phía trước, từ nàng đến khống chế Phương Chu phương hướng. Kim đan cảnh cường giả mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng cần đại lượng thể lực tiêu hao, có tái cụ cũng coi như đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hàn Minh Nguyệt đi vào bàn điều khiển, thao tác tái cụ kỳ thật cũng không khó, chỉ cần rót vào một tia linh khí đi vào liền có thể tùy tâm thao tác.
Ầm ầm,
Phương Chu thân tản ra hào quang bảy màu, liền cùng phun ra tựa như hỏa tiễn, bay về phía bầu trời. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày, hai người liền tiến vào Thái Bình huyện không phận. Cái này phi thuyền chất liệu không phải vàng không phải đá, phía trên khắc lấy kim sắc long văn, trên thuyền vàng son lộng lẫy, phản phất một tòa biết di động không trung cung điện.
Ngoa tạo,
mau nhìn, đó là cái gì?
Cái đó là
truyền thuyết cấp bậc tái cụ,
thật là khí phách a.
Không đúng, loại này cấp bậc tái cụ hẳn là chỉ có hoàng thất quý tộc mới xứng có a,
hẳn là có hoàng tộc tới đây.
Nhìn lên trên bầu trời vô cùng xa hoa to lớn phi thuyền, phía dưới vô số chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ gặp thoáng qua.
Sư Minh, phía trước chính là Thái Bình huyện,
Phương Chu phía trên.
Hàn Minh Nguyệt từ cao vãng thấp chỉ về đằng trước.
Phương này thuyền tốc độ đơn giản quá nhanh,
nguyên bản 7 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh bị rút ngắn 6 ngày.
Có thể cùng tái cụ sánh ngang cũng chỉ có tọa kỵ, nhưng cùng tọa kỵ khác biệt chính là, tọa kỵ là một loại sinh vật, phi hành thời gian nhất định liền muốn nghỉ ngơi. Mà tái cụ chính là một cái máy móc, có thể 24 giờ không ngừng công việc. Đây cũng là vì cái gì tái cụ đắt như thế nguyên nhân.
Tốt, vậy thì tìm một cái vắng vẻ địa phương hạ xuống đi.
Trần Phong gật gật đầu.
Phương này thuyền cái gì cũng tốt, nhưng chính là vẻ ngoài quá chiêu diêu.
Cái này tới một đường, hắn cũng không biết bị nhiều ít cái ánh mắt nhìn chăm chú qua, quay đầu xuất phá trần, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác được có cường giả đang dòm ngó chính mình. Nhưng bởi vì cũng không rõ ràng Trần Phong thân phận, cho nên mới không dám tùy tiện xuất thủ. Từ Phương Chu xuống tới, Hàn Minh Nguyệt biểu lộ vẫn như cũ rung động, liền theo làm bùa vừa ý nhỉ xuống tới tiểu tỷ tỷ đồng dạng.
Sư muội, hiện tại làm như thế nào phương hướng đi?
Trần Phong đem Phương Chu cất kỹ, bởi vì sợ người nhiều nhãn tạm, cho nên hắn đem Phương Chu đứng tại khoảng cách Thái Bình huyện hơi gần vắng vẻ địa điểm.
Hàn Minh Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, chúng ta cần tiên tiến thành.
Được.
Hai người tiến vào Thái Bình thành.
Trần Phong ánh mắt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây.
So sánh tông môn phụ cận phiên chợ nhỏ, Thái Bình thành phiên chợ không biết muốn phồn hoa gấp bao nhiêu lần.
Nhìn xem náo nhiệt phồn hoa đầu đường, Hàn Minh Nguyệt cầm kiếm tay bỗng nhiên ổn quyền.
Sư Minh, nếu như không phải ngươi tái cụ, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở lại Thái Bình thành. Minh Nguyệt vô cùng cảm kích, nơi đây chính là Thái Bình huyện trung tâm thành phố, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi.
Trần Phong đến Thái Bình huyện là xử lý sư tôn dặn dò sự tình, mà nàng là bởi vì một mực không có nhà tin tức, lo lắng mới có thể về nhà một chuyến.
Hai người đi đường mặc dù giống nhau, nhưng làm sự tình là khác biệt.
Cái này,
đuổi cứ như vậy chạy, Trần Phong cảm giác có chút tiếc hận.
Bất quá cái này cũng không có cách nào.
Dù sao Hàn Minh Nguyệt người trong nhà một mực không có tin tức, thân là trong nhà con cái, lo lắng cũng là bình thường.
Vậy liên cáo tử.
Hai người sau khi tách ra, Trần Phong trước tiên từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là sư tôn cho hắn một cái khác phong thư, trên thư minh xác nói rõ, chỉ có đến Thái Bình thành về sau mới có thể mở ra.
Mở ra phong thư,
phía trên là một cái địa chỉ.
Trần Phong gãi gãi đầu, cái này địa chỉ hắn cũng không có ấn tượng.
Nếu là sư tôn nhờ vả, hắn cũng chỉ có thể làm theo.
Vòng qua mấy con phố đạo, Trần Phong rất mau tìm đến một cái tên là Tiêu gia trạch viện, mà đây cũng là trong thư đề cập địa chỉ.
Tìm ai?
Gặp người ngoài tiền đến, trong viện quản gia vội vàng đi lên hỏi.
Gia chủ của các ngươi ở đây sao?
Trần Phong nhàn nhạt hỏi.
Tìm lão gia.
Quản gia có chút giật mình, lập tức liền hỏi, ngươi là người phương nào?
Ta là Thanh Nguyệt Tông đệ tử.
Thanh Nguyệt Tông?
Quản gia nghe vậy, vội vàng chạy vào trong nhà.
Sau đó, liền gặp một vị mặc hoa phục trung niên đi ra.
Trung niên quan sát tỉ mỉ Trần Phong một phen, khi nhìn thấy Trần Phong nhan giá trị lúc, phản phất liền cùng gặp cứu tinh, kích động không thôi.
Tiên trưởng, ngươi xem như đến rồi.
Đáng nhắc tới chính là, thế giới này ngoại trừ có người tu hành bên ngoài, còn có một số không có linh căn người bình thường, mà những người bình thường này nhìn thấy lợi hại người tu hành, bình thường cũng cứ gọi là tiên trưởng.
Húng chi mặc kệ từ bề ngoài vẫn là khí chất đến xem, Trần Phong đều không phải là người bình thường, cho nên xưng hô hắn một tiếng tiên trưởng cũng đều thỏa.
Nhanh,
mời ngồi.
Trung niên không nói hai lời, lập tức đem Trần Phong mời đến trong nhà đại sảnh, sau đó phân phó hạ nhân cho hắn lên trong nhà tốt nhất nước trà.
Tiêu gia chủ, ta tới đây nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, thủ sư tôn nhờ bà, ta cần đem con gái của ngươi mang về.
Trần Phong nói ngay vào điểm chính.
Tiên trưởng, ta gọi Tiêu Hải, ngươi trực tiếp gọi tên của ta liền tốt.
Tiêu Hải bỗng nhiên thở dài một hơi.
Tiểu nữ mụ mụ từ nhỏ cùng ngươi sư tôn cùng nhau tu luyện, quan hệ tình như tỉ muội, nếu như không phải ta, đoán chừng nàng cùng ngươi sư tôn đến nay cùng ở tại một cái tông môn.
Vì sao nói như vậy?
Trần Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ,
đoạn chuyện cũ này hắn còn chưa từng nghe sư tôn đề cập qua. Tiêu Hải lần nữa thở dài. Bởi vì ta xuất hiện, nàng từ bỏ mình con đường tu hành, lựa chọn cùng ta người bình thường này kết làm bạn lữ. Cũng bởi vậy hại nàng.
Hại nàng?
Đúng vậy, trước đây không lâu, nàng bởi vì ốm đau bất hạnh qua đời. Nói đến đây, Tiêu Hải hung hăng vỗ đùi, sắc mặt lộ ra một trận vẻ bi thống. Phát giác mình có chút thất thố, Tiêu Hải cũng là vội vàng đoan chính thần sắc, mà nàng di ngôn trước khi chết là hy vọng nữ nhi có thể trở thành một vị người tu hành, mà không phải trở thành giống như ta người bình thường. Cho nên tiên trưởng đem tiểu nữ mang đi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến.
Chỉ bất quá,
Tiêu Hải hổ thẹn nói, chỉ bất quá, tiểu nữ hiện tại cũng không trong phủ. Trần Phong vô ý thức hỏi, kia nàng ở nơi nào?
Nàng,
ngay tại mấy ngày trước đây bị Hắc Long Bang người bắt đi.
Hắc Long Bang,
đây cũng là cái gì? Đối mặt Trần Phong nghi hoặc, Tiêu Hải giải thích nói, Hắc Long Bang là Thái Bình thành một cái bang hội, ngay tại vài ngày trước, ta mang tiểu nữ trải qua phiên chợ lúc, ngẫu nhiên gặp bọn hắn người, nói là nhìn chúng tiểu nữ nhà ta thiên phú, hy vọng để nàng trở thành trong bang hội một viên.
Ngươi đáp ứng?
Không có a. Tiêu Hải không chút do dự nói, Hắc Long Bang chính là một kẻ lưu manh bang hội, ta lại sao có thể sẽ để cho nữ nhi của ta gia nhập loại này bang hội. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không để ý tới ý kiến của ta, khăng khăng đem nữ nhi của ta mang đi, cho đến nay đã qua 3 ngày.
Một giây sau, chỉ gặp Tiêu Hải bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống.
Ta nhiều lần tới cửa đều bị bọn hắn đánh trở về, ngươi cũng biết, ta chỉ là một người bình thường, mà bọn hắn là người tu hành, ta cũng là thực sự không có cách, cho nên hy vọng tiên trưởng có thể xuất thủ, giúp ta đem tiểu nữ cứu trở về.
Chương 14, Hắc Long Bang Đinh.
Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời túc chủ lập tức tiến về Hắc Long Bang đánh dấu, hoàn thành liền có thể thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Gặp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Trần Phong trong lòng vui mừng, lập tức đối Tiêu Hải hỏi, ngươi nói là Hắc Long Bang còn có người tu hành?
Bình thường tới nói, ở tại trong thành phần lớn đều là một chút người bình thường.
Đúng thế. Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói, Hắc Long Bang sở dĩ dám ở Thái Bình thành lớn lối như thế, là bởi vì phía sau có một cái tông môn chỗ dựa. Một khi có Hắc Long Bang không giải quyết được sự tình, cái này tông môn liền sẽ phái người xuất thủ giải quyết, chúng ta trong thành ở phần lớn đều là một chút không có tu vi người bình thường, cùng người tu hành chỗ nào có thể so sánh.
Đừng nói chúng ta, nào tính thành chủ trông thấy cũng dám giận không dám nói.
Trần Phong không nói gì.
Nếu có người tu hành đúng tay, độ khó liền muốn tăng lên không ít.
Chỉ bất quá, trải qua phía trước mấy lần hệ thống ban bố nhiệm vụ, Trần Phong đó có thể thấy được, mặc dù nhiệm vụ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành.
Hệ thống, sợ hai hiệu quả là không phải có thể không nhìn đẳng cấp sử dụng.
Hồi bẩm túc chủ, đúng thế. Đạt được hệ thống khẳng định về sau, Trần Phong lúc này mới yên tâm rất nhiều.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như mạnh hơn địch nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cần phát động sợ hai hiệu quả, đều có thể để nó biến thành phế nhân.
Chính là cái này tỷ lệ.
Có chút để cho người ta đáng lo ai. Trần Phong hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hải, ngươi yên tâm, sư tôn đã dặn dò ta đem ngươi nữ nhi an toàn mang về, vậy ta liền nhất định tận khả năng bảo đảm nàng bình an.
Tạ ơn tiên trưởng.
Tiêu Hải sắc mặt đại hỉ.
Trần Phong lại hỏi, ngươi có biết Hắc Long Bang ở nơi nào?
Nghe vậy, Tiêu Hải lập tức phân phó hạ nhân đem Hắc Long Bang địa điểm viết tại một tờ giấy, sau đó đưa cho Trần Phong, tiên trưởng, đây cũng là Hắc Long Bang địa điểm.
Tốt, tiếp xuống ngươi ngay tại trong nhà chờ tin tức của ta đi.
Nói xong lời này, Trần Phong từ Tiêu gia cáo tử, trực tiếp tiến về Hắc Long Bang trú điểm. Dọc theo con đường này hắn càng nghĩ, cảm giác có chút không ổn.
Bởi vì mấy ngày gần đây nhất hắn rửa mặt, phát hiện mặt mình tựa hồ có một chút hắc.
Nếu không, đi tìm Minh Nguyệt sư muội hỗ trợ.
Trần Phong đầu óc rất nhanh có một cái ý nghĩ, Hàn Minh Nguyệt thế nhưng là kim đan cường giả, chỉ cần không phải tông môn lão quái vật xuất thủ, đều đối nàng không tạo được uy hiếp.
Có Minh Nguyệt sư muội tại, sự tình khẳng định cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.
Cũng liền tại hắn nghĩ đến thời điểm, hậu phương bỗng nhiên chuyển tới một kinh ngạc thanh âm.
Sư Minh.
Nghe thấy cái này quen thuộc thanh tuyến, Trần Phong vô ý thức quay đầu, là Hàn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt sư muội.
Cái quỷ gì?
Muốn cái gì tới cái đó?
Sư Minh.
Hàn Minh Nguyệt muốn hỏi Trần Phong vì sao lại tới đây, nhưng trông thấy Trần Phong cầm trên tay tờ giấy về sau, hơi kinh ngạc. Hẳn là ngươi cũng là dự định đi Hắc Long Bang.
Ừ.
Trần Phong sửng sốt một hồi lâu, lập tức nói, ngươi sẽ không cũng là đi Hắc Long Bang à?
Ta.
Hàn Minh Nguyệt mí môi, cầm kiếm tay bỗng nhiên có chút run rẩy, sắc mặt nhìn qua cũng không được khá lắm. Hít sâu một hơi về sau, nàng một năm một mười trông nom việc nhà bên trong gặp phải sự tình nói cho Trần Phong.
Nghe xong lần này giảng thuật, Trần Phong nhịn không được nói, ngươi nói là trong nhà người người mất tích,
mà chuyện này cùng Hắc Long Bang có quan hệ.
Hàn Minh Nguyệt gật đầu,
đây cũng quá đúng dịp đi.
Trần Phong vừa định nói chuyện,
cách đó không xa chợt truyền ra một trận động tĩnh.
Xôi theo danh vọng đi, chỉ gặp ba con tướng mạo quái dị cự thú kéo lấy một tiết toa xe tại trên đường cái phi nước đại.
Đường đi người đi đường đông đảo, chiếc này cự thú xe kéo không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại còn tăng tốc đi tới.
Giống,
giống,
giống.
Cự thú liên tục phát ra ba tiếng gầm rú, người đi trên đường nhao nhao né tránh.
Chỉ có Trần Phong, Hàn Minh Nguyệt hai người không nhúc nhích đứng tại chỗ.
Hống hống hống.
Gặp hai người ngăn tại phía trước, cự thú nổi giận, lần nữa phát ra ba tiếng gầm thét về sau, liền cùng một đầu man yêu hướng phía hai người bên này đánh tới. Mắt thấy sắp bổ nhào vào hai người bên cạnh lúc, cự thú giống như nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, thần sắc hoảng sợ, thân thể cao lớn đột nhiên hướng về phía trước hất lên.
Cùng một thời gian, hậu phương kéo lấy toa xe cũng là lật lại.
Khu khu cụ.
Theo sát mà đến chính là một trận tiếng ho khan.
Lại dám cản bản đại ra đường,
chán sống rồi đúng không?
Toa xe bên trong, một người mặc áo đen chế phục thanh niên mặt mũi tràn đầy chật vật từ toa xe leo ra, hắn nhanh chóng ánh mắt từ trên thân Trần Phong đảo qua, lần này khí chất anh tuấn nhan giá trị, khiến cho hắn cau mày. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền chuyển qua Hàn Minh Nguyệt trên thân, một bộ váy trắng như tuyết, da thịt trong suốt như ngọc, nhan giá trị càng giống như tiên nữ. Thật xinh đẹp muội tử. Thanh niên vội vàng đem mặt bên trên vết bẩn lau sạch sẽ, sắc mị mị cười đối Hàn Minh Nguyệt nói, vị cô nương này, tại hạ Từ Thiên, không biết cô nương họ gì. Hàn Minh Nguyệt phiết qua mặt, không để ý hắn. Từ Thiên nụ cười trên mặt hơi có vẻ hơi cứng ngắc, tiếp lấy lại cứng rắn ra đầu lần nữa cười nói, cô nương ngươi tốt, tại hạ Từ Thiên, không biết cô nương họ gì. Cút. Hàn Minh Nguyệt ngữ khí băng lãnh, phảng phất núi tuyết bạch liên, thánh khiết mà cao quý. Đối Trần Phong nàng có thể thật dễ nói chuyện, nhưng nếu như đối ngoại nhân, nàng chính là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. U. Nhìn không ra tính tình vẫn rất bạo. Từ Thiên liếm liếm quẹ miệng, trong nháy mắt càng thích. Dù sao dễ dàng chiếm được nữ nhân thường thường là nhất không có ý nghĩa, so sánh Câu Lan bên trong pháo hoa nữ tử hắn cũng sớm đã chơi chán. Từ Thiên không nhanh không chậm báo ra thân phận mình, tại hạ là Hắc Long Bang thiếu tông chủ, không biết nhưng có tư cách cùng cô nương một lần. Hắc Long Bang, tại Thái Bình thành tương đương với thôn bá, một tay che trời tồn tại. Vốn cho rằng có thể dùng cái thân phận này đến trấn nhiếp Hàn Minh Nguyệt, nhưng để Từ Thiên không nghĩ tới chính là, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ sát khí hiện lên. Đây là một cỗ băng lãnh thấu triệt sát khí. Hàn Minh Nguyệt trường kiếm trong tay cấp tốc bung ra, chỉ hướng Từ Thiên cái cổ. Người trong nhà mất tích cũng là bởi vì Hắc Long Bang, cho nên trông thấy Hắc Long Bang người, nàng lại thế nào khả năng có sát mặt tốt. Từ Thiên luống cuống, lúc này trường kiếm cách hắn biết hầu cũng chỉ có mấy centimet, không nghĩ tới nữ nhân này xuất thủ thế mà ác như vậy. Cô nương, ta thế nhưng là Hắc Long Bang thiếu tông chủ. Nếu như ngươi giết ta, Hắc Long Bang là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thiên hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, ngữ khí nghẹn ngào nói. Thử, lại dám đối với chúng ta thiếu tông chủ xuất thủ. Không muốn sống. Cùng lúc đó, bốn phía mấy cái người mặc áo đen thân ảnh theo sau, không có coi ra bọn hắn đều là Từ Thiên hộ vệ bên cạnh. Bọn hắn cùng nhau từ phía sau xuất thủ, trực tiếp đem Hàn Minh Nguyệt đẩy lui. Nhanh, mau đưa nàng bắt lại. Từ Thiên thừa cơ tránh thoát, sau đó lộ ra một cái âm trầm biểu lộ, hung dữ chỉ hướng Hàn Minh Nguyệt, ta muốn để nàng trở thành ta đêm nay đồ chơi. Rõ. Người áo đen nghe vậy, đồng loạt ra tay. Hàn Minh Nguyệt vung tay lên, trường kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ. Người tu hành. Người áo đen sắc mặt có chút động dung. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang màu xanh xẹt qua bầu trời cùng bọn hắn chạm vào nhau. Đụng. Một tiếng vang thật lớn. Người áo đen liên tục nhanh lùi lại, đồng thời khuôn mặt xuất hiện vẻ không thể tin được, Kim Đan cường giả. Chương 15, Hàn Minh Nguyệt lệ khí Kim Đan cường giả. Gặp Hàn Minh Nguyệt bày ra thực lực, người áo đen sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn cũng là người tu hành, nhưng cũng chỉ là vừa mới nhập môn, cùng trước mắt vị nữ tử này so ra hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau lên. Từ Thiên đối chung quanh người áo đen ra lệnh. Thiếu tông chủ. Trong đó một tên người áo đen đi vào Từ Thiên bên thai lặng lẽ nói một chút nói. Ngươi nói là, nàng là Kim Đan cảnh người tu hành. Đúng vậy. Từ Thiên sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, ngựa khí cũng biến thành mềm nhũn mấy phần, nói ra, vị cô nương này, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thực sự thật có lỗi, chúng ta chính là Hắc Long Bang người, lấy thiên phú của ngươi, nếu như gia nhập chúng ta bang hội, định sẽ không bạc đãi ngươi. Biết Hàn Minh Nguyệt thực lực về sau, thái độ của hắn cũng khách khí rất nhiều. Mạnh đến khẳng định là không được, như thế cũng chỉ có thể dùng mềm. Chỉ cần đến bang hội, có là biện pháp để nàng thần phục. Bang chủ của các ngươi ở nơi nào? Hàn Minh Nguyệt ngựa khí lạnh lùng như cũ. Tìm chúng ta bang chủ. Từ Thiên lập tức cảm thấy có hy vọng, cười nói, ta là bang hội thiếu tông chủ, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta, ta hoàn toàn có thể làm chủ, mặt khác ngươi có chuyện gì cũng có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Hàn gia ngươi nhưng nhận biết. Hàn gia. Từ Thiên suy nghĩ một lát, có một chút ấn tượng, ngươi nói là ở tại lòng dạ bên cạnh Hàn gia. Ngươi biết. Đương nhiên. Vậy bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Hàn Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đồng thời còn có chút nóng nảy. Từ Thiên cũng là rất thẳng thắn nói, sớm tại ba ngày trước liền đã bị bắt đi. Hàn Minh Nguyệt cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, ai làm? Chúng ta người a. Từ Thiên có chút nhỏ kiêu ngạo, tiếp tục mở miệng nói, ai bảo nhà bọn hắn không phối hợp chúng ta? Tại Thái Bình thành cùng chúng ta bang hội đối nghịch cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, càng nói càng khởi kình. Khoan hay nói, Hàn gia cô nàng dáng dấp gọi là một cái nước nhuận a. Nhất là nhà bọn họ nữ chủ nhân, rõ ràng đã xuân xanh bốn mươi mấy, thậm chí còn sinh qua một đứa con gái, nhưng dáng người còn được bảo dưỡng tốt như vậy. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, vài ngày trước bị bang chủ của chúng ta coi trọng, muốn để nàng trở thành trong bang áp trại phu nhân, nhưng làm sao tưởng tượng nổi nàng lại không biết tốt xấu, lại dám phản kháng. Cho nên chúng ta liền đem cả nhà của nàng đều bắt lại. Chỉ cần nàng một ngày không thần phục, chúng ta liền một ngày giết một cái thân nhân của nàng. T. Vừa dứt lời, một đạo kiếm mang màu xanh thuận thế mà qua. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Cô nương, ngươi đây là? Từ Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần trống rỗng, lúc này hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình chỗ tản mát ra từng đợt ý lạnh, vô ý thức dùng tay mò sờ, đây là máu. Chỉ gặp Từ Thiên cổ lưu lại một đạo rất sâu vết cắt, biểu lộ nghi hoặc, cái nào bộ dáng, tựa như là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng, nàng thế mà giết thiếu tông chủ. Chung quanh người áo đen sợ xanh mặt lại. Một kiếm giết chết Từ Thiên. Hàn Minh Nguyệt mặt không biểu tình. Nghe thấy tộc nhân mình bị như thế lăng đủ, nàng làm sao từng có thể bình tĩnh? Lại dám giết Hắc Long ba người, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem nằm dưới đất Từ Thiên, người áo đen trong lòng run lên, sinh tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết hết, sau đó lại nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt. nhưng cái sau thực lực quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui trước lui. Rút lui. Hàn Minh Nguyệt không có truy, bởi vì tiếp xuống nàng dự định trực tiếp giết tới Hắc Long Bang, coi như hiện tại lại giết mấy cái tiểu lâu la cũng tác dụng không lớn. Giết Từ Thiên là bởi vì nàng nhất thời nhịn không được. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, kiểm tra đến Hàn Minh Nguyệt trong lòng giết chóc lệ khí cực nặng, mời tốc chủ lập tức trấn an sư muội đem lệ khí tiêu trừ, sau khi hoàn thành sẽ tự động thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ. Trần Phong là người, coi như hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng dự định làm như thế. Kết quả là, Trần Phong tiến lên an ủi, "Sư muội, ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì cái gọi là người hiển tự có thiên tướng, ta tin tưởng người nhà ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì." Chính hai nghe thấy người nhà mình bị như thế hãm hại, cho dù là người bình thường cũng không nhịn được, cho nên Từ Thiên chết hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. "Thật cảm tạ sư Minh Cát Nôn, nhưng việc này chính là Minh Nguyệt trong nhà sự vụ, một mình ta giải quyết liền có thể." Hàn Minh Nguyệt nói ra, "Nếu như gặp bất trắc, ngươi về tông môn về sau, nhớ kỹ thay ta hướng trưởng môn Bần An." Hắc Long Bang là Thái Bình thành thế lực lớn, phía sau còn có tông môn cao thủ, cho nên lần này tiến đến tất nhiên hung hiểm và phần, nàng không muốn liên lụy Trần Phong. Trần Phong lập tức nói, "Sư muội đây là đâu? Người ta đều tại cùng một cái tông môn, đối ta mà nói sớm đã là người nhà. Người nhà sự tình chính là ta sự tình, cho nên ta như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ?" Hàn Minh Nguyệt khuôn mặt bên trên rét lạnh dần dần làm nhạt, do dự một lát, "Thế nhưng là, lần này tiến đến có thể sẽ gặp nguy hiểm." Trần Phong chính nghĩa lâm nhiên nói, "Coi như lại nguy hiểm, sư minh cũng nguyện cùng ngươi cùng một chỗ." Lời này vừa nói ra, Hàn Minh Nguyệt sát ý trong lòng trong nháy mắt biến mất, tùy theo mà đến là một cô ấm áp. Sư Minh tốt ấm, ấm cho nàng nội tâm đều nhanh hòa tan. Sư Minh không chỉ có dáng dấp đẹp trai, mà lại nhân phẩm cũng không được đảm. Trên đời vì sao lại có hoàn mỹ như vậy người? Đinh, túc chủ thành công đem Hàn Minh Nguyệt trên người lệ khí tiêu trừ, thu hoạch được ban thưởng, tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi hiệu quả tỷ lệ phát động tăng lên. Thuận nước đẩy thuyền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Trần Phong trong lòng gọi là một trận dễ chịu a. Nếu như về sau có thể một mực có loại nhiệm vụ này, chẳng phải là sảng khoái. Hắc Long Bang, cái gì? Ngươi nói Tiên Nhi bị giết? Thủ tọa bên trên, khi nghe thấy Từ Thiên bị giết tin tức, một người mặc báo văn phục sức, trên mặt có mấy đạo vết đao trung niên đột nhiên đứng người lên. Người này chính là Hắc Long Bang bang chủ, Từ Giang. Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là ai làm? Từ Giang gầm thét, mất con thống khổ để tâm hắn như dao cắt. Thân phận đối phương tạm thời không rõ, nhưng nàng thực lực ít nhất là Kim Đan. Kim Đan? Từ Giang nhíu nhíu mày, rồi nói tiếp, đối phương có bao nhiêu người? Hai người. Người áo đen thành thật trả lời, một nam một nữ, mà ra tay giết chết thiếu tông chủ người là một nữ tử, về phần nam, không thấy xuất thủ, cho nên tu vi không rõ lắm, đoán chừng thực lực cũng hẳn là Kim Đan. Hừ, chỉ là hai tên Kim Đan, liền dám ở địa bàn của lão tử Dương Ai. Thật sự cho rằng ta Hắc Long Bang dễ khi dễ đúng không? Từ Giang hừ lạnh hai tiếng, Kim Đan cảnh đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong mặc dù là thiên tiêu, nhưng nếu như đặt ở thế hệ trước, Kim Đan chỉ có thể coi là phổ thông. Sau đó đối thuộc hạ phân phó nói, lập tức triệu tập trong bang hội tất cả huynh đệ, coi như đào ba thước đất, cũng phải cấp ta đem bọn hắn tìm ra. Mặt khác, để phòng vạn nhất, lại đi thông chi huyết tông người bên kia. Rõ. Thuộc hạ nghe vậy, vừa dự định chấp hành, sau một khắc liền gặp cổng nội vã chạy vào một tên khác thuộc hạ, thần sắc bối rối nói, không xong bang chủ, bên ngoài có hai cái kẻ không quen biết xông vào, điểm danh muốn tìm ngươi. Chương 16, Hắc Bạch Vô Thường dám xông vào ta Hắc Long Bang, sợ không phải chán sống a? Từ Giang khoẹt miệng cười lạnh, nơi này chính là Hắc Long Bang địa bàn, thế mà còn có người dám xông vào, đối phương là ai? Một nam một nữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là người tu hành. Người tu hành, một nam một nữ. Từ Giang nghe có chút quen thuộc, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến từng tiếng kêu thảm. Chỉ gặp canh giữ ở bên ngoài mấy tên hộ vệ, trong nháy mắt bị chấn bay đến trong phòng. Thấy thế, người áo đen sắc mặt khiếp sợ chỉ vào cách đó không xa nam nữ, bang chủ, chính là bọn hắn. Bọn hắn chính là giết thiếu tông chủ người. Hai người chính là Trần Phong cùng Hàn Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt tới đây là tìm người nhà hạ lạc, mà Trần Phong thì là vì hoàn thành nhiệm vụ, hai người mục tiêu nhất trí, cho nên liền trực tiếp đến đây. Bất quá Hàn Minh Nguyệt Kim đang cảnh thực lực sát thực mãnh, đoạn đường này tới, gặp người liền chặn, cùng thường ngày so ra, hoàn toàn tưởng như hai người. Quả nhiên nữ nhân đều không phải loại lương thiện. Trần Phong âm thầm cảm thán. Từ Giang ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hai người, âm trầm nói, hai vị chớ có cho là mình là tu sĩ Kim Đan liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này chính là Hắc Long Bang, coi như Kim Đan cũng đừng nghĩ lông tóc không hao tổn đi ra ngoài. Nhưng nếu như các ngươi có thể gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta bang hội một viên, ta không chỉ có thể tha các ngươi một mạng, thậm chí còn có thể cho các ngươi muốn hết thảy, như thế nào? Hai người không ngại suy nghĩ một chút. Nhi tử không có thể tái sinh, nhưng Kim Đan cảnh cường giả thuộc hạ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. So với cái trước, hắn càng hy vọng có thể lôi kéo trở thành mình thuộc hạ. Hàn Minh Nguyệt khuôn mặt rất lạnh, người nhà ta ở nơi nào? Người trong nhà. Lòng dạ bên cạnh, Hàn gia. Nghe vậy, Từ Giang trên mặt có chút kinh ngạc, ngươi là người của Hàn gia? Đúng vậy. Từ Giang lộ ra một cái tham lam tiêu dung, thật sự là không nghĩ tới à, một cái nho nhỏ Hàn gia thế mà ra một cái Kim Đan cảnh tu sĩ. Ha ha ha, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Nhà các ngươi huyết mạch không đơn giản a. Chỉ tiếp nhà các ngươi nữ nhân đều là xương cứng, mềm không được cứng không xong. Ngươi hôm nay giết nhi tử ta lẽ ra giết ngươi báo thù cho hắn. Hiện tại ta đổi chủ ý, như vậy đi, ngươi thay thế các nàng trở thành ta áp trại phu nhân, thay ta nối dõi tông đường, ta cam đoan ngươi về sau muốn cái gì có cái gì. Từ Thiên tuy là Hắc Long Bang thiếu tông chủ, nhưng trên thực tế chính là một cái sẽ chỉ sống phóng túng phế vật. Cho nên Từ Giang đã sớm kế hoạch một lần nữa luyện số, hơn nữa còn là tìm một vị có người tu hành huyết mạch nữ nhân đương phu nhân, sinh dục ra có tu vi huyết mạch cường giả. Ngay tại trước mấy ngày, hắn phát hiện Hàn gia vừa vặn có một vị người tu hành huyết mạch hậu duệ phụ nhân, thế là hắn liền đem Hàn gia tất cả mọi người bắt tới, bức bách nàng trở thành nữ nhân của mình, nhưng bởi vì phụ nhân này thực sự quá cứng, hắn căn bản là gặm không nổi. Ta giết ngươi. Hàn Minh Nguyệt cắn môi, trực tiếp một kiếm đâm ra. Từ Giang sắc mặt đại biến, còn không đợi Từ Giang phản ứng, Hàn Minh Nguyệt trường kiếm liền đến trước mặt hắn. Từ Giang cắn răng một cái, kiên trì ngạnh kháng. Hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, ở đâu là Hàn Minh Nguyệt đối thủ? Làm người sợ hãi kiếm mang để hắn liên tục bại lui. Khí huyết bay cuồng ngực trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Từ Giang cưỡng ép che ngực lăn lộn khí huyết, sau đó hô to một tiếng, "Hắc Bạch vô thường, các ngươi nếu là không còn ra, lão tử liền phải chết." Vừa dứt lời, hai cái kiệt 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 tiếng cười truyền ra. Đó lấy, cách đó không xa hai cái một đen một trắng thân ảnh đồng thời xuất hiện. Hai người này theo thứ tự là một vị người khoác áo đen nam tử, cùng một vị người khoác áo trắng nữ tử. Hai người một trưởng vánh ra, đồng thời ra tay với Hàn Minh Nguyệt. Cảm nhận được nghiêng hậu phương truyền đến thế công, vốn định một kiếm giết chết Từ Giang, Hàn Minh Nguyệt vội vàng lui lại. Gặp nguy cơ hóa giải, Từ Giang lập tức thở dài một hơi. Còn kém một điểm hắn liền cắt. Cách đó không xa, Bạch Vô Thường phát ra quỷ dị tiếng cười, "Từ bang chủ, dựa theo ước định, chúng ta xuất thủ một lần, thù lao nhưng là muốn gấp bội nha. Ngươi yên tâm, chỉ cần giúp ta giải quyết việc này, tuyệt đối không thể thiếu." Từ Giang một trận đau lòng, muốn mời được trước mắt hai vị hỗ trợ, hắn hiển nhiên phải tốn cái giá rất lớn. Bất quá nghĩ đến có thể để Hàn Minh Nguyệt đương nữ nhân của mình, đau lòng lúc này mới biến mất. Từ Giang nói ra, "Nam tùy tiện giết, nhưng nữ cần lưu một hơi." "Ừm." Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, trước tiên nhìn về phía trên trận Hàn Minh Nguyệt, ngay sau đó, ánh mắt lại nhìn phía vẫn đứng tại cách đó không xa Trần Phong. Phong thần tuấn lãng, mặt mày thanh minh, một bộ thanh sam đong đưa, dung mạo càng là rất giống tiên nhân hạ phàm. "Rất đẹp trai a." Bạch Vô Thường hai mắt tỏa ánh sáng. Đời này nàng thấy qua vô số nam nhân, cũng thể nghiệm qua vô số nam nhân, nhưng duy chỉ có chưa bao giờ thấy qua như thế tuấn thiếu, anh tuấn nam nhân. Bạch Vô Thường thập phần hưng phấn, phảng phất nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi tiểu hài, "Ca, tiểu tử này giao cho ta, ta muốn để hắn trở thành người hầu của ta." Hắc Vô Thường cười ha hả nói, "Tiểu muội như thích, tùy theo ngươi là." Vừa dứt lời, Bạch Vô Thường thân hình lóe lên, trực tiếp hướng Trần Phong xuất thủ, nàng đã không kịp chờ đợi muốn Trần Phong trở thành mình người hầu. "Sư Minh cẩn thận." Hàn Minh Nguyệt hô to một tiếng. Nàng muốn đi qua hỗ trợ, nhưng lại bị Hắc Vô Thường chặn đường đi. Hắc Bạch Vô Thường tu vi mặc dù cũng là kim đan cảnh, nhưng so với Hàn Minh Nguyệt kim đan sơ kỳ, thực lực của hai người thế nhưng là đi tới kim đan hậu kỳ. Thực lực chênh lệch cách xa. Trần Phong vô ý thức hướng phía sau trốn tránh. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Vô Thường thanh thúy từ Trần Phong trong thai vang lên, "Tiểu ca ca, muốn hay không cùng muội muội ta cùng nhau chơi đùa trò chơi nha? Ngươi muốn chơi cái gì đều có thể nha." "Thì như, cùng ta hóa thành một thể." Trần Phong thầm mắng một tiếng, "Nữ nhân điên." Hắc Bạch Vô Thường hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại nghe qua một chút nghe đồn, hai người tu luyện công pháp là thông qua hút khác phái tinh lực thu hoạch được tăng lên. Thay lời khác tới nói, nàng chính là một cái chuyên môn hút tinh lực nữ nhân. Mắt thấy tránh không xong, Trần Phong chỉ có thể đầu sắt liều mạng. "Đây là cái gì?" Bạch Vô Thường đột nhiên sửng sở. Chỉ gặp Trần Phong chung quanh thân thể xuất hiện từng vòng kim sắc quang mang. Cái này sợi kim quang mười phần sáng chói, lóa mắt, trong nháy mắt đem chúng quanh bao trùm, mà thân ở cái này vô biên vô tận kim quang dưới, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất có một tôn to lớn Phật tượng đứng ngồi tại phía trước. Đây chính là lần trước từ hệ thống lấy được Phật quang bản trượng. Chẳng qua là đặc hiệu bản chính là, đây là Phật đạo công pháp. Bạch Vô Thường lấy làm kinh hãi. Một cái khác đầu, Hắc Vô Thường cũng giống như thế. Đạo này chướng mắt kim quang suýt nữa để cho hai người mở mắt không ra. Bọn hắn không giống với phổ thông tu sĩ, tu luyện công pháp càng khuynh hướng âm thuộc tính, mà Phật đạo công pháp là thuần dương. Từ xưa đến nay thuần dương khắc âm. Bởi vậy Trần Phong thi triển Phật đến công pháp, chính là khắc tinh của bọn hắn. Mà Phật đạo giảng thuật là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhìn thẳng trước mắt kim quang, hai người bỗng nhiên cảm giác hai chân như nhũ ra, có loại nghị quỷ xuống cúng bái xúc động. Chương 17, Phật quang vạn trượng lại là Phật đạo công pháp. Nhìn xem Trần Phong trên thân phát ra chướng mắt kim quang, Hắc Bạch Vô Thường hai người cố nén khiếp sợ trong lòng, vô ý thức từng chút lùi ra sau. Từ xưa đến nay thuần dương khắc âm. Tu vi của hai người mặc dù là kim đan hậu kỳ, nhưng nếu như Trần Phong tu luyện thuần dương Phật đạo công pháp, coi như trúc cơ cảnh cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn hắn. Huống chi từ trên thân Trần Phong khí chất đến xem, tu vi nhất định bất phàm. Vốn cho rằng Hàn Minh Nguyệt mới là khó giải quyết nhất, nhưng không nghĩ tới Trần Phong mới là giả heo ăn thịt hổ thật to lớn lão. Rút lui trước, Hắc Vô Thường cắn răng, bây giờ đây cũng là hắn có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu không một khi nhiễm Phật đạo kim quang, rất có thể sẽ bị độ hóa. Thế nhưng là, Bạch Vô Thường lưu luyến không rời nhìn Trần Phong một chút, có chút cam tâm. Bộ dáng kia tựa như là trông thấy thịt đường tăng bạch cốt tinh. "Tiểu muội, ta biết ngươi rất thích tiểu tử này, nhưng hắn thi triển thế nhưng là Phật đạo thần công, có thể là Phật đạo người, Phật đạo công pháp nghĩ đến tại chúng ta tương khắc, một khi nhiễm, người ta nhất định bị độ hóa, tiến vào luân hồi, tiếp sau cũng chỉ có thể đương một giới người bình thường." Hắc Vô Thường ngữ khí chăm chú, trinh trọng nói, "Tốt a." Mặc dù không bỏ, nàng vẫn là đi theo Hắc Vô Thường cùng nhau chật vật thoát đi. Gặp hai người vội vàng rời đi, Trần Phong trên thân chói mắt kim quang dần dần tiêu tán, không có phát động sợ hãi đặc hiệu, ít nhất là thành công đem hai người dọa đi. "Tiên trưởng, tha mạng." Một giây sau, Từ Giang trực tiếp bịch quỳ xuống, mà sau lưng hắn đi theo tiểu đệ cũng nhao nhao quỳ xuống. Hắc Bạch Vô Thường thế nhưng là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Nhưng giờ phút này ngay cả hai người đều đường chạy, bọn hắn còn nào dám phản kháng. Trần Phong lạnh mặt nói, người của Hàn gia đến cùng ở nơi nào?
Tại.
Từ Giang nơi nào còn có dũng khí nói dối. Hắn trực tiếp phân phó một thủ hạ đi đem người của Hàn gia phong thích ra ngoài.
Cha.
Nương. Một nhà đoàn tụ, Hàn Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng mà nhìn xem tóc trắng phơ phụ mẫu, mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng thực chất bên trong huyết mạch là liên tiếp.
Nguyệt Nhi.
Gặp nữ nhi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, phụ mẫu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ bị bắt một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã làm xong chịu chết quyết định, không nghĩ tới Lao Thiên gia thế mà còn có thể để bọn hắn gặp lại nữ nhi. Hàn Minh Nguyệt liền cùng một đứa bé nào vào phụ mẫu trong ngực. Con đường tu luyện tịch mịch lại dài dằng dặc, duy chỉ có thân tình vĩnh hằng bất biến. Hàn phụ cười ha ha, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, có chút ít năm không thấy, không nghĩ tới ta Nguyệt Nhi đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Năm đó đưa ngươi đi tông môn tu hành quyết định quả nhiên là chính xác, không giống ta cùng ngươi mẫu thân, cả một đời chú định chỉ có thể làm người bình thường. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, tu hành mới là đường ra duy nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều phụ mẫu đều hy vọng con cái của mình một ngày kia có thể đắc đạo thành tiên, nhưng cũng tiếc chính là tu luyện coi trọng chính là thiên phú, mà thiên phú thứ này cũng không phải người người đều có thể có được.
Ừm,
vị này là. Một lát sau, Hàn phụ Hàn Mâu ánh mắt đống nhiên rơi xuống Trần Phong trên thân. Rất đẹp trai tiểu tử a,
hắn là ta sư minh.
Hàn Minh Nguyệt giới thiệu nói, cũng may mà hắn, nhà chúng ta mới có thể được cứu. Hắc Bạch Vô Thường thực lực của hai người thế nhưng là kim đan hậu kỳ, nếu như không phải Trần Phong xuất thủ, chỉ dựa vào một mình nàng ứng phó, tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Mà thông qua vừa rồi một màn, nàng đối Trần Phong sùng bái trở nên sâu hơn. Sư minh thực lực thâm bất khả chắc, mẹn mẹn bộc lộ tài năng, liên đọa lùi hai tên kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể nghĩ, Trần Phong thực lực tuyệt đối không giới hạn tại kim đan cảnh. Có lẽ, sư minh cảnh giới đã tới nguyên anh, thậm chí cao hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Nguyệt trái tim nhỏ đống nhiên bịch bịch nhảy không ngừng. Vừa ấm, lại đẹp trai, lại mạnh. Loại nam nhân này thử hỏi cái kia nữ chịu nổi. Ngay sau đó, Hàn Minh Nguyệt đem vừa rồi chuyện phát sinh đều một năm một mười nói cho phụ mẫu. Mà nghe xong lời nói này về sau, hai vợ chồng không nói hai lời, trực tiếp bịch một tiếng, đối Trần Phong quỳ xuống. Cảm tạ tiên trưởng xuất thủ, lần này ân tình ta Hàn gia không thể hồi báo, xin nhận chúng ta cúi đầu. Trần Phong đội vàng đỡ hai người đứng dậy, nói gì vậy chứ, vạn bối cũng chỉ là lấy hết mình đứng tận nghĩa vụ, huống chi Minh Nguyệt là sư muội ta, sư minh trợ giúp sư muội chính là thiên kinh địa nghĩa, hai vị không cần cảm ơn ta. Tiên trưởng, ngài quá khiêm nhường. Hàn phụ Hàn mẫu đứng người lên. Luận nhân phẩm, Trần Phong cho người cảm giác rất hiền hòa. So với ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng, ỷ vào mình có mấy phần thực lực liền khi dễ bách tính người tu hành, Trần Phong cũng không biết băng bọn hắn nhiều ít con phố. Hai người lần nữa nói cảm tạ, phần ân tình này chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, nếu như về sau có cần dùng đến chỗ của chúng ta, coi như sông pha khói lửa, ta Hàn mẫu người cũng ở đây không chối từ.
Sao?
Thật sự là một đám phế vật. Cùng lúc đó, một cái âm ú ầm ướt mật đạo. Từ Giang miệng bên trong thở hổn hển, cũng không bay đầu lại một mực chạy về phía trước, thừa dịp Trần Phong bọn người bất lưu thần, hắn liền trực tiếp chui vào mật đạo chạy trốn. Vốn cho rằng Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ tuyệt đối vạn vô nhất thất, nhưng kia từng muốn đến thế mà giết ra một cái trình rào kim. Ghê tởm hơn chính là Hắc Bạch Vô Thường thế mà vứt xuống mình chạy. Hàn Minh Nguyệt, ngươi cái tiểu tiện nhân, chờ xem ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Giang cắn răng, đồng thời đã vụng trộm hạ quyết tâm, chờ về sau có cơ hội nhất định tìm Hàn gia báo thù. Dù sao Trần Phong luôn không khả năng một mực canh giữ ở Hàn gia a. Chờ ngày nào Trần Phong rời đi thời điểm, chính là hắn máu nhuộm Hàn gia ngày. Nhưng lại tại hắn sắp đi ra mật đạo lúc, một cái lộn xộn bên trong mang theo rét lạnh lưỡi kiếm, trực chỉ cổ họng của hắn. Hai người tiên trưởng, tha mạng a. Từ Giang bị dọa đến hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống. Mà đứng ở trước mặt hắn chính là đổi tới Trần Phong Hàn Minh Nguyệt hai người. Từ Giang, ngươi ỷ thế hiếp người, ước hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hôm nay càng làm mưu hại nhà ta. Bút chướng này cũng là thời điểm nên được rồi. Hàn Minh Nguyệt mặt không biểu tình, một kiếm vung ra, đang định có thể bắt được.
Chờ một chút.
Một thanh âm đem nàng gọi lại. Hàn Minh Nguyệt xoay người nhìn về phía Trần Phong, sư minh, ngươi còn có chuyện gì? Từ Giang đang chết, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì Trần Phong còn có chuyện rất trọng yếu cần từ Giang miệng bên trong biết được.
Tiên trưởng,
cứu mạng a. Từ Giang lộn nhào bỏ hướng Trần Phong. Tương tại Thái Bình Thành một tay che trời hắn, lúc này liền giống như chó chết không ngừng cầu xin tha thứ.
Tiên trưởng, van cầu ngươi mau cứu ta.
Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, đời này ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó.
Tốt, đã như vậy, ta hỏi, người đã.
Trần Phong thản nhiên nói, ngươi nhưng nhận biết Tiêu gia trưởng nữ, Tiêu Vận Nhi.
Tiêu Vận Nhi.
Từ Giang nghĩ nghĩ, rất nhanh liền có ấn tượng.
Ta
biết, trước mấy ngày nàng bị chúng ta trong bang hội người bắt.
Kia nàng bây giờ tại nơi nào?
Không nói đúng không?
Hàn Minh Nguyệt trường kiếm trong tay lần nữa chỉ hướng cổ họng của hắn.
Từ Giang đúng quần đều ước, vội vàng mở miệng nói, ta nói.
Nhưng ta có một cái điều kiện.
Chương 18, mê ly kẻ chắc chắn phải chết, có tư cách gì bàn điều kiện?
Hàn Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Mặc kệ nguyên nhân gì, Từ Giang hôm nay nhất định phải trừ.
Từ Giang sắc mặt trắng bệnh, vội vàng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nếu là giết ta, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ lại tìm đến Tiêu Bận Nhi.
Còn dám uy hiếp?
Hàn Minh Nguyệt đang muốn huy kiếm cho hắn một chút giáo huấn, rất nhanh liền bị Trần Phong ngừng lại, điều kiện gì?
Không ngại nói nghe một chút.
Từ Giang lập tức mở miệng, điều kiện của ta rất đơn giản,
ta có thể nói cho ngươi Tiêu Vận Nhi hạ lạc, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết ta.
Thành giao.
Trần Phong không chút do dự nói, chỉ cần ngươi nói thật, ta liền sẽ không giết ngươi, mà lại ta người này nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Từ Giang chần chờ một lát, mới nói, nàng trước mấy ngày bị ta người bắt trở lại về sau, liền bị Huyết Tông người mang đi, nói là coi trọng thiên phú của nàng.
Huyết Tông.
Trần Phong như có điều suy nghĩ.
Lúc này, Hàn Minh Nguyệt đống nhiên xen vào một câu.
Cái này tông môn ta nghe qua, là một cái chuyên môn luyện chế khôi lỗi tông môn, hơn nữa còn là sử dụng người sống luyện chế, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Từ Giang tiếp tục nói ra, nhắc tới cũng là kỳ quái, trước đó chúng ta cũng không biết Tiêu Vận Nhi thiên phú, là phụ thân nàng đem nàng tới.
Phụ thân nàng?
Tiêu Hải.
Không có khả năng a, phụ thân lại thế nào khả năng hại mình nữ nhi?
Trần Phong nói thẳng, nói hiệu nói vượng.
Rõ ràng là các ngươi kiên quyết người ta đoạt tới.
Tiên trưởng, ta oan uổng a ta.
Là, người mặc dù là chúng ta cứng rắn đoạt tới, nhưng chúng ta trước đó cũng không biết rõ tình hình a, là phụ thân nàng nói với chúng ta, nữ nhi có được cực cao thiên phú, chúng ta mới biết.
Từ Giang mặt mũi tràn đầy vô tội, huống hồ Huyết Tông định kỳ để chúng ta giao cho bọn hắn một chút có được tu vi thiên phú hài tử, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ.
Ngữ khí của hắn không giống nói dối,
mà lại hắn cũng không cần thiết nói dối.
Dù sao sắp chết đến nơi người, nói không nên lời láo.
Nếu như dựa theo lối nói của hắn, vấn đề chẳng phải là ra trên người Tiêu Hải.
Nghĩ tới đây, Trần Phong không khỏi nhíu mày, sự tình bỗng nhiên trở nên khó bề phân biệt.
Hắn luốt luốt suy nghĩ,
Huyết Tông là Hắc Long Bang phía sau chỗ dựa, mà Hắc Long Bang muốn thu hoạch được Huyết Tông phù hộ, liền yêu cầu định thời gian giao cho bọn hắn một chút hài tử.
Nói cách khác Huyết Tông mới là phía sau màn hắc thủ,
nhưng cũng không đúng a, nếu như Huyết Tông là phía sau màn hắc thủ, kia Tiêu Hải lại đóng vai cái gì nhân vật?
Phụ thân?
Không, đây cũng không phải là một cái phụ thân làm ra cử động.
Trần Phong lại nhìn về phía Từ Giang, nàng lúc nào bị mang đi?
Hôm qua.
Huyết Tông vị trí ở nơi nào?
Tại
Thái Bình Thành, đi về phía đông 300 dặm.
Ngươi còn biết cái gì?
Không có.
Được.
Trần Phong gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi.
Gặp Trần Phong không có ý muốn giết chính mình, Từ Giang lập tức thở dài một hơi.
Nhưng mà còn không đợi hắn triệt để thư giãn,
một đạo lăng lệ thanh mang thuận thế mà qua, trực tiếp cắm vào lồng ngực của hắn.
Từ Giang mặt mũi tràn đầy mộng bức, khoe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra, run run rẩy ngựa khí cuối cùng nói ra, không phải đã nói
không giết ta sao?
Hàn Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta sư huynh nói không giết ngươi, nhưng không nói ta không thể giết.
Giải quyết hết Từ Giang, Hàn Minh Nguyệt từ mật đạo ra.
Lúc này Trần Phong ngay mặt sắc ưu sầu ngồi ở một bên, nàng nhịn không được tò mò hỏi, sư huynh, có thể hay không hỏi xin hỏi một chút, vị này tên là Tiêu Vận Nhi người rốt cuộc là ai?
Ngươi lại vì sao muốn tìm nàng?
Nàng giọng nói chuyện trong mơ hồ có loại không tầm thường mà hỏi.
Ân, có chút chua.
Dù sao nữ nhân nha, mẫn cảm một chút cũng là rất bình thường.
Trần Phong chi tiết nói, nàng là sư tôn ta cố nhân nữ nhi, vị này cố nhân trước đây không lâu bởi vì bệnh qua đời, tại trước khi lâm trùng, nàng ủy thác sư tôn đem nữ nhi của mình mang về tông môn, trở thành người tu hành. Nhưng bởi vì sư tôn nàng lão nhân gia có việc ra ngoài không tại, cũng chỉ có thể ủy thác ta, mà đây cũng là ta lần này tiến về Thái Bình Thành mục đích.
Thì ra là thế.
Hàn Minh Nguyệt nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là Lục trưởng môn lời nhắn nhủ sự tình, liền cần mau chóng hoàn thành.
Vừa bạn, Minh Nguyệt trong nhà sự vụ đã hoàn thành, nếu như sư huynh không chê, có thể hay không để cho ta cũng tới hỗ trợ?
Ta chờ chính là ngươi câu nói này.
Trần Phong tự nhiên không có cự tuyệt, làm phiền sư muội.
Sư huynh đây là đâu?
Hàn Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ngươi đầu tiên là thay ta trừ bỏ tâm ma, hiện tại lại là giúp ta cứu ra người nhà, lần này ân tình Minh Nguyệt cũng không biết nên như thế nào báo đáp sư huynh, cho nên lại sao có thể khách khí với ta.
Tốt đã, Trần Phong cũng không làm tiêu.
Kế tiếp, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là về Tiêu gia.
Nếu như Từ Giang không có nói sai, kia người nói láo chính là Tiêu Hải.
Hắn tại sao muốn nói dối?
Lại vì cái gì muốn đem mình nữ nhi giao cho Hắc Long Bang?
Đây hết thảy nghi hoặc đều cần tự mình trở về tìm Tiêu Hải hỏi thăm rõ ràng.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên.
Đinh.
Hệ thống kiểm chắc đến Tiêu Vận Nhi sẽ tại sau một tiếng được luyện chế thành khôi lỗi, mời túc chủ tại nàng được luyện chế thành khôi lỗi trước đó đem nó cứu ra. Sau khi hoàn thành, sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng.
Nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện.
Trần Phong nguyên bản bình tĩnh như biển tâm tình, trong nháy mắt căng thẳng lên.
Một giờ.
Đây cũng quá nhanh a.
Chỉ có một giờ, hắn căn bản không kịp về Tiêu gia.
Tiêu Vận Nhi a, Tiêu Vận Nhi, ngươi liền không thể lại kiên trì nhiều một trận sao?
Nhưng dưới mắt cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều.
Trần Phong hít sâu một hơi, lập tức đối Hàn Minh Nguyệt nói, sư muội, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tranh thủ thời gian xuất phát đi Huyết Tông đi.
Huyết Tông chính điện.
Lúc này đang truyền ra một trận cởi mở tiếng cười.
Ha ha, không nghĩ tới lần này tại Hắc Long Bang thế mà có thể tìm tới như thế cực phẩm.
Thủ tọa bên trên, một người mặc màu đỏ huyết bảo nam tử cười ha ha.
Mà tại hắn phía dưới, còn một cái ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ bước thiếu nữ, nàng một trương tinh xảo hoàn mỹ hạt dưa luyện đan, ngũ quan hoàn mỹ tuyệt luân.
Thiếu nữ miệng bị ngăn chặn, ngập nước con ngươi ô ô ô muốn khóc, nhưng bởi vì sợ hãi, vừa khóc không ra, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất.
Tông chủ, người này có được thể chất đặc thù, làm khôi lỗi tại phù hợp bất quá.
Phía dưới, một Huyết Tông đệ tử vội vàng hướng lấy giáo chủ cung kính nói, nếu như đưa nàng luyện chế thành khôi lỗi, ngoại trừ có thể cho trong tông tăng thêm một vị tiềm lực thiên tài bên ngoài, vẫn là một cái hoàn mỹ bưu vật.
Nói như vậy, người bình thường luyện chế khôi lỗi chính là một cái người máy, một cái không có tình cảm, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ người máy.
Nhưng Huyết Tông không giống, bọn hắn có một cái rất lợi hại bí thuật.
Đây cũng là bọn hắn đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương.
đó chính là có thể nhượng chế làm ra tới khối lỗi, giữ lại người người nhiệt độ cùng tư duy, hơn nữa còn không được vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Đương nhiên, vì nghiên cứu ra loại này khối lỗi, bọn hắn cũng không biết dùng nhiều ít đầu sinh mệnh làm thí nghiệm, hôm nay bọn hắn cuối cùng muốn thành công. Chương 19, khí vận chi nữ, Tiêu Vận Nhi xác định vẫn còn tấm thân sự nữ a. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Huyết Tông tông chủ đối phía dưới đệ tử hỏi: "Luyện chế khôi lỗi còn có một cái phi thường điều kiện hà khắc, đó chính là người luyện chế bản thân nhất định phải tấm thân sự nữ, nếu không luyện chế ra tới khôi lỗi liền sẽ không có linh tính, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể bắt một chút không có kinh lịch nhân sự người tiến hành luyện chế." Phía dưới đệ tử cười nói: "Mời tông chủ yên tâm, cánh tay nàng trung ương còn có thủ cung sa, tinh khiết sự nữ, như thế thuận tiện." Huyết Tông tông chủ gật gật đầu, rất là hài lòng. Mà nghe thấy hai người đối thoại, Tiêu Vận Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Nàng cố gắng muốn dãy rủa, nhưng bởi vì khí lực không đủ, căn bản không tránh thoát được. Cùng lúc đó, sợ hãi, tuyệt vọng, một cô âm u cảm xúc hiện lên. Vì cái gì, vì cái gì? Ô ô ô, vì cái gì tất cả xui xẻo sự tình đều rơi trên người ta? Từ nhỏ nàng chính là một cái thằng xui xẻo. Còn nhớ rõ 8 tuổi năm đó, mình nuôi nhiều năm thỏ thỏ bị trộm, nàng không ăn không uống khóc 3 ngày 3 đêm, thực sự đói chịu không được, thế là liền đi phụ cận cửa hàng bánh bao mua một cái bánh bao. Sau đó mới phát hiện, bánh bao bánh nhân thịt chính là mình nuôi thỏ thỏ. 9 tuổi năm đó, thật vất vả tồn đủ tiền mua một bình nước hoa, nhưng ở trên đường về nhà không cẩn thận ngã, sau đó một chiếc xe ngựa hô một tiếng ép tới, cái bình phát nổ, nước hoa tung tóe nàng một thân. Sau khi lớn lên, nàng bởi vì thiên phú tu luyện cực kém, chỉ có thể từ bỏ tu tiên, đi trong thành học phủ đọc sách, nhưng lại tại khảo hạch cùng ngày, học phủ thế mà sợ, quan giám khảo cũng bị rơi xuống cây cột đập chết. Từ đó về sau, nàng liền bị trong thành người coi là sao chổi, không nhận chào đón. Ngoại trừ bi kịch, vẫn là bi kịch. Cuộc đời của nàng đơn giản hỏng bét đấu. Mà liền tại trước đây không lâu, thương nhất mình mẹ đẻ cũng qua đời. Mẹ đẻ là thương nàng nhất người, cũng là trèo chống nàng hy vọng sống sót. Nhưng hôm nay mẹ đẻ qua đời, nàng cũng đã không có sống tiếp động lực. Tiêu Vận Nhi a, Tiêu Vận Nhi, ngươi bây giờ đã là một cái không có người đau thẳng xui xẻo, coi như để ngươi tiếp tục sống sót cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Tiêu Vận Nhi dần dần từ bỏ chống lại, không vùng vẫy. Ha ha ha, nha đầu này, thật ngoan. Gặp Tiêu Vận Nhi không dãy rủa cũng không chống cự, Huyết Tông tông chủ cười nói: "Tiểu muội muội, ngoại nhân không thưởng thức thiên phú của ngươi, đó là bởi vì bọn hắn ngu dốt, vô tri, nhưng ta cũng không đồng dạng, ta phi thường thưởng thức thiên phú của ngươi, mà lại thể chất của ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết khí vận chi thể, loại thể chất này chính là thượng thiên trao cho. Vạn người, không, liền xem như vạn vạn trong vạn người cũng tìm không thấy một cái. Truyền thuyết được trao cho loại thể chất này người, khi còn nhỏ sẽ rất không may, nhưng chỉ cần sau khi thành niên, loại thể chất này liền sẽ phát sinh một cái cải biến, từ lúc đầu vận rủi, chuyển biến thành cường đại khí vận. Loại này khí vận sẽ bãi bình ngươi sửa đường trên đường hết thể chướng ngại vật." Huyết Tông tông chủ tiếp tục cười nói: "Bất quá đáng tiếc à, ngươi bây giờ hẳn là vừa trưởng thành a. Vừa mới trưởng thành liền bị ta tìm được, ngươi khí vận, phải nói là may mắn, vẫn là không may đâu." Ghê tởm. Tiêu Vận Nhi trợn mắt tròn xoe, cắn chặt môi, hận không thể một ngụm đem hắn cắn chết. "Ừm." Tức giận. Huyết Tông tông chủ ha ha trêu ghẹo nói: "Nhưng vô dụng à, coi như ngươi là khí vận chi nữ, coi như ngươi hôm nay khí vận bạo dạn, coi như ngươi hôm nay gọi rách cổ họng, cũng không có khả năng có người có thể cứu được ngươi. Bởi vì chỉ cần tiếp qua một canh giờ, ngươi chính là của ta khôi lỗi. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, coi như ngươi biến thành khôi lỗi, cũng sẽ có mình ý thức tự chủ, không phải chỉ là để một cái máy móc. Dùng thông tục tới nói chính là, ngươi chết, nhưng không có hoàn toàn chết." Tiêu Vận Nhi bờ môi đều nhanh cắn nát, ánh mắt như nước long lanh ngăn không được rơi xuống mấy giọt nước mắt. Nàng tức giận, nàng khí mình vì cái gì không có ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Mặc dù biết mình muốn chết, vẫn là không có cam lòng. Nàng không cam lòng mình sau khi chết, trở thành loại này hèn mọn đại thúc đồ chơi. Nghĩ đến sau này mình muốn nghe khiến loại người này, Tiêu Vận Nhi mặt xám như cho, nàng tình nguyện trực tiếp chết đi, để cho mình nhục thân trở về bụi đất, mà không phải biến thành loại này đại phôi đàn thuộc hạng, mặc hắn phân công. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. "Tông chủ." Một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ không khí nơi này. "Chuyện gì?" Huyết Tông tông chủ không nhịn được quay đầu lại. Hắn đang định chuẩn bị luyện chế khôi lỗi trình tự, không dễ bị đánh gãy. "Bên ngoài có người tìm ngươi." "Tìm ta?" Huyết Tông tông chủ hơi kinh ngạc, "Người nào? Tìm ta chuyện gì?" Thuộc hạ nuốt xuống một miếng nước bọt, lúc này mới nói, "Đối phương là ai ta không biết, nhưng bọn hắn để chúng ta mau đem Tiêu Vận Nhi giao ra, nếu không, giết ngươi toàn tông." Huyết Tông tông chủ sửng sốt hồi lâu, lập tức phản phất nghe thấy được một cái cự đại trò cười, "Giết ta toàn tông cửa." Rõng rạc, "Ta Huyết Tông sáng lập lâu như vậy, còn chưa từng người dám như thế cuồng vọng. Tới tới tới, ngươi mau để cho bọn hắn tiến đến. Ta ngược lại muốn xem ai có như thế khẩu khí." Sau đó, hai cái thân ảnh một trước một sau đi đến, theo thứ tự là một cái anh tuấn nam tử, cùng một cái váy dài bồng bềnh nữ tử. "Các ngươi chính là muốn giết ta toàn tông người?" Gặp tiến đến người, Huyết Tông tông chủ trên dưới đánh giá một phen hai người. Hai người nhan giá trị cũng rất cao, nhất là nam, cho dù cùng là nam nhân hắn cũng không nhịn được sợ hai thằng cục. Cùng một thời gian, Huyết Tông tông chủ vô ý thức phóng thích thần hải dò xét tu vi của hai người. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn. Nữ tu vi đại khái là kim đan. Về phần nam, hắn hoàn toàn nhìn không ra, thập phần thần bí. Rất đẹp trai người. Cách đó không xa, Tiêu Vận Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, khi ánh mắt rơi xuống Trần Phong trên thân lúc, cũng không nhịn được sợ hai thán phục, trên đời thế nào sẽ có như thế đẹp trai người. "Đem người giao ra, thả các ngươi bất tử." Hàn Minh Nguyệt bước ra một bước, lạnh lẽo nói: "Huyết Tông là tà phái thế lực, mà Thanh Nguyệt Tông thuộc về chính phái thế lực. Từ xưa chính tà thế bất lưỡng lập, cái này cùng xung khắc như nước với lửa một cái đạo lý. Huống chi Huyết Tông những năm này sở tác sở vi để cho người ta khịt mũi coi thường. Bởi vậy, chính phái nàng chưa hề dự định cùng tà phái giảng đạo lý." Huyết Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là tu vi kim đan liền dám xông vào ta Huyết Tông muốn người, chớ có cho là ta Huyết Tông dễ khi dễ sao? Tiêu Vận Nhi thế nhưng là thật vất vả mới tìm được cực phẩm khôi lỗi nhân tuyển, vì thế hắn làm đại lượng công tác chuẩn bị, hiện tại chỉ dựa vào một câu liền để hắn đem người giao ra, vậy hiển nhiên là không thể nào. Vậy liền đánh đi." Hàn Minh Nguyệt không nói nhảm, trực tiếp một kiếm vung ra. Huyết Tông tông chủ trực tiếp cười: "Một cái kim đan lại dám rong rạc muốn diệt ta Huyết Tông, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí?" Vừa dứt lời, một cỗ tinh hồng sắc khí tức ngưng tụ trong tay bên trong, một trường bành ra, kiếm mang màu xanh cùng huyết hồng trường ấn ở giữa đối bính, vẹn vẹn kéo dài mấy giây, chỉ gặp kiếm mang phát ra ong 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 thanh âm sau liền tan đi. Cùng lúc đó, Hàn Minh Nguyệt thân hình cũng đi theo lui lại mấy bước. "Nguyên Anh." Nàng che lấy khí huyết bay của ngực, gương mặt có chút thất sắc. Chương 20, đạo trưởng, tha mạng. Hàn Minh Nguyệt khuôn mặt thất sắc. Huyết Tông tông chủ thực lực đã phá kim đan, tu thành Nguyên Anh. "Ha ha ha, tuổi còn nhỏ liền kết kim đan, ta thừa nhận thiên phú của ngươi xác thực rất cao, nhưng cũng tiếc à, các ngươi tìm nhầm đối thủ." Huyết Tông tông chủ liếm liếm khóe miệng, cười nói: "Đã đến đều tới cũng đừng nghĩ đi, đều lưu lại, cho ta làm khôi lỗi đi." Hàn Minh Nguyệt hiện ra thiên phú cũng không kém Tiêu Vận Nhi. "Nếu như có thể đem cũng luyện chế thành khôi lỗi, đơn giản nhất tiễn xong điều a." Huyết Tông tông chủ vung tay lên, trong nháy mắt mà thôi, trung quanh tràn ngập một cỗ tinh hồng sắc khí thể, một màn này tựa như huyết ma hàng thế. "Ta biết các ngươi đều là tông môn tử đệ, khẳng định cũng có thông chi tông môn thủ đoạn, nếu không các ngươi tuyệt không có khả năng tùy tiện xông tới." Huyết Tông tông chủ ngay cả hai người đường lui đều nghĩ kỹ. "Máu của ta ma công có thể ngăn cách trung quanh khí tức, khiến người không cách nào cảm ứng. Nói một cách khác, chỉ cần tại máu của ta ma trong kết giới, các ngươi tất cả tìm ngoại viện thủ đoạn cũng vô hiệu. Sư muội, ngươi lui xuống trước đi." Trần Phong đống nhiên mở miệng nói. Hắn chỉ có thời gian một tiếng, hiện tại đã không nhiều lắm. Hàn Minh Nguyệt vội vàng lui ra phía sau hai bước. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của mình cứng rắn cùng Huyết Tông tông chủ đánh, người thua nhất định là chính mình. Nói cho cùng, vẫn là mình quá cúi bắp. Nói xong giúp sư minh một lần, cuối cùng vẫn là gấp cái gì cũng giúp không được. "Minh Nguyệt ta Minh Nguyệt, ngươi thật sự là quá vô dụng." Nàng đã quyết tâm, chờ lần lịch lãm này sau khi trở về, nhất định phải tăng cường tu hành. Về sau không thể lại kéo sư minh chân sau. Huyết Tông tông chủ nhíu nhíu mày, ánh mắt cũng đi theo ngưng trọng mấy phần. Bởi vì chính là, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu Trần Phong tu vi. "Tiểu tử, ta không giết vô danh người, có loại xương tên ra." "Thanh Nguyệt Tông, Trần Phong." "Thanh Nguyệt Tông." Nghe thấy cái tên này, Huyết Tông tông chủ đầu tiên là sức sở, sau đó thất thanh nói: "Ngươi chính là cái kia danh xưng 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết kim đan tuyệt thế thiên tài, Thanh Nguyệt Tông đương nhiệm đại sư Minh Trần Phong." "Không sai, là ta." "Nhưng những này lời đồn là ai mẹ nói chuyện? Đơn giản không hợp thói thường." Trần Phong nghe xong, trong nháy mắt có loại muốn đem cái này tản lời đồn người treo lên đánh một trận. 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết kim đan. Bên trong cái, có thể hay không đem kim đan trả lại cho ta, ta muốn về nhà." Trần Phong ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Không sai là ta, xem ở ngươi biết mức của ta, như vậy đi, ngươi đem người thả, ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi khỏi chết." "Ha ha ha ha." Huyết Tông tông chủ một trận cười to. "Mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng cái nào lại như thế nào? Ngươi có hay không nghĩ tới, những năm này chết tại tu luyện trên đường thiên tài có bao nhiêu? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi, tại không có triệt để trở thành cường giả trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện bước vào địa phương nguy hiểm sao? Tiểu bối trung quy là tiểu bối, coi như lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng liền cái kim đan. Cùng mình so sánh, vô luận là kinh nghiệm tác chiến vẫn là tu vi cảnh giới, đều không phải là một cái tại nhà ấm bên trong trưởng thành thiên tài có thể so sánh." "Không sao, đã ngươi sư phụ không có dạy, vậy thì do ta đến dạy." Huyết Tông tông chủ trực tiếp một trường vung ra. "Ai?" Trần Phong than nhẹ một tiếng, song trường sát nhập, trên thân kim quang lấp lóe. Đồng thời đang cầu khẩn: "Ra kim ra kim, nhanh cho lão tử một phát nhập hồn." Ầm ầm. Bốn phía bỗng nhiên vạn trượng dị tượng, trùng trùng điệp điệp, một cỗ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thuần dương kim quang, cấp tốc hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Kia bao la hùng vĩ, rung động hình tượng, trực kích tâm linh, để cho người ta không nhịn được muốn cùng bái. "Phật quang." Huyết Tông tông chủ trợn mắt hốt hoồm, phản phất gặp quỷ đồng dạng. Tiếp xúc đến cỗ này kim quang sát na, hắn cảm giác cả người tiến vào một tòa cổ xưa chùa miếu, mà tại cái này cổ lão trong chùa miếu, xuất hiện một cái cao tới vạn trượng Phật tượng hư ảnh. Nhìn qua tòa này Phật tượng hư ảnh, hắn giống như một con nhỏ bé con kiến. "A a a." Một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phật tượng hư ảnh bỗng nhiên tách ra một trận sáng chói chói mắt kim quang. Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, Huyết Tông tông chủ liền cùng nhận lấy mãnh liệt kích thích, vội vàng che hai mắt, da trên người cũng bắt đầu từng chút chốc ra, cái này giống như hấp huyết quỷ gặp phải chỉ riêng giống như. "Đạo trưởng, tha mạng, ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngươi là Phật đạo tu giả." Huyết Tông tông chủ cố nén kim quang mang tới thống khổ, hướng Trần Phong quỳ xuống. Lúc này trên người hắn làn da đã bị hòa tan không sai biệt lắm, thường cây kết nối bạch cốt có thể thấy rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được hắn đã tại sắp chết biên giới. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Trần Phong thế mà lại Phật đạo kim quang thần công, nếu không coi như cho hắn 100 đầu mệnh cũng không dám tìm Trần Phong phiền phức cả, dù sao hắn tu luyện huyết ma công chính là bị Phật đạo kim quang song khắc. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá muộn. Một lát sau, chỉ gặp huyết tông tông chủ hóa thành từng đạo điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu tán ở thế gian.
Đúng vậy, hắn bị kim quang độ hóa. Một khi bị độ hóa, hồn phách sẽ tiến vào lục đạo luân hồi. Coi như ngày sau có cơ hội chuyển thế đầu thai, cũng chỉ có thể đương một cái bình thường phàm nhân.
Sẽ. Trông thấy một màn này, Hàn Minh Nguyệt, Tiêu Vận Nhi hai người trong nháy mắt hít vào một hơi hơi lạnh. Đường đường một nguyên anh cảnh cường giả, huyết tông tông chủ cứ như vậy không có. Đặt cái này nổ cả đâu?
Được. Thật là lợi hại. Tiêu Vận Nhi trừng to mắt, đối Trần Phong ngoại trừ cùng bái vẫn là cùng bái.
Giờ này khắc này, Trần Phong phảng phất liền cùng một anh hùng cái thế. Thân là nữ hài tử, ai không có huyễn tưởng qua có một ngày, tại mình gặp nạn lúc, ý trung nhân sẽ dẫm lên thất thải tường vân tới cứu mình. Mà lúc này, Trần Phong liền đối ứng một màn này.
Đinh.
Túc chủ đánh giết huyết tông tông chủ, Tiêu Vận Nhi nguy cơ giải trừ, nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng, di hình hoán bị.
Không cái gì lực công kích, thu hoạch được ban thưởng, sợ hai hiệu quả tỷ lệ tăng lên.
Di hình hoán bị, túc chủ có thể tùy ý cải biến mục tiêu vị trí.
Nhìn xem hệ thống lần này phát ra ban thưởng, Trần Phong trong lòng vui mừng.
Ngay sau đó, Trần Phong đi vào Tiêu Vận Nhi bên cạnh, đem trói ở trên người nàng dây gai giải khai, nói ra, nha đầu, ngươi không sao chứ?
Một thanh âm truyền vào trong tai, Tiêu Vận Nhi đầu còn có chút ngộng.
Dây thường giải khai về sau, Trần Phong ôn nhu nói ra, không có việc gì, liền cùng ta trở về đi.
Trở về?
Trở về chỗ nào?
Tiêu Vận Nhi lau sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết bẩn, vô ý thức hỏi.
Bây giờ duy nhất đối nàng tốt mẹ đẻ đã chết, còn lại đều là một chút không chào đón nàng người.
Về nhà?
Ta không muốn về nhà.
Tiêu Vận Nhi nhếch miệng, nhìn qua có chút thất lạc.
Trong nhà người người đối ngươi không tốt.
Nàng không nói lời nào.
Trần Phong nghĩ nghĩ, lại nói, nha đầu, nếu như ngươi không muốn về nhà, vậy ta liền dẫn ngươi trở về tông môn tu luyện, ngươi nguyện ý không?
Ngươi dẫn ta đi tông môn tu luyện.
Tiêu Vận Nhi trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, thật sao?
Đương nhiên là thật.
Trần Phong gật đầu.
Tiêu Vận Nhi kích động không thôi, nàng muốn nói nguyện ý, nhưng sau một khắc, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút thất lạc nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng
ta nghĩ vẫn là thôi đi.
Trần Phong nghi hoặc, làm sao?
Ngươi không muốn tu luyện?
Chương 21, Tiêu Hải kế hoạch muốn.
Tiêu Vận Nhi cắn răng một cái,
đưa một vị chân chính người tu hành, đây chính là giấc mộng của nàng, thậm chí nằm mơ đều đang nghĩ.
Nàng do dự một lát, mới nói, nhưng là phụ thân ta nói, ta không phải khối này liệu, đời này cũng không thể trở thành người tu hành, mà lại ta người này vận khí rất lưng, thật lưng.
Liền ngay cả thầy bói cũng nói, ta chính là một trời sinh sao chổi, thiên sát cô tinh, đại hung chi tướng, ra ngoài sẽ chỉ hại người.
Ngay tại trước đó không lâu, mẹ ruột của ta cũng bị ta hại chết.
Vừa nói, nàng tay nhỏ một bên cọ sát lấy bẩn thỉu góc áo, ngươi đã cứu ta, ngươi là người tốt, ta
không muốn liên lụy ngươi.
Đinh,
kiểm tra đến Tiêu Vận Nhi thể chất chính là khí vận chi thể, tiền đồ bất khả hạn lượng, mời túc chủ lập tức trấn an cũng đem nó mang về tông môn, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng.
Khí vận thể chất,
nói cách khác, Tiêu Vận Nhi là khí vận chi nữ.
Nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ, Trần Phong có chút sững sờ.
Người đều có khí, cũng nắm chắc, đây chính là người khí số.
Nếu như người khí suy kiệt, như vậy người khí số cũng liền nhanh lấy hết.
Đồng thời, người chẳng những có khí, hơn nữa còn có vận.
Đây chính là khí vận của người, cũng chính là người vận khí.
Mà khí vận chi thể, tên như ý nghĩa chính là trời cao ban cho thiên tuyển người.
Đồng thời tự mang một cái so người bình thường cường đại vô số lần khí vận quan hoàn.
Cái này cùng trong trò chơi Âu Hoàng chó một cái đạo lý, người khác kim hết mấy bạn cũng ra không được đồ vật, người ta trực tiếp một phát nhập hồn,
liền không hợp thói thường.
Càng quan trọng hơn là, khí vận quang hoàn không riêng gì đối tự thân có hiệu quả, liền tại người bên cạnh mình cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt nhất định.
Nghĩ tới đây, Trần Phong đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ.
Nếu như đem nàng mang theo trên người, mình chẳng phải là cũng có thể đạt được lợi ích.
Thật đúng là một cái tiểu cắt tường bật ta muội muội, mau đưa đầu đưa qua đến, để sư huynh hảo hảo thương ngươi.
Trần Phong vừa lấy lại tinh thần, chuẩn bị trấn an mình tiểu cắt tường vật.
Cốc cốc cốc.
Chỉ gặp cách đó không xa, chậm rãi đi tới một thân ảnh.
Là gia chủ, Tiêu Hải.
Tiêu Hải khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Cảm tạ hai vị tiên trưởng xuất thủ đem nữ nhi của ta cứu, tại hạ Tiêu Hải vô cùng cảm kích.
Trần Phong không nói gì, Tiêu Hải xuất hiện để hắn có chút ngoài ý muốn.
Tiêu Hải chắp tay, tiếp tục nói, vất vả hai vị, ta đã ở trong thành vì hai vị chuẩn bị một gian tốt nhất khách sạn, các ngươi đi trước bên trong hào hào nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho Tiêu Mỗ liền tốt.
Tiếp lấy hắn xoay người, từng bước hướng Tiêu Vận Nhi tới gần.
Đi, Vận Nhi, về nhà.
Tiêu Vận Nhi cúi đầu, có chút kháng cự, nhưng lại không dám nói lời nào.
Cũng liền vào lúc này, Trần Phong híp mắt, nói ra, Tiêu gia chủ, ngươi có phải hay không quên trước đó đáp ứng chuyện của ta?
Đáp ứng ngươi sự tình, Tiêu Mỗ tự nhiên sẽ làm được.
Tiêu Hải vội vàng cười nói, ngươi yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đem nàng đưa đi các ngươi tông môn, cho nên các ngươi trước hết về đi.
Nói xong,
Tiêu Hải hiền hòa cười, tiếp tục hướng nữ nhi tới gần.
Vận Nhi, ngươi thế nào?
Mau tới đây a, ta thế nhưng là phụ thân ngươi.
Nhưng nhìn xem cái nụ cười này, Tiêu Vận Nhi không có chút nào phụ thân nữ nhi tình cảm, ngược lại khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, thân thể không tự giác lui về sau.
Một bên khác, Hàn Minh Nguyệt lanh mâu ngưng tụ, nàng tựa hồ đã nhận ra sự tình có chút không đúng, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ.
Cũng liền tại Tiêu Hải sắp tới gần Tiểu Cát Tường một lúc, đột nhiên một thanh âm truyền ra, "Được rồi, Tiêu gia chủ, đừng diễn, ngươi cái này hí có chút nát."
Tiêu Hải tiếu dung đột nhiên cứng đờ, quay người nhìn về phía Trần Phong, "Tiên trưởng, ngươi đây là ý gì?"
"Chính là mặt chữ bên trên ý tứ."
Trần Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Hải, nói, "Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không nghĩ tới, nữ nhi của mình sẽ bị thành công cứu ra à? Ngươi nói gì vậy? Tiêu Hải trên mặt lại khôi phục tiêu dung, nàng thế nhưng là ta thân nữ nhi, thân là phụ thân, ta lại thế nào khả năng không hy vọng nàng được cứu vớt đâu?
Được rồi, không sai biệt lắm được, lại diễn tiếp liền không có ý nghĩa. Trần Phong mười phần dứt khoát nói, Hắc Long Bang là ngươi thông báo đúng không?
Tiêu Hải không nói lời nào.
Trần Phong tiếp tục nói, ngươi không biết từ chỗ nào biết được huyết tông có một cái bí thuật, có thể đem một người sống sờ sờ luyện chế thành khối lỗi, không, chính xác tới nói, hẳn là một cái người chết sống lại. Người chết sống lại trạng thái khối lỗi, tốc chủ cũng sẽ không chân chính tử vong, tự nhiên mà vậy, trên người nàng khí vận cũng sẽ không biến mất. Hắc Long Bang mỗi tháng đều sẽ định kỳ cho huyết tông nộp lên một chút có tu vi thiên phú hài tử, chuyên môn dùng để làm khôi lỗi vật thí nghiệm, ngươi lợi dụng điểm ấy, đem nữ nhi của mình thiên phú để lộ cho Hắc Long Bang người, để bọn hắn đem ngươi nữ nhi bắt đi. Kế tiếp đâu, ngươi chỉ cần chờ khôi lỗi luyện chế thành công lúc, ngươi lại nghĩ biện pháp vượt lên trước huyết tông tông chủ một bước nhỏ máu nhận chủ. Về phần phương pháp này, ta nghĩ hẳn là, tại chúng ta cùng huyết tông tông chủ đánh lưỡng bại câu thương lúc, ngươi tốt ra làm thu ngư ông. Nói đến đây, Trần Phong giang tay ra, chỉ tiếp ngươi nhìn tính và tính, chính là không có tính tới huyết tông tông chủ sẽ chết nhanh như vậy. Mà ngươi mục đích làm như vậy, hẳn là dự định trưởng khống trên người nữ nhi khí vận chi thể a. Dù sao khí vận thứ này ngoại trừ tự thân được lợi bên ngoài, người bên cạnh cũng sẽ thụ ích. Theo Trần Phong những lời này xuống tới, Tiêu Hải sắc mặt trầm xuống, bởi vì đều bị Trần Phong nói đúng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đường đường huyết tông tông chủ, một vị nguyên anh cảnh cao thủ, Trần Phong thế mà không cần tốn nhiều sức liền xử lý. Cái này bất quá đều là ngươi thuyết từ thôi. Tiêu Hải cấp tốc thu thập tâm tình, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, bởi vì cái gọi là nói mà không có bằng chứng, ngươi nói lời này, nhưng có chứng cứ. Ngươi cảm thấy còn cần chứng cứ. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, sau đó chỉ cách đó không xa Tiêu Bận Nhi, nàng không nhận ngươi người phụ thân này, chính là tốt nhất chứng cứ. Ha 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 ha. Tiêu Hải chợt cười to lên, diện mục dữ tợn, trực tiếp không giả, không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi rất thông minh, nhưng đây là nhà của ta vụ sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Nếu không, vừa dứt lời, Tiêu Hải trong nháy mắt thoáng hiện đi vào cách đó không xa thụ thương Hàn Minh Nguyệt trước người, bóp cổ, nếu không, ta hôm nay liền để nàng chết. Rất rõ ràng, hắn cũng là người tu hành. Mặc dù chỉ là bình thường nhất luyện khí cảnh, nhưng lúc này, Hàn Minh Nguyệt bởi vì bị huyết tông tông chủ huyết ma công thương tới kinh mạch, làm không lên quá lớn khí lực, cho nên chỉ có thể bị xem như con tin cưỡng ép. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm chuyện điên rồ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Phong khuôn mặt bình thản, hoàn toàn không sợ Tiêu Hải uy hiếp. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu Hải cười lạnh một tiếng, bóp lấy Hàn Minh Nguyệt thiết hầu bàn tay càng dùng sức, tiểu tử ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình trạng. Nếu như ngươi dám hướng phía trước động một bước, ta liền lập tức đem nàng giết. Ta xem là mệnh của nàng trọng yếu, hay là của ta mệnh trọng yếu. Chương 22, tiểu cắt tường vật đánh, khẳng định là đánh không lại Trần Phong. Uy hiếp, đây cũng là Tiêu Hải duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này, Tiêu Vận Nhi cũng là bị dọa phát sợ. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, cắn răng nói: "Ta đi với ngươi, ngươi mau đưa tiên tử tỷ tỷ thả." Đây hết thảy đều bởi vì nàng mà lên, bởi vì chính mình xui xẻo thể chất mới có thể hại tiên tử tỷ tỷ rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên, tốt với ta người đều sẽ trở nên bất hạnh. Tiêu Vận Nhi a Tiêu Vận Nhi, thầy bói nói rất đúng, ngươi chính là một trời sinh sao chổi, sống sót cũng chỉ sẽ hại người hại mình. Nghe vậy, Tiêu Hải hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, ha ha ha, tốt, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta liền thả nàng. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Vận Nhi cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn sự tình lại tiếp tục làm lớn chuyện đi xuống. Dù sao mẹ đẻ sau khi chết, nàng cũng không có sống tiếp động lực. Tiêu Hải ngữ khí tràn ngập uy hiếp nói, ngươi lập tức theo ta đi. Tiêu Vận Nhi nói, vậy ngươi trước thả nàng. Tiêu Hải cười ha ha, ngươi trước theo ta đi, chờ ta an toàn về sau, tự nhiên là sẽ thả nàng. Hắn cũng không phải đồ đần, Hàn Minh Nguyệt thế nhưng là hắn người trọng yếu nhất chất, lấy Trần Phong thực lực, giết chết mình liền cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Nếu như bây giờ thả người, chờ sau đó bị Trần Phong một bàn tay chụp chết làm sao bây giờ? Ngươi không cần nghe hắn. Trần Phong đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Tiêu Vận Nhi trước người. A. Tiêu Vận Nhi lấy làm kinh hãi. Trần Phong hai mắt trực câu câu nhìn xem nàng. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề liền tốt. Cứ như vậy bị Trần Phong chăm chú nhìn, Tiêu Vận Nhi khẩn trương bên thai đều đỏ một mảnh, có chút run rẩy nói, "Cái vấn đề gì? Ngươi có muốn hay không cùng ta trở về tông môn tu luyện?" "A cái này, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, thuận theo lòng của mình liền tốt." Tiêu Vận Nhi ngậm miệng, trực tiếp cắn răng gật đầu, "Muốn. Đã như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta liền tốt, còn lại không cần ngươi quan tâm." Trần Phong tiếu cười. Hắn cái nụ cười này, Tiêu Vận Nhi trực tiếp cho nhìn ngây người. Rất đẹp trai, thật mê người tiểu dung. Ngoại trừ mê người, còn có cảm giác an toàn. Nhìn xem cái nụ cười này, phản phất đưa nàng nội tâm quái gở cũng hòa tan. Giờ phút này không khỏi để nàng sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như mình về sau có thể đi theo Trần Phong tu luyện liền tốt, cho dù là đương theo đuổi cũng được. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Tiêu Hải liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lúc này Trần Phong chính từng bước một hướng hắn đi tới. Tiêu Hải vội vàng lại bóp gấp Hàn Minh Nguyệt tiết hầu, "Ngươi không được qua đây a. Nếu như càng đi về phía trước một bước, ta liền lập tức giết nàng. Có bản lĩnh ngươi liền thử nhìn một chút." Trần Phong than nhẹ một tiếng. Cơ hội cũng cho qua, đã dạy mãi không sửa, vậy liền không có biện pháp. Thử một chút liền thử một chút. Gặp Trần Phong hoàn toàn không để ý tới mình uy hiếp, tiếp tục hướng mình đi tới, Tiêu Hải cũng là càng ngày càng luống cuống, càng là trực tiếp nói nghiêm túc, "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao?
ngươi cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ, ta hiện tại liền đem nữ nhân này cho bóp chết. Trần Phong luốt luốt huyệt thái dương, khắp không trải qua thẩm nghĩ, ngươi bóp chết một cái người bù nhìn có quan hệ gì với ta? Tiêu Hải. Trần Phong giơ tay lên, chỉ vào trong tay hắn bóp lấy người, ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút, trong tay ngươi bóp lấy chính là cái gì? Tiêu Hải vội vàng quay đầu lại, đồng thời kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trong tay bóp lấy Hàn Minh Nguyệt, thế mà biến thành một cái người bù nhìn. Trên thực tế, ngay tại trước một giây, Trần Phong bụng trộm dùng di hình hoán vị đem Hàn Minh Nguyệt vị trí cùng một cái người bù nhìn đổi. Cho nên lúc này Tiêu Hải trên tay bóp lấy chính là một cái người bù nhìn. Tiêu Hải mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sau đó, một đạo lăng lệ kiếm mang màu xanh từ hắn hậu phương xẹt qua, máu tươi bay ra. Một giây sau, Tiêu Hải trực tiếp nằm lăn trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Cho đến chết một khắc này, trên mặt hắn biểu lộ vẫn là ngộng. Hàn Minh Nguyệt chậm rãi thu hồi trường kiếm, loại cặn bã này, chết không có gì đáng tiếc. Giải quyết hết Tiêu Hải về sau, ba người từ huyết tông ra. Đoạn đường này, Trần Phong cũng đại khái giải Tiêu gia quá khứ. Tiêu Hải là một cái không có linh căn người bình thường. Vì bước vào tu đạo con đường, cả người hắn đã cử chỉ điên rồ, thậm chí vụng trộm còn vụng trộm tu luyện ma công. Ma công chính là ma tộc sáng tạo công pháp, mà ma tộc là một cái ngoại lai chủng tộc. Trong năm trước xâm lấn tu hành giới, dẫn đến mảng lớn sinh linh đại than. Từ đó về sau, nhân tộc cùng ma tộc nhân thể bất lưỡng lập. Phàm là cùng ma có liên hệ, đều là nhân tộc đại địch. Ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Hải vụng trộm tu luyện ma công sự tình bị thê tử phát hiện, Tiêu Hải vì che giấu hai mắt người liền trực tiếp đem nó sát hại. Bây giờ càng là vì đạt được trên người nữ nhi khí vận, không tiếc đưa nàng biến thành khôi lỗi của mình. Đơn giản chính là bại hoại. Nghe xong đoạn này miêu tả, Hàn Minh Nguyệt tức giận đến nghiến răng. Nàng chỉ hận vừa rồi mình không có đem Tiêu Hải thiên đạo vật quả, không nghĩ tới trên đời thế mà lại có loại này phụ thân. Có câu chuyện cũ kể tốt, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng Tiêu Hải hành vi hoàn toàn liền không có đoán chừng cha con tình cảm. Ma công một khi tu luyện, người tâm cũng sẽ biến. Trần Phong khuôn mặt bình thản nói, thiên hạ chi lớn, lòng người khó lường. Tiêu Hải cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu như bị chính phái phát hiện hắn vụng trộm tu luyện ma công, không chỉ có nhục thân sẽ bị phế, hồn phách cũng sẽ lọt vào giam cầm, đến lúc đó tử vong chính là một loại hy vọng xa vời. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía bên cạnh dầu dĩ không vui Tiêu Vận Nhi, nha đầu, ngươi cũng không cần nhục trí, thế giới rất lớn, có rất nhiều mỹ lệ sự vật, cho nên muốn thường xuyên bảo trì lạc quan hướng lên tâm. Thế nhưng là, Tiêu Vận Nhi vẫn là không làm sao có hứng nổi. Gặp phải loại sự tình này, nhất thời bán hội đổi lại là ai cũng không tiếp thu được. Trần Phong sờ lên đầu của nàng, an ủi, ngươi bây giờ đã không phải là một người, ngươi còn có rất nhiều trong tông môn sư minh sư tỷ, bọn hắn cũng không hy vọng trông thấy mới tới tiểu sư muội bộ dáng như vậy. Huống hồ mẹ ngươi cũng không hy vọng trông thấy ngươi giàu dĩ dáng vẻ không vui. Nghe vậy, Tiêu Vận Nhi hít sâu một hơi, lập tức nở nụ cười, chỉ là có chút miễn cưỡng chính là, ta đã biết tiên trưởng. Trần Phong nhíu nhíu mày, còn gọi tiên trưởng. Tiêu Vận Nhi khuôn mặt đống nhiên đỏ lên, kia, gọi là cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Vận Nhi có chút không mở miệng được, nhưng vẫn là yếu ớt kêu một tiếng. Sư minh. Đinh. Túc chủ thành công trấn an Tiêu Vận Nhi cũng đem nó thu nhập tông môn. Thu hoạch được ban thưởng, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thu hoạch được ban thưởng, hạo nhiên chính khí quyết, không lực công kích, đặc hiệu bản. Thu hoạch được ban thưởng, cửu kiếp bí điển, không lực công kích, đặc hiệu bản. Thu hoạch được ban thưởng, tu luyện đạo kinh, có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện. Thu hoạch được ban thưởng, sợ hai hiệu quả tỷ lệ tăng lên. Ngoa tạo. Như thế phong phú. Nhìn xem cái này liên tiếp ban thưởng, Trần Phong nhịn không được trừng trừng mắt. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay ban thưởng phong phú nhất một lần. Không hổ là ta tiểu cắt tường của ta. Mau tới để sư minh sờ đầu một cái. Chương 23, Trần Mỗ thất lễ theo Tiêu gia sự tình kết thúc. Trần Phong, Hàn Minh Nguyệt, Tiêu Vận Nhi ba người cưỡi phi thuyền trở về tông môn. Trên đường đi, Tiêu Vận Nhi cũng là bị sợ ngây người. Nàng thế mà bay trên trời. Bộ này phi thuyền tản ra bảy loại sắc thái để nàng cực kỳ chấn động. Bộ dáng kia, cái này cùng trong thôn gia tiểu nha đầu trông thấy kiểu mới siêu tốc độ chạy giống như. Ta thật có thể đi tông môn tu luyện sao? Tiêu Vận Nhi khuôn mặt nhỏ rung động đồng thời, còn có chút không thể tin. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Bên trên một giây, nàng còn tại bờ vực sinh tử bồi hồi, lần này một giây mình nhiều năm trước tới nay mộng tưởng liền thực hiện, liền cùng giống như nằm mơ. Không đúng. Nếu như là nằm mơ, hy vọng cái này mộng vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Tự nhiên. Trần Phong khẽ cười một tiếng. Tiêu Vận Nhi lại sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng nói, vậy ta về sau có thể trở nên cùng tiên. Không đúng, sư minh mạnh như nhau sao? Cái này phải xem vận mệnh của ngươi. Trần Phong thản nhiên nói. Nói là nói như vậy. Nhưng Tiêu Vận Nhi thể chất thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy khí vận chi thể. Khí vận lại phân là may mắn cùng vận rủi. Truyền thuyết người nắm giữ loại thể chất này, thời kỳ thiếu niên sẽ vận rủi quần thân, mà chỉ có sau trưởng thành, khí vận mới có thể từ vận rủi đổi thành may mắn. Tiêu Vận Nhi năm nay vừa vận trưởng thành, nói cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cuộc sống về sau coi như nằm, cũng có thể mạnh lên. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Vận Nhi cắn cắn môi mỏng, ánh mắt mười phần kiên định. Nha đầu, ngươi vì sao muốn mạnh lên? Cái này, ta có thể không nói sao? Vì sao không thể nói? Bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm, ta sợ ta làm hư. Tốt ta. Đã nàng không muốn nói, Trần Phong tự nhiên cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Dù sao tuyệt đại bộ phận muốn mạnh lên lý do, đơn giản cũng liền để những cái kia đã từng xem thường mình người trả giá đắt, đánh một chút mặt cái gì. Thật tình không biết, lúc này Tiêu Vận Nhi ý tưởng chân thật cũng không phải là mạnh lên về sau tìm đã từng những cái kia khi dễ qua mình người báo thủ, mà là đi theo Trần Phong. Dù sao sư minh mạnh như vậy, nếu như mình không mau đuổi theo, về sau coi như đi theo hắn, cũng chỉ sẽ kéo sư minh cản trở. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, ba người liền về tới tông môn. Là đại sư minh. Đại sư minh trở về. Ngoa tạo. Đây là cái gì? Là tái cụ. Lại là tái cụ. Đại sư minh lúc nào có tái cụ rồi? Mẹ a, vẫn là truyền thuyết cấp tái cụ. Phi thuyền hạ xuống, dẫn tới tông môn đệ tử một trận ồn ào, đồng thời còn bí mật mang theo hâm mộ. Phải biết, tái cụ thế nhưng là phi thường đắt đỏ, giống bọn hắn những này tử đệ, coi như đem bọn hắn toàn bán, cũng mua không nổi một khung. Mà lại từ phi thuyền ngoại hình đến xem, cái này còn không phải một cái phổ thông phi thuyền, mà là chỉ có hoàng thất mới xứng có, truyền thuyết cấp. Trần Phong lập tức đem thất thải phi thuyền thu vào. Cái đồ chơi này thực sự quá làm cho người ta mắt. Trở lại tông môn về sau, Hàn Minh Nguyệt bởi vì lần này ra ngoài thu được một chút cảm ngộ, cho nên liền dứt khoát cùng Trần Phong cáo biệt đi bế quan. Về phần Trần Phong bên này, hắn chính kiên nhẫn cho mới tới tiểu sư muội giới thiệu tông môn. Nha đầu, chúng ta tông môn tên là Thanh Nguyệt Tông, thuộc về Thanh Châu. Luận thực lực, tại Thanh Châu cũng coi là số một số hai tông môn thế lực. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở cái này, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nơi này xem như nhà của mình. Về sau nếu là gặp phải không hiểu vấn đề, cũng có thể tùy thời hướng tông môn sư minh sư tị thỉnh giáo. Được rồi tiên trưởng. Còn gọi tiên trưởng. Tiêu Vận Nhi thẻ lưỡi, có chút lung túng nói, sư minh. Ừm, về sau nhưng tuyệt đối đừng gọi sai. Tốt. Trần Phong đống nhiên từ trong ngực móc ra một viên màu xanh sẫm nhỏ dược hoàn. Cho. Đây là mình mới tới tông môn lúc, sư tôn cho lúc trước hắn đang dược, nói là có thể là lấy để vừa bước vào con đường tu luyện người mới vững chắc căn cơ. Trần Phong hiện tại cũng không dùng được, cho nên liền dứt khoát cho Tiêu Vận Nhi. Đây là cái gì? Tiêu Vận Nhi trừng thẳng con mắt. Đây là tụ khí đan, có thể để chưa bước vào tu hành phàm nhân kích phát tự thân tiềm lực, đồng thời thu hoạch được cao hơn tốc độ tu luyện. Nha. Đừng a xong, tranh thủ thời gian ăn vào đi. Được. Tạ sư minh. Tiêu Vận Nhi kiếp đảm lên tiếng, sau đó từ Trần Phong tiếp nhận đan dược, không do dự, trực tiếp một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Đan dược này khi tiến vào khoang miệng sát na, lập tức hóa thành một cô ấm áp, chảy xuôi tại trong cơ thể của nàng, sau đó tiến vào kinh mạch của nàng. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Vận Nhi dần dần cảm giác có chút khó chịu. Sư minh, thế nào? Ta có chút nóng. Lúc này chỉ gặp Tiêu Vận Nhi toàn thân nóng lên, khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh nghi bất định. Dù sao hắn trước kia ăn hết lúc, cũng không có cảm giác bất luận cái gì không ổn. Đinh, kiểm tra đến Tiêu Vận Nhi thể nội khí vận chi thể sắp bị kích hoạt, mời túc chủ lập tức hiệp trợ nàng kích hoạt khí vận chi thể, sau khi hoàn thành, sẽ tự động thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Khí vận chi thể sắp bị kích hoạt. Trần Phong hơi sững sờ. Dưới mắt cũng dung không được hắn phân thần, bởi vì Tiêu Vận Nhi ngoại trừ gương mặt đỏ bừng bên ngoài, trên thân ẩn ẩn còn có thể trông thấy một tia nhiệt khí bốc lên. Nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, cỗ này nhiệt năng liền sẽ tại trong cơ thể nàng tứ ngược, đến lúc đó toàn thân gân mạch cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Đây cũng là tiểu cắt tường bật lột sát thành khí vận chi nữ sau cùng cửa ải. Ta nên như thế nào? Trần Phong lập tức có chút thất kinh. Loại sự tình này hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, cũng không có ứng đối biện pháp. Cũng liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống đông nhiên cấp ra nhắc nhở. Túc chủ có thể thử sử dụng trúc cơ linh dịch. Đúng nga. Trúc cơ linh dịch thế nhưng là có áp chế nhiệt năng hiệu quả. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Trừ cái đó ra, trúc cơ linh dịch còn có bảo hộ kinh mạch tác dụng. Nghĩ tới đây, Trần Phong không khỏi khẽ cười nói, hệ thống ngươi thật tuyệt. Ngay sau đó, Trần Phong lập tức đem Tiêu Vận Nhi mang về mình ở tiểu viện. Viện tử chiếm diện tích rất lớn rất rộng rãi, trọng yếu là nơi này đệ tử không được đi vào, cho nên cũng sẽ không bị người quấy rầy. Mặc dù luống cuống tay chân, nhưng cũng may vẫn là đem sự tình làm xong. Nhìn trước mắt dòng dã một ao lớn trúc cơ linh dịch, Trần Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vận Nhi, lúc này nàng bởi vì lại thụ không ở thể nội nhiệt năng, chưa phát giác ở giữa đã hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Mắt thấy lại một nan đề bày ở trước mắt, Trần Phong gãi gãi đầu. Mặc dù cũng là có thể trực tiếp đem Tiêu Vận Nhi ném vào trúc cơ linh trì, nhưng nàng trên người quần áo sẽ trở ngại dược hiệu, làm hiệu quả giảm mạnh. Cho nên chỉ có trừ bỏ trên người quần áo, dược hiệu mới có thể tối đại hóa. Thế nhưng là nam nữ hữu biệt, ta huống hồ vẫn là một cái chưa xuất các khuê nữ, là thật không tốt lắm. Tiêu Vận Nhi sắc mặt đỏ phát tử, trôi nổi nhiệt khí càng phát ra nghiêm trọng. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. Túc chủ còn do dự cái gì? Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trần Phong than nhẹ một tiếng. Ai? Cứu người quan trọng. Trần Mỗ thất lễ. Chương 24, kinh thiên lôi kiếp một lát sau. Trần Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, chậm rãi từ trong ao ra. Hô. Hắn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, nên làm đều đã làm xong. Sau đó cũng chỉ có thể nhìn tiểu nha đầu mệnh số. Lang lịch cảnh trung sinh, vẫn là tình nguyện hiện trạng. Tiểu cắt tường vật ta, tiểu cắt tường vật, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Trần Phong thì thào nói xong. Hắn về sau còn trông cậy vào tiểu cắt tường vật mang đến cho mình hảo vận đâu. Dù sao hắn mỗi lần xuất thủ đều cần xem mặt. Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua. Trong ba ngày này, Trần Phong một mực canh giữ ở bên ngoài. Đồng thời hắn còn có thể cảm giác được tiểu cắt tường vật khí tức đã dần dần bắt đầu ổn định lại. Cũng coi như có thể nhẹ nhàng thở ra. Ừm. Thư tín. Đột nhiên, một con cột phong thư bổ câu hướng hắn bay tới. Là sư tôn tin. Trần Phong đội vàng mở ra phong thư, bên trong kỹ càng ghi chép hắn tiêu diệt huyết tông, cùng biết được tiêu hải âm như cũng kích toàn bộ quá trình. Đối với Trần Phong biểu hiện, ngoại trừ khen không dứt miệng vẫn là khen không dứt miệng. Phải biết, Lục Tịnh luôn luôn chưa từng tán thưởng bất luận kẻ nào, có thể nghĩ, nàng đối với mình vị này đệ tử là đến cỡ nào hài lòng. Trong thư còn đề cập Tiêu Vận Nhi ăn tụ khí đan dẫn đến kinh mạch hỗn loạn sự tình, bên trong còn phụ tặng kích hoạt khí vận chi thể dạy tặng cái trình. Trọng điểm là, trong thư nửa đoạn sau nội dung còn đề cập đến khí vận chi thể một khi bị kích hoạt về sau, rất có thể sẽ phát động thiên địa lôi kiếp. Thiên địa lôi kiếp. Trần Phong như có điều suy nghĩ, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên phát ra một cái kinh ngạc tiếng vang. Ầm ầm. Một giây sau, cả mảnh trời không từ nguyên lai ban ngày biến thành đêm tối. Là dị tượng. Trần Phong hơi sững sờ. Tiểu Cát Tường vật thế mà thật đưa tới dị tượng. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, khí vận chi thể chính là trời cao ban cho thể chất, kích hoạt lúc lại xuất hiện thiên địa dị tượng cũng không hiếm lạ. Lúc này bầu trời mây đen dày đặc. Trên tầng mây, phản phất có thể trông thấy từng đầu lôi long đang khiêu vũ. Trần Phong nhíu mày. Đó cũng không phải phổ thông dị tượng, mà là một đạo kinh thiên lôi kiếp. Nha đầu này thế mà đưa tới kinh thiên lôi kiếp, mà lại đó có thể thấy được, lôi tựa hồ lập tức liền muốn hạ xuống. Lấy Tiểu Cát Tường bật mẫu trước mắt tình trạng cơ thể, thiên lôi một khi hạ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, mời túc chủ lập tức nên chiến lôi kiếp. Không phải, hệ thống, ngươi đang đùa ta sao? Trần Phong ngây ngẩn cả người. Đây chính là thiên lôi, nếu như bị đánh đến, mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không phải hắn không muốn thay Tiểu Cát Tường bật cản, mà là thực lực của bản thân chính mình, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được loại này kinh thiên lôi kiếp. Mà một khi bị loại này lôi kiếp bổ trúng, hắn khẳng định hôi phi yên diệt. Túc chủ chớ hoảng sợ, cho dù là thiên địa, cũng muốn đối ngươi sinh lòng e ngại. Ngươi ý tứ nói cách khác, sợ hãi của ta hiệu quả không giới hạn người. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, vô luận bất kỳ cái gì sự vật, phàm là tiếp xúc ngươi đặc hiệu, đều có tỷ lệ tiến vào sợ hãi hiệu quả, bị đánh lui hoặc là bị phế. Không giới hạn trong người, như thế có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Trần Phong không kịp chờ đợi, Tiểu Cát Tường vật thế nhưng là hắn về sau cây dụng tiền, cho nên quyết không thể để nàng hiện tại xảy ra chuyện. Ngoa tào, thứ gì? Kia là dị tượng. Lần này dị tượng, đồng thời để tông môn đệ tử cũng kinh ngạc lên. Thậm chí liền ngay cả tông môn trưởng lão cũng nhao nhao vỗ râu, lông mày nướng trọng. Lần này dị tượng, hẳn là có thần công hàng thế. Nhưng đây không phải đám người chú ý tiêu điểm, bọn hắn chú ý chính là lần này dị tượng cũng không phải là phổ thông dị tượng, mà là một đạo kiếp nạn. Lại xương, lôi kiếp. Mỗi khi gặp có thần công hoặc là thần thể hàng thế, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp. Mà lôi kiếp xuất hiện, liền mang ý nghĩa muốn hạ xuống một đạo thiên lôi. Chỉ có chịu đựng được lần này thiên lôi, ngày sau mới có thể trao liệm cửu thiên. Nếu như chịu đựng không được kiếp nạn này, liền sẽ hóa thành bụi bặm. Nhỏ, cách cục nhỏ. Lời này vừa nói ra, đám người cấp tốc quay người, chỉ gặp một trưởng lão đứng ra nói, nếu như lão phu không có đoán sai, lần này dị tượng chính là khí vận chi thể người sở hữu hàng thế, mới có thể xuất hiện kinh thiên lôi kiếp. Điều này đại biểu lấy thế gian lại có một khí vận chi tử ra đời. Nói đến lôi kiếp, bọn hắn gặp qua rất nhiều, bởi vì 5 năm này trong lúc đó Trần Phong cũng không biết dẫn phát qua bao nhiêu dị tượng, vô luận là thiên địa dị tượng vẫn là lôi kiếp hàng thế, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nói đến khí vận chi tử, bọn hắn hơi nhấc lên một tia hứng thú. Chỉ tiếc, trưởng lão đông nhiên than nhẹ, khí vận chi thể chính là thượng tiên chọn chúng thể chất, lôi kiếp cường độ cũng không hề tầm thường, thay lời khác tới nói, có thể từ đạo này trong lôi kiếp còn sống sót người, vạn người không được một. Nói cách khác, kinh lịch loại này lôi kiếp người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Vừa dứt lời, ầm ầm, bầu trời sấm sét vang dội, từng đầu lấp lóe ở chân trời lôi long, hội tụ thành một đầu cự mãng, là nuốt thiên lôi kiếp. Đám người kinh ngạc, đây chính là danh xưng nguyên anh sát thủ lôi kiếp. Cho dù là nguyên anh cường giả đụng chạm, cũng có thể sẽ thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, tông môn tất cả đệ tử nhao nhao vây quanh, bọn hắn rất hiếu kỳ, đạo này trong truyền thuyết giết chết vô số thiên tài nuốt thiên lôi kiếp, đến cùng là như thế nào chống cự, chống cự người là ai? Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp hàng thế, nó phảng phất mang theo lôi thần gào thét, cấp tốc rơi vào mặt đất. Đến rồi, đám người gắt gao nhìn chằm chằm đạo này lôi. Nhưng vào lúc này, một cái tuấn lãng thân ảnh nên đón tiếp lấy. Đại sư Minh, là đại sư Minh, đại sư Minh xuất thủ. Trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, đám người một chút liền nhận ra. Chỉ gặp Trần Phong một bộ áo trắng phiêu đãng, phong thần tuấn lãng, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần, trong tay hắn nắm lấy một cây thật dài cây gỗ, trực tiếp đôi sắp rơi xuống thiên lôi, quất tới. Đụng. Cây gỗ cùng thiên lôi va chạm, năng lượng cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Hư không bù bù, như là một chương bị bại, đang bị người mánh bên trong khẽ động, ngay cả phương viên ngoài trăm vạn giảm, đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Đại sư Minh thế mà đến loại tầng thứ này. Hẳn là đại sư Minh đã toé đan thành anh rồi. 20 tuổi không đến nguyên anh cảnh. Trước đó không phải mới kết kim đan sao? Thế nào nhanh như vậy liền nguyên anh? Đây chính là cái gọi là thiên phú đi, dù sao giữa người và người là có khoảng cách, đại sư Minh linh căn chính là đế phẩm, tương lai có đại đế chi tư, tự nhiên không phải chúng ta bực này người bình thường có thể so sánh. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Trung quanh nhấc lên đầy trời bụi mù, từng đạo quang trạch nở rộ mà ra, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu thông tiên triệt để của sáng. Đinh, thành công phát động sợ hãi hiệu quả. Nghe thanh âm này từ não hải vang lên, Trần Phong lập tức thở dài một hơi. Tiểu Cát Tường vật quả nhiên dễ dùng, trực tiếp một phát nhập hồn. Vận khí cũng là không có người nào. Một giây sau, đạo này lôi kiếp bỗng nhiên phát ra ong 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 tiếng oanh minh. Cái nào bộ dáng, liền cùng gặp thiên địch giống như. Tùy theo mà đến là, một cái tấm gương vỡ vụn thanh âm, thiên lôi trực tiếp tứ tán ra, biến thành một chút xíu lôi quang mảnh vỡ, tiêu tán thế gian. Chương 25, ta đan thật không có nát thành. Thành công. Nuốt thiên lôi kiếp liền cái này. Không phải liền cái này, mà là đại sư huynh thực lực quá mạnh. Tuổi còn trẻ liền toái đan thành anh. Chậc chậc, bực này thiên phú cho dù phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu cũng không có người đi. Tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Đám người khuôn mặt rung động thật lâu chưa thể tiêu tán. Theo thiên lôi bị Trần Phong đánh lui, trên trời mây đen cũng dần dần tan đi. Chỉ chốc lát, cả mảnh trời không liền khôi phục lúc trước dáng vẻ. Đinh, túc chủ thành công vì Tiêu Vận Nhi ngăn cản lôi kiếp, thu hoạch được ban thưởng, trúc cơ trung kỳ tu vi. Thu hoạch được ban thưởng, hữu phẩm hàn băng kiếm. Không lực công kích. Thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi hiệu quả tỷ lệ tăng lên. Không hổ là ta tiểu cắt tường vật. Trần Phong gọi thẳng một tiếng dễ chịu. Vẫn là trước sau như một thoải mái a. Nếu như về sau một mực như vậy soát ban thưởng hao lông dê, vô địch cách hắn đoán chừng cũng không xa. Lúc này tiểu cắt tường vật thể bên trong khí vận chi thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ thức tỉnh. Bây giờ lôi kiếp giải quyết, khí vận chi thể thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng liền tại lúc này, cửa viện truyền đến một trận oanh động. Chúc mừng đại sư Minh Phái đan thành anh. Một đệ tử vội vàng đi lên nói, người này chính là trước đó đại điển bên trên đã thức tỉnh cực phẩm linh căn Đỗ Hiên. Thân phận của hắn bây giờ chính là Vân Thanh Tử tọa hạ thân truyền đệ tử. Từ lần trước Trần Phong bằng vào kinh người kiếm thuật, một kiếm đánh bại độc cô diệt về sau, hắn đối đại sư Minh ngoại trừ sùng bái, hay là sùng bái. Mà bây giờ, Trần Phong càng là từ kim đan đột phá đến để hắn theo không kịp Nguyên Anh. Cùng đại sư Minh so sánh, mình hoàn toàn chính là một cái phế vật. Nghĩ đến trước đó mình tại đại điện nâng lên ra cùng Trần Phong tranh đoạt đại sư Minh chi bị yêu cầu lúc, Đỗ Hiên liền có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Cũng may mắn lúc ấy Vân Thanh Tử ra mặt ngăn cản, nếu không khẳng định bị Trần Phong ngược phân đều đi ra. Thoái đan, thành anh. Trần Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sư đệ, ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ta đan không có vỡ a. Mặc dù hắn tu vi tăng lên, nhưng cũng không phải là Nguyên Anh, mà là một cái bình thường nhỏ trúc cơ, khoảng cách Nguyên Anh còn kém cách xa vạn dặm đâu. Còn khiêm tốn lên. Quả nhiên, cường giả đều là thích điệu thấp. Nghĩ như vậy, Đỗ Hiên càng thấy chính mình lúc trước hành vi quá ngây thơ. Lấy đại sư Minh tầm mắt, căn bản liền đối đại sư Minh chi vị khinh thường. Mà mình đâu? Mình lại liều mạng đều muốn ngồi đi lên. Vì chính là để người khác đối với mình lau mắt mà nhìn. Nói trắng ra là, chính là vì giả soạn. Bất luận là tâm tính vẫn là tu vi cảnh giới, cùng đại sư Minh so sánh, đều không tại một cảnh giới. Đỗ Hiên sâu hít một hơi, nặng nề nói, đại sư Minh, lần trước đại điển là Đỗ Mỗ quá càng rỡ, còn xin đại sư Minh thứ lỗi, nếu như đại sư Minh nguyện ý, ta về sau liền đi theo ngài, ngài về sau có gì cần Đỗ Mỗ làm, xin ngươi nhất định phải mở miệng, ta tất nhiên hết sức làm tốt. Đi theo ta. Trần Phong một chút cho cả sẽ không. Đỗ Hiên thế nhưng là thức tỉnh cực phẩm linh căn thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà thân là một thiên tài, không đều có mình ngạo khí sao? Ngươi đi theo ta làm gì? Hắn đương nhiên không biết Đỗ Hiên đều náo bổ cái gì. Đỗ Hiên đông nhiên nói, đúng rồi, đại sư Minh, trưởng môn cho ngươi đi qua một chuyến. Trưởng môn tìm ta. Có chuyện gì không? Cụ thể ra sao sự tình ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói có rất trọng yếu. Trần Phong vô ý thức nhìn về phía cách một khối bình trường ao. Tiểu cắt tường vật kích hoạt khí vận chi thể kỳ nguy hiểm đã kết thúc, còn lại liền nhìn chính nàng. Mà quá trình này khả năng cần vài ngày. Coi như tiếp tục canh giữ ở nơi đây cũng không giúp được một tay. Dẫn đường đi. Xuyên qua từng đầu đường hẹp quanh co, Trần Phong rất mau tới đến tông môn phòng nghị sự. Trần Phong sư đi tới. Lúc này chung quanh vị trí bên trên ngồi đầy trưởng lão. Trần Phong đội vàng chắp tay hành lễ, đệ tử Trần Phong gặp qua chư vị trưởng lão. Ha ha ha, miễn lễ miễn lễ. Nhanh, mau mời ngồi. Trần Phong đội vàng tự tọa. Mặc dù hắn là tông môn đệ tử, nhưng chỗ ngồi cùng trưởng lão là đồng cấp. Bởi vì lấy Trần Phong thiên phú cùng thân phận, ngồi lên vị trí này cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên sớm để Trần Phong ngồi cũng không có người phản đối. Nghe nói tiểu tử ngươi ngăn cản nuốt tiên lôi kiếp. Trần Phong vừa mới ngồi xuống, chung quanh trưởng lão nhao nhao nhịn không được hỏi. Cha cha, nuốt tiên lôi kiếp. Lần này lôi kiếp chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên Anh cường giả mới có thể chống cự. Mặc dù không có minh hỏi, nhưng bọn hắn ý tứ đã biểu đạt. Nuốt thiên lôi kiếp chỉ có Nguyên Anh cường giả mới có thể chống cự, nói cách khác Trần Phong bây giờ tu vi đã thành công phái đan, tu thành Nguyên Anh. Phải biết, Trần Phong trước mấy ngày vẫn là kim đan, mới trôi qua bao lâu, trực tiếp liền phái đan thành anh. Loại này tốc độ tu luyện, đơn giản chính là không hợp thói thường cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đây là một vị lão nhân nuốt râu, đối Trần Phong đặt câu hỏi, "Sư đệ, nơi này không có ngoại nhân, đều là chính chúng ta người, ngươi nhanh cho đoàn người nói một chút, ngươi bây giờ chân thực cảnh giới đến đâu rồi?" Người này tên là Kiếm Tể chân nhân, tông môn trưởng môn một trong, chấp trưởng kiếm thuật. Trần Phong do dự một chút, ta đan còn không có nát người tin không? Không, ta căn bản liền không có đan. Dạ, tiếp tục giả vờ. Kiếm Tể chân nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. Bất quá gặp Trần Phong không muốn nói, hắn cũng không có quá nhiều ép hỏi. Đúng rồi, ngươi lần này bên ngoài lịch luyện, nhưng có thu hoạch. Thủ tọa bên trên, Vân Thanh Tử mở miệng. Trần Phong không có giấu giếm, một năm một mười đem lịch luyện quá trình nói cho đám người. Dù sao người biết cũng không chỉ hắn một cái, biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Thật sự là lòng người hiểm ác. Nghe xong Trần Phong giảng thuận, chư vị trong nháy mắt cảm thấy dị thường phẫn nộ. Không nghĩ tới trên đời lại có loại người này, ngay cả mình thân nữ nhi cũng hạ thủ được. Đơn giản chính là mặt người dạ thú a. Cũng may mắn Trần Phong sư điệt thông minh, sớm khám phá người này mưu kế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ai, sư điệt không chỉ có thiên phú kinh người, đầu óc cũng không phải so với thường nhân, cùng ta nhà đám kia cả ngày liền biết cơm khô đồ nhi so ra, bọn hắn đơn giản chính là một cái tiểu năng, thật sự là xấu chết lão phu. Lời này vừa nói ra, chung quanh những cái kia nằm thương đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không phải, ngươi nói liền nói, tại sao muốn người kia tương đối đâu? Huống chi, chúng ta cùng đại sư huynh so, cái này mẹ nó có thể so sánh sao? Ngươi làm sao không bắt chúng ta đi cùng chó so? Vân Thanh Tử nhíu nhíu mày, cũng nói theo, khí vận chi thể chính là cực kỳ hiếm thấy thể chất, khó trách sẽ xuất hiện nuốt thiên lôi kiếp. Truyền thuyết loại thể chất này ngoại trừ có thể cho tự thân mang đến cường đại khí vận bên ngoài, đồng thời còn sẽ cho người bên cạnh cũng mang đến khí vận. Nói cách khác, chúng ta tông môn tất cả mọi người cũng sẽ thâm thụ này đích. Vừa dứt lời, Kiếm Thể chân nhân vội vàng nói, ta thỉnh cầu trở thành sư phụ của nàng. Lại một trưởng môn nói, ta cảm thấy không ổn, vẫn là để ta tới đi, dù sao ngươi ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, cái gì cũng sẽ không. Ha ha, ngươi một cái luyện đan có tư cách gì nói ta? Tha thứ ta nói thẳng, kiếm thuật, luyện đan ta cảm thấy đều không thích hợp nàng, cho nên vẫn là để nàng cùng ta học trận pháp tương đối thỏa đáng một điểm. Chương 26, thần thông, kiếm phổ tông môn bình thường chia làm ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Đi lên chính là thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử là từ tông môn trưởng môn hoặc trưởng lão tự mình dạy bảo. Đây cũng là rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ. Nhưng cùng lúc, trở thành thân truyền đệ tử thân phận điều kiện cũng mười phần hà khắc, hoặc là tự thân thiên phú cực cao, hoặc là có thể chất đặc thủ. Cả hai nhất định phải có thứ nhất. Mà Tiêu Vận Nhi người mang khí vận chi thể đã có điểm thứ hai. Về phần cả hai hợp nhất, từ ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ tông môn chỉ có Trần Phong một người phù hợp. Đều chớ ồn ào. Vân Thanh Tử gõ bàn một cái nói, tiếng ồn ào trong nháy mắt đình chỉ. Khí vận chi thể cố nhiên bất phàm, nhưng cùng Trần Phong so, vẫn là hơi có kém. Khí vận đại biểu là một loại khả năng, một loại không ổn định nhân tố. Mà Trần Phong khác biệt, hắn nhưng là tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại đế nam nhân. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Vân Thanh Tử vuốt râu nói ra, người này là Trần Phong sư điệt mang về, lẽ ra phải do hắn quyết định, cho nên các ngươi vẫn là hỏi hắn đi. Nghe nói lời ấy, đang ngồi ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Trần Phong. Gặp chư vị đưa ánh mắt đều nhìn về phía mình, Trần Phong cũng là rất nói thẳng, ta cảm thấy vẫn là chờ nàng sau khi tỉnh lại, mình đến quyết định đi. Cũng đúng. Đám người gật đầu. Coi như bọn hắn hiện tại làm ra quyết định, để Tiêu Vận Nhi trở thành mình thân truyền đệ tử, nhưng nếu như người ta không vui, ngươi cũng không có cách nào. Theo sát lấy, Vân Thanh Tử nói rằng một sự kiện. Chỉ gặp hắn ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Phong, suy đi nghĩ lại nửa ngày, mới mở miệng nói, tiểu tử ngươi, thật không chính công a. Trần Phong. Vân Thanh Tử khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói, trung thực nói cho ta, tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm biết, trong tàng kinh các có thần thông rồi. Trong tàng kinh các có thần thông? Cái gì thần thông? Ôm sự nghi ngờ này, Trần Phong thận trọng hỏi một câu, trưởng môn, ta cái gì cũng không biết, ngươi vì sao hỏi như vậy? Giả. Tiếp tục giả vờ. Vân Thanh Tử hít mắt, sau đó từ trong túi xuất ra một bản công pháp. Từ khi Trần Phong ra ngoài lịch luyện, hắn vẫn trong tàng kinh các tìm kiếm trong truyền thuyết thần thông. Chơi không phụ người có lòng. Ngay tại hôm qua, hắn từ một cái không biết tên nơi hẻo lánh bên trong thế mà thật tìm được. Không sai, trong tay hắn công pháp chính là thần thông. Cái này chính là ta hôm qua từ tàng kinh các một tầng tìm được thần thông. Vân Thanh Tử rất nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong, ngươi đây lại như thế nào giải thích? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thanh Tử trên tay cầm công pháp. Thần thông, đây chính là thế gian cường đại nhất công pháp. Mỗi khi gặp có thần thông hàng thế, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Tàng kinh các một tầng. Tất cả trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi nói là, bản này thần thông là tại tàng kinh các một tầng có thể tìm được. Đúng vậy. Vân Thanh Tử nhẹ gật đầu. Tàng kinh các một tầng, bình thường sẽ rất ít có đệ tử đi bên trong chọn lựa công pháp, bởi vì bên trong đều là một chút cơ bản nhất cấp độ nhập môn công pháp. Ngay cả phổ thông đệ tử đều trừng mắt, chớ nói chi là Trần Phong loại thiên tài này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất. Từ khi lần kia về sau, tàng kinh các một tầng liền lưu truyền một cái có thần thông nghe đồn. Phát giác được đám người cùng nhiệt ánh mắt, Vân Thanh Tử khẽ thở dài một cái, chỉ tiếc, bản này thần thông là một bản tàng quyển, là lịch đại trưởng môn lưu lại, cũng chính là bởi vì tàng quyển, cho dù tu luyện được cũng không đạt được muốn hiệu quả, thậm chí còn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên từ trước đây thật lâu liền bị vứt bỏ tại tàng kinh các một tầng. Nhưng là, Vân Thanh Tử bỗng nhiên phong hồi lộ chuyện, thẳng đến hôm qua ta tìm được thời điểm, quyển công pháp này thế mà từ lúc đầu tàn quyển biến thành thật quyển. Cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Trần Phong không hiểu ra sao. Hắn hoàn toàn không cảm thấy cái này cùng mình có nửa điểm quan hệ. Vân Thanh Tử cũng không bán quan tử. Trực tiếp tại mọi người nhìn chăm chú đem quyển công pháp này bày ra. Đây là một bản tên là Vong Tình Kiếm Quyết công pháp. Chính xác tới nói là một bản kiếm phổ. Đây là kiếm phổ. Hẳn là cái này thần thông là một bản kiếm quyết. Lúc này, thân là kiếm thuật đại sư Kiếm Tể chân nhân, trong nháy mắt đến hào hứng. Nếu như đây là một bản kiếm quyết thần thông, hắn tu luyện lại thích hợp bất quá. Dù sao hắn nhưng là trong tông môn duy nhất đem kiếm pháp phát huy vô cùng tinh tế người, thậm chí còn có một cái tên hiệu, Kiếm Thánh. Đương nhiên, đây là hắn tự phong, cũng không có trải qua bất luận cái gì chứng nhận. Kiếm Thể chân nhân ánh mắt nóng bỏng, có chút không kịp chờ đợi nói ra, làm nhanh lên làm nhanh lên. Ngươi vì sao nói bản này kiếm phổ là một bản tàn quyển? Sau đó lại là như thế nào từ một bản tàn quyển biến thật quyển? Lịch đại trưởng môn lưu lại tàn quyển biến thật quyển, không phải là lịch đại trưởng môn hiền linh đem tàn quyển nội dung bù đắp rồi? Đừng nội. Vân Thanh Tử chậm rãi nói, bản này thần thông đúng là một bản kiếm quyết, hơn nữa còn là một bản thượng cổ kiếm quyết, kiếm thuật tạo nghệ không phải bình thường, ảo diệu chỗ thường nhân rất khó lĩnh ngộ, tu luyện như thế kiếm quyết đại thành người, một kiếm nhưng rời núi, đoạn sông, ngược lại biển, khai thiên. Như thế sâu, đám người trừng to mắt. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, thần thông đại biểu cho thế gian công pháp mạnh nhất tạo nghệ. Thay lời khác tới nói, nếu như không sâu, có thể xứng đáng vì thần thông sao? Cho nên sâu liền xong rồi, kế tiếp mới là trọng điểm. Chỉ gặp Vân Thanh Tử ngay trước mặt mọi người, lật ra kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng. Nhìn xem phía trên chữ, đám người vô ý thức trực tiếp nói ra. Ừm. Vì sao muốn quên mất người trong lòng? Đám người gãi đầu một cái. Bọn hắn không phải học kiếm, cho nên đối kiếm lĩnh ngộ cũng không sâu. Lúc này, Kiếm Thể chân nhân ánh mắt nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người, đứng ra giải thích nói, các ngươi đây liền không hiểu được à? Kiếm thuật coi trọng chính là nhanh chuẩn hung ác, mà nhanh thì là đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chỉ cần xuất kiếm tốc độ rất nhanh, chờ địch nhân kịp phản ứng lúc, đã là dưới đao của ngươi vong hồn. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chính là ứng câu nói này. Trước mắt mọi người sáng lên, rối rít nói, có câu chuyện xưa nói như vậy lấy, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Nguyên lai là thật. Đó là đương nhiên, nữ nhân ngoại trừ sẽ ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ bên ngoài, sẽ còn để ngươi đao biến bỗng nhiên. Muốn tu luyện cực hạn kiếm thuật, nhớ kỹ rời xa nữ nhân. Vân Thanh Tử không nói gì, tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Trang thứ hai, cẩn thận xú nữ nhân. Tiếp tục lật ra trang thứ ba, vung đao phó hồng trần. Lật ra thứ tư trang, giận chém tình nhân cũ. Lật ra trang thứ năm, đao đao đoạn tình hồn. Trên kiếm phổ, cơ bản mỗi trang đều là để ngươi thời khắc ghi khắc, muốn tu luyện cực hạn kiếm thuật, nhất định phải cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kiếm phổ cuối cùng trang. Ừm. Cuối cùng trang lại là trống không. Đám người ngây ngẩn cả người. Đúng thế, cuối cùng trang trống rỗng, cái gì cũng không có. Kiếm Thể chân nhân nguyên bản kích động khuôn mặt, trong nháy mắt biến thành một mảnh thất vọng. Ngươi nói cái này hảo hảo một bản kiếm phổ, một trang cuối cùng thế mà trống không, đôi này lĩnh hội hậu nhân tới nói, há có thể để cho người ta không thất vọng. Cái này cùng đọc tiểu thuyết bỗng nhiên không có đại kết cục đồng dạng. Cuối cùng trang mới là tinh túy chỗ. Mà giờ khắc này thế mà hết rồi. Ba, ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Chương 27, lên bờ kiếm thứ nhất, trước trạm ý trung nhân Mây Thanh trưởng môn, đã kiếm quyết một trang cuối cùng là trống không trang, vậy ngươi vì sao lại sẽ nói, bản này tàn quyển biến thành thật cuốn? Kiếm Thể chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Bất luận là công pháp gì, một khi có thiếu thốn đều gọi chi vì tàn quyển. Mà lúc này kiếm quyết thiếu đi cuối cùng trang, tàn quyển không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại vừa mới, Vân Thanh Tử chính miệng nói bản này tàn quyển biến thành thật quyển. Thật quyển, liền mang ý nghĩa quyển công pháp này đã bị người cho hoàn thiện. Không phải là lịch đại trưởng môn Hiển Linh đem tiếp xuống công pháp bù đắp rồi? Không thể nào, lịch đại trưởng môn đều đã chết mấy trăm năm lâu, hồn phách đã sớm tán đi, cái này nếu là còn có thể Hiển Linh là thật có quỷ. Cũng không nhất định, nghe nói lịch đại trưởng môn cảnh giới đã đột phá phản hư, trở thành tiên nhân chân chính, cho nên cũng không phải không có khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ công pháp xác thực bù đắp, nhưng cũng không phải là lịch đại trưởng môn Hiển Linh. Đối mặt đám người ngờ vực vô căn cứ, Vân Thanh Tử lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, mà hết thảy này còn phải muốn từ Trần Phong sư điệt nói lên. Từ Trần Phong nói lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về Trần Phong. Trần Phong bản nhân cũng là một mặt một bức. Từ ta nói lên, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói, ta cũng không phải kiếm phổ tác giả, làm sao có thể bù đắp? Trần Phong sư điệt, ngươi có biết bản này kiếm phổ nửa phần dưới? Có người thử hỏi. Trần Phong rất thẳng thắn thừa nhận nói, sư bá nói giỡn, đệ tử ngu muội, lại thế nào khả năng biết? Còn giả đúng không? Gặp Trần Phong còn không chịu thừa nhận, Vân Thanh Tử trực tiếp là bài, các ngươi lại chăm chú nhìn xem kiếm phổ nội dung của trang cuối cùng. Một trang cuối cùng, còn có thể có cái gì nội dung? Không phải liền là trống rỗng sao? Chính là, cái này trống không trang có thể nhìn ra cái gì? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nội dung của trang cuối cùng ở nơi nào đi. Ý đi. Không đúng. Cuối cùng này một tờ bên trên có vẻ như còn có chữ. Còn có chữ? Không thể nào. Đám người cảnh giác cao độ. Nhìn kỹ. Tha khoan hay nói, thế mà thật còn có chữ. Chính là có chút nhỏ chính là. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Chỉ thấy phía trên viết mấy cái lạo thảo kiểu chữ. Về phần tại sao viết mấy? Đó là bởi vì bản này kiếm phổ cuối cùng trang vốn là trống không, là Trần Phong nhất thời hứng khởi, tại kiếm phổ cuối cùng trang bên trên viết một nhóm nói. Lên bờ kiếm thứ nhất, trước trạm ý trung nhân. Đám người trực tiếp nói ra. Không sai. Đây chính là phía trên viết nội dung. Đây là ý gì? Luận kiếm thuật, bọn hắn chỉ là người ngoài ngành, cho nên đám người chỉ có thể đưa ánh mắt, nhìn về phía thân là kiếm thuật đại sư Kiếm Tề chân nhân trên thân. Ầm ầm. Khi bọn hắn nhìn về phía Kiếm Tề chân nhân lúc, ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ phòng nghị sự chung quanh tràn ngập một cỗ kinh khủng lại khí tức vô hình. Đây là kiếm ý. Kiếm Tề chân nhân hai mắt nhắm lại, cỗ này vô hình nhìn không thấu kiếm ý, lúc này chính từ trong ra ngoài từ trên người hắn chậm rãi tuôn ra. Một giây sau, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra. Cùng một thời gian, bồi hồi tại bốn phía kiếm ý cấp tốc hướng xung quanh quét tán, khiến cho cửa sổ, đồ uống trà, cùng hoa cỏ cây cối trực tiếp bị chấn nát. Hắn đột phá cảnh giới. Ta hiểu, ta hiểu. Ha 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 ha. Kiếm Thể chân nhân cả người rộng mở trong sáng, thần thanh khí sảng cười to nói. Bối rối ta kiếm người nào đó nhiều năm nan đề, hôm nay cuối cùng giải quyết. Mà hết thể này, cũng là bởi vì một câu nói kia. Kiếm Thể trưởng môn, kiếm thuật của ngươi đột phá. Một trưởng lão tò mò hỏi, từ Kiếm Thể chân nhân trên thân tách ra khí tức đến xem, hiển nhiên trên kiếm đạo đạt được đột phá. Mà kiếm đạo lại phân làm năm đại cảnh giới. theo thứ tự là kiếm thuật, kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm vực, tâm kiếm. Kiếm thuật là nhất nhập môn, cũng là tân thủ kiếm tu phải học chương trình học. Mà kiếm chiêu thì là đem tự thân kiếm thuật tu luyện được lỗ hỏa thuần thanh về sau, cuối cùng diễn biến thành một bộ ăn khớp chiêu thức, đến như thế cảnh giới người, thả mới có thể xưng là một chân chính kiếm tu. Đi lên chính là kiếm ý, đây cũng là kiếm đạo tu luyện một đạo thể. Rất nhiều kiếm tu dốc cả một đời cũng vô pháp lĩnh ngộ cảnh giới. Đây là một loại ý cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tu luyện đến tâm kiếm cảnh giới người, một kiếm phía dưới, không người có thể lay, không người có thể địch, toàn bộ Thanh Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Về phần lại hướng lên, chính là người bình thường không cách nào chạm đến cảnh giới. Loại này hư vô mở mịn cảnh giới, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất hiểu rõ. Chỉ biết là kiếm ý lại hướng lên cảnh giới, một kiếm phía dưới, thiên địa pháp tướng thể xuất, có thể phá thương cùng. Ta đã đột phá kiếm ý cảnh. Kiếm thể chân nhân tâm tình 10 phần mỹ lệ. Tu luyện kiếm thuật nhiều năm, lại một mực dừng lại tại cùng một cái cảnh giới. Cái này nhoáng một cái. 100 năm. Ngươi biết ta cái này 100 năm là thế nào tới sao? Ngươi biết không? Nhưng ngay hôm nay, dòng dã 100 năm cũng không từng đột phá cảnh giới, có thể tính đột phá. Lên mở kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân. Kiếm thể chân nhân hít thở một cái chung quanh không khí mới mẻ. Không thể không nói, đột phá cảm giác thật sự quá tốt rồi. Hán tinh tế thưởng thức câu nói này, xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, lão phu thở thiếu thời cùng một vị nữ tử từng có một đoạn rất dài nguồn gốc. Ta cùng với nàng thở nhỏ nhận biết, thanh mai trúc mã, chúng ta lẫn nhau làm bạn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau dốc lòng trở thành trong giới tu hành cao nữa là nhân vật. Nghe kiếm tề chân nhân nói một mình giảng thuật mình chuyện cũ, đám người bên hai bắt đầu ăn dưa. Ai? Kiếm tề chân nhân bỗng nhiên than nhẹ, trong mắt trộn lẫn lấy một chút cô đơn. Thẳng đến có một năm, nàng bị yêu thú trọng thương, thương tới vẫn là trọng yếu nhất trí tôn cốt bị hủy, cũng liền mang ý nghĩa nàng con đường tu luyện dừng ở đây rồi. Nàng cũng bởi vậy nhận lấy đả kích nặng nề, ý chí tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài. Mà vì có thể làm cho nàng lại tu luyện từ đầu, ta làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là đem ta trí tôn cốt một bộ phận chuyển giao cho nàng. Nàng đáp ứng, quá trình cũng rất thuận lợi. Rất nhanh, nàng một lần nữa đạp vào tu luyện, trên đường thuận buồm xuôi gió. Mà ta bởi vì bị mất một bộ phận trí tôn cốt, dẫn đến tu vi một mực dừng ở nguyên địa. Kỳ thật điểm ấy ta cũng không ngại, chỉ cần nàng trôi qua tốt, ta là không quan trọng. Nói đến đây, kiếm thể chân nhân hung hăng cắn răng một cái. Nhưng tại nàng tu thành chính quả, sắp phi thăng thành tiên lúc, nàng bỗng nhiên rời khỏi tông môn, gia nhập thánh địa, nói là muốn vì tìm kiếm cao hơn tu đạo. Dù sao người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, ta cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là, ngay tại ta đưa ra phải bồi nàng cùng nhau gia nhập thánh địa yêu cầu lúc, nàng thế mà cự tuyệt, nói ta không xứng với nàng, về sau không muốn liên hệ, còn nói để thánh tử trông thấy, hiểu lầm chúng ta quan hệ sẽ không tốt. Câu nói này rơi xuống, ẩn ẩn có thể nghe ra có một tia cắn răng nghiến lợi hương vị. Không nghĩ tới kiếm tề chân nhân, thế mà còn có đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đám người hít sâu một hơi. Lần đầu nghe thấy không biết liếm chó ý, quay đầu đã là chó bên trong chó. Quả nhiên, từ xưa đến nay, liếm chó đều là không có kết cục tốt. Chương 28, trời không sinh ta trần mẫu người, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thôi được cũng được, mọi thứ chính là thoảng qua như mây khói, liền theo nó đi thôi. Kiếm thể chân nhân khoát tay áo, rất nhanh lắng lại trong lòng hận ý nói không hận, vậy khẳng định là giả. Dù sao mình tân tân khổ khổ, thậm chí không tiếc đem chí tôn cốt đều dâng hiến ra ngoài, nhưng đến đầu, đổi lấy lại là không có gì cả. Còn nữ kia đây này, mượn nhờ mình tặng cho nàng chí tôn cốt, không chỉ có giành lấy cuộc sống mới, tu vi phóng đại, còn mượn cơ hội này cùng thánh địa thánh tử tốt hơn. Cái này cùng cầm ngươi tặng son môi, cùng nam sinh khác hôn môi một cái đạo lý. So giết hắn còn khó chịu hơn a. Nhưng bây giờ, hắn tiêu tan, thân là kiếm đạo bên trong người, nam nữ tình cảm bản thân liền là cấm kỵ. Chỉ có rời xa thế tục, thoát ly nam nữ tình trường, ngoại thụ cô độc tịch mịch, không ràng buộc, ngày sau mới có thể thành tựu cực hạn kiếm đạo. Trên kiếm phổ lời nói này, cũng coi như đem hắn nhiều năm tâm ma kết. Đồng thời cũng ý thức được, mình trước kia là ngu xuẩn cỡ nào. Vì một nữ nhân, từ bỏ mình một bộ phận trí tôn cốt, suýt nữa còn kém chút lưu lạc thành phế nhân. Ngu xuẩn, đơn giản quá ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, kiếm thể chân nhân cắn răng. Ngắn ngủi một lát, hắn liền từ một cái chưa thành thục thiếu niên, một chút biến thành một vị nhìn thấu thế gian hồng trần vĩ đại thánh nhân. Nếu như không phải Trần Phong biết xuống lời nói này, mình có lẽ suốt đời đều đi không cái tâm ma này, chớ nói chi là lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới. Lên mở kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân. Diệu a, đơn giản tuyệt không thể tả. Đám người cũng là bị lời này rung động đến, liên tục mở miệng tán thưởng. Không hổ là Trần Phong sư điệt, tuổi còn nhỏ không chỉ tu vì thiên phú kinh người, hiện tại liền ngay cả không chọn bện công pháp cũng có thể tiện tay bù đắp. Ai? Đừng nói nữa, cùng ta những cái kia liền biết cơm khô đổ nhi so ra, bọn hắn đơn giản chính là trong phế vật máy bay chiến đấu. Sao? Cái này Lục Tịnh đời trước có phải hay không cứu vớt thế giới? Thế mà có thể thu đến loại thiên tài này làm đồ đệ, hâm mộ chết lão phu. Nghe cái này từng cái tán thưởng thanh âm, Trần Phong mặt mũi tràn đầy đều là không nói ra được bất đắc dĩ. Kiếm này phổ lên, hắn chính là tiện tay một biết, che. Ngươi nói được liền được đi. Thế mà còn đoán đúng. Đồng thời còn để tu vi một mực trì trệ không tiến kiếm đạo chân nhân lĩnh ngộ kiếm ý. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tự nhủ một câu, trời không sinh ta trần mẫu người, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm thể chân nhân cảm thán xong không bao lâu, đột nhiên nói với Trần Phong, Trần Phong sư điệt, ngươi tuổi còn trẻ liền ngộ ra được cực hạn kiếm đạo tinh túy, chắc hẳn kiếm đạo bên trên cũng có khá kinh người thiên phú. Ta tin tưởng, nếu ngươi nhiều hơn rèn luyện, ngày sau nhất định bất phàm. Không bằng liền nhờ vào đó phiên cơ hội, để cho ta mở mang kiến thức một chút kiếm đạo của ngươi, cũng đẹp mắt nhìn sư điệt thiên phú đi đến mức nào.
Ân, không sai, hắn muốn theo Trần Phong luận bản kiếm thuật. Vừa đến, thông qua luận bản kiếm thuật, hắn có thể rõ ràng giải Trần Phong kiếm đạo thiên phú. Nếu quả thật có được cực cao kiếm đạo thiên phú, hắn hoàn toàn có thể mượn điểm ấy đem Trần Phong từ Lục Tịnh trên tay vào tới. Dù sao luận kiếm thuật, thông môn hắn dám nhận thứ hai, liền không người dám nhận thứ nhất. Thứ hai, hắn vừa mới đột phá kiếm ý cảnh, đang lo không ai có thể đọ sức. Trần Phong có thể viết ra kiếm đạo tinh túy, tất nhiên là có thực lực. Vừa vặn có thể để hắn bồi mình luyện tay một chút. Luận bàn kiếm thuật, người chăm chú sao? Trần Phong ngây ngẩn cả người. Tha thứ ta nói thẳng, kiếm thuật phương diện, ta căn bản cái gì cũng không hiểu. Nếu như mù mờ cũng có thể tính thiên phú, vậy hắn đúng là có thiên phú. Huống chi, kiếm đệ chân nhân chính là một vị chân chính kiếm đạo tu giả, tu luyện kiếm đạo đến nay đã có trăm năm lâu, mà mình chỉ là một cái mới đến tiểu manh mới, lấy cái gì cùng người ta đánh? So với ai khác kiếm cứng hơn sao? Đinh, mời túc chủ lập tức tiếp nhận kiếm thuật khiêu chiến, đồng thời lấy được thắng lợi, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Lúc này, hệ thống tăng lên cũng ra. Hệ thống ngươi mẹ nó có độc a. Trần Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng. Không nói trước kiếm đạo, kiếm thể chân nhân tu vi cảnh giới cũng cao hơn hắn. Kiếm đạo, tu vi, toàn diện nghiền ép, mình lấy cái gì đi đánh? Kiếm thể chân nhân dường như biết được Trần Phong trong lòng lo lắng, rất chân thành nói, yên tâm, ta tuyệt sẽ không bằng vào tự thân cảnh giới ưu thế thủ thắng, cho nên lần này luật bản, chúng ta song phương đều đem tu vi của mình cảnh giới tán đi, liền đơn thuần tỉ thí kiếm thuật. Túc chủ nghe thấy được a. Ngài còn do dự cái gì? Hệ thống cũng đi theo nhắc nhở nói, đã sự tình đến nước này, Trần Phong cũng cự tuyệt không được nữa. Nếu như song phương đều đem tu vi tán đi, cũng là không phải không đến đánh. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, coi như thua, hắn tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Kiếm thể chân nhân tại kiếm đạo trên tu hành tu luyện trăm năm lâu, mình một kẻ tay ngang, coi như thua cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tương phản, nếu như kiếm thể chân nhân thua, kia mới gọi một cái giảm lớn ánh mắt. Đã như vậy, người kia nhóm liền đơn giản luận bàn một cái đi. Đài diễn võ bên trên, lúc này, chung quanh tụ tập rất xem thêm náo nhiệt đệ tử. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đài diễn võ bên trên hai cái thân ảnh. Tình huống như thế nào? Kiếm tể trưởng môn muốn cùng đại sư Minh luận bàn kiếm đạo. Đại sư Minh cùng kiếm tể trưởng môn luận bàn. Hơn nữa còn là kiếm đạo. Chăm chú sao? Ta nói, đây có phải hay không là có chút quá khi dễ người? Kiếm tể trưởng môn thế nhưng là một vị hóa thần cảnh cường giả, cậu thêm bước vào kiếm đạo trăm năm lâu, coi như đại sư Minh thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng thắng a. Người đây liền sai, lần này tỉ thí song phương đều sẽ tán đi tự thân tu vi, nói cách khác, chỉ so với kiếm thuật, không thể so với tu vi. Chỉ so với kiếm thuật, coi như chỉ so với kiếm thuật, đại sư Minh cũng không thể nào là đối thủ a, mà lại nghe nói kiếm tề chân nhân vừa chẳng phải mới lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý? Ngươi nói đúng lắm, kiếm đạo đệ tam cảnh kiếm ý cảnh. Đúng vậy. Sẽ. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là kiếm đạo tu giả, cả đám đều lộ ra khiếp sợ không thôi biểu lộ. Kiếm ý cảnh khủng bố đến mức nào, hẳn là không người so với bọn hắn càng đã hiểu. Đây chính là vô số kiếm tu nhìn mà dừng lại cảnh giới. Cho dù đại sư Minh thiên phú rất cao, nhưng cùng một vị đạt tới kiếm ý cảnh kiếm tu đơn đấu kiếm thuật, đó cũng là không có phần thắng chút nào à. Cùng lúc đó, đứng tại diễn vũ trên này, Trần Phong khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm hoảng đã không thể lại luôn cuống. Hắn hoảng nguyên nhân không phải khác, mà là lần này luận bản tỉ thí, không thể cùng thường ngày, vận dụng đặc hiệu bên trên sợ hãi hiệu quả. Dựa theo tông môn quy định, tông môn luận bản là không được sử dụng sát chiêu. Mà nếu như một khi phát động sợ hãi hiệu quả, kiếm thể chân nhân liền phế đi. Đây cũng là Trần Phong nhức đầu địa phương. Không được sử dụng đặc hiệu sợ hãi, vậy phải như thế nào đem nó đánh bại đâu? Kiếm thể chân nhân hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên không biết Trần Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Sư điệt, rút kiếm đi, hôm nay liền để ta nhìn ngươi kiếm đạo thiên phú cao bao nhiêu. Chương 29, rút kiếm a, rút kiếm đi. Ngắn ngủi một câu rơi xuống, kiếm thể chân nhân chậm rãi rút ra, đeo tại bên hông bên trên trường kiếm. Mặc dù lần này là luật bản, nhưng hắn cũng không tính dùng hết toàn lực. Về phần nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn tu luyện kiếm đạo đến nay đã có trăm năm lâu, mà Trần Phong chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, tính toán đâu ra đấy, cộng lại đỉnh phá thiên cũng liền tu luyện mấy năm. Thay lời khác tới nói, đối phó một tiểu bối, nếu như dùng hết toàn lực, cho dù là thắng, về sau chuyển đi cũng không vẻ vang. Gặp Trần Phong đứng tại chỗ, chậm chạp không chịu rút kiếm, kiếm thể chân nhân nhịn không được hỏi một câu, sư điện, vì sao còn không rút kiếm? Chẳng biết tại sao, đối mặt Trần Phong, hắn thế mà cảm thấy một tia áp lực. Mà xuống một giây, Trần Phong chậm rãi mở miệng, ta đã rút kiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn rõ ràng trông thấy Trần Phong tay không tấc sắt, trên tay cái gì cũng không có, nhưng đại sư Minh tại sao lại nói mình đã rút kiếm đây? Chỉ có kiếm thể chân nhân nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Thân là một kiếm tu, hắn cũng nghe không hiểu nhiều Trần Phong ý tứ, nhưng hắn cũng không cảm thấy Trần Phong là tại hủ chính mình. Có câu chuyện xưa nói như vậy đấy, mọi thứ không thể chỉ nhìn bên ngoài, có lúc nhìn như càng bình thản phổ thông sự vật, càng là bất phàm. Trần Phong càng là bình tĩnh thì càng chứng minh có vấn đề. Huống chi, Trần Phong vẹn vẹn một câu liền để mình nhiều năm chưa từng vung lòng cảnh giới đạt được đột phá. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để chứng minh, Trần Phong kiếm đạo bên trên tu hành, xa không phải người bình thường có thể bằng. Xem ra, không thể lưu thủ. Nếu như thua, chuyến đi, hắn mặt mo để nơi nào? Nghĩ tới đây, kiếm thể chân nhân phía sau lưng mồ hôi chảy ròng, nắm chặt trường kiếm trong tay, đồng thời tâm cảnh có chút điểm dao động, cũng liền tại hắn đang chuẩn bị vùng kiếm chủ động ra ngoài lúc, đột nhiên, hắn dừng lại.
hẳn là sư điệt cảnh giới còn cao hơn ta. Kiếm Tể chân nhân rộng mở trong sáng, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Trần Phong vì sao lại nói mình rút kiếm, nhưng Kiếm Tể chân nhân nhưng không nhìn thấy, cũng nghe không hiểu liền mang ý nghĩa Trần Phong lời đã siêu việt mình có thể hiểu được phạm chủ. Nói cách khác, câu nói này hàm nghĩa cũng là kiếm đạo tinh túy, chỉ là hắn nghe không hiểu thôi. Phải biết kiếm đạo chân nhân tu luyện kiếm đạo trăm năm lâu, ngay cả hắn đều nghe không hiểu lời này hàm nghĩa, vậy liền đại biểu Trần Phong kiếm đạo bên trên tạo nghệ đã siêu việt mình. Kiếm đạo đệ tứ cảnh cũng chính là kiếm vực, cái này chỉ tồn tại truyền thuyết, hư vô mở mịt cảnh giới. Nếu như nói kiếm ý là thiên hạ tất cả kiếm tu một đạo kilo calo, kiếm kia vực chính là thiên hạ kiếm tu dốc cả một đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng lại tại một chút cổ tịch trên sách nghe nói qua, nghe đồn đạt tới kiếm vực cảnh giới tu sĩ tự thân sẽ hình thành một cái kiếm vực, địch nhân một khi bước vào liền sẽ gặp kiếm vực công kích. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới kiếm vực, đối phó địch nhân căn bản không cần rút kiếm. Chẳng lẽ sư điệt thật đạt đến kiếm vực? Nhìn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích Trần Phong, Kiếm Tể chân nhân hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, đồng thời bắt đầu lộ vẻ do dự. Lúc này Trần Phong ánh mắt bình tĩnh, con người bên trong chán phóng một đạo thâm thúy u quang, giống như hằng cổ tinh hà, để cho người ta nhìn không thấu. Nếu như Trần Phong thật đạt đến kiếm vực, hắn căn bản là không có phần thắng chút nào. Vì sao còn không xuất thủ? Một bên khác, Trần Phong đương nhiên không biết Kiếm Tể chân nhân suy nghĩ cái gì. Hắn anh tư thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng chắc tay, một bộ thanh sam đông đường, tóc đen theo gió tung bay, vẫn không có muốn rút kiếm ý tứ. Không phải hắn không muốn nổ, mà là không thể nổ. Nếu như rút kiếm, hắn liền khẳng định để lộ. Dù sao cũng không thể phát động sợ hãi hiệu quả, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Mặc dù có hệ thống nhiệm vụ mang theo, nhưng không thắng được chính là không thắng được. Hắn một cái nho nhỏ kiếm đạo người ngoài ngành, cùng một vị tu luyện trăm năm kiếm tu đơn đấu kiếm thuật, cái này không nào sao? Có thể thắng mới có quỷ nha. Sở dĩ bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đã nghĩ kỹ lấy cớ. Hắn nghĩ kỹ, Kiếm Tể chân nhân một khi hướng mình khởi xướng tiến công, hắn tìm một cái lấy cớ, nói không thoải mái cái gì, tránh chiến là đủ. Lấy Kiếm Tể chân nhân ngạo khí, chắc hẳn cũng sẽ không quá làm khó chính mình. Thật tình không biết, lúc này đối mặt với Trần Phong, Kiếm Tể chân nhân cảm thấy áp lực núi to lớn. Không sai, tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ khẳng định đạt đến kiếm vực. Phải biết, mình thế nhưng là kiếm ý cảnh, đối mặt với kiếm ý cảnh, Trần Phong trên mặt không có một chút bối rối, cho dù là một chút xíu khẩn trương cũng nhìn không ra đến, phản phất hoàn toàn không có đem người để vào mắt. Rất rõ ràng, Trần Phong căn bản không cảm thấy mình có thể thắng được hắn. Nếu như một khi xuất thủ, mình tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Kiếm Tể chân nhân có chút hối hận. Hắn hối hận mình không nên như thế đường đột tìm Trần Phong luận bàn. Nếu như hôm nay thua trong tay Trần Phong, hắn tất nhiên sẽ bị cười nhạo. Tự mình tu luyện trăm năm kiếm đạo, bây giờ thế mà ngay cả một tên tiểu bối đều đánh không thắng, cái này cùng tu luyện tới cậu thân bên trên có cái gì khác nhau? Cũng trách chính mình xúc động. Vốn cho rằng đột phá kiếm ý liền có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì, nhưng mà sự thật lại là người ta đã sớm đã đột phá đến tầng khí quyển. Cứ như vậy, hai người đứng tại trên này, chậm chạp cũng không gặp độc thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn chưa độc thủ? Ta muốn thấy đại sư Minh lần trước đánh bại Độc Cô Diệt lúc thi triển kiếm thuật. Đúng. Đại sư Minh nhanh lộ hai tay để chúng ta nhìn xem. Mọi người đừng đợi, kiếm thuật coi trọng chính là nhanh, ai xuất đao tốc độ nhanh, ai liền có thể thắng, cho nên thắng bại cơ hồ chính là một ý niệm. Dưới đài, quan chiến đông đảo tử đệ chăm chú nhìn trên đài hai người, ngay cả không dám thở mạnh một chút, sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Độc Cô Diệt. Nghe thấy dưới đài có người nói lên cái tên này, Kiếm Tể chân nhân trước mắt lập tức lại phát sáng lên. Nhớ tới Trần Phong lúc ấy một kiếm miểu sát Độc Cô Diệt chẳng cảnh, hắn trong nháy mắt cảm thấy một trận hoảng sợ. Còn nhớ rõ Trần Phong đánh bại Độc Cô Diệt một kiếm kia, tựa hồ là thần thông. Mặc dù không biết thần thông cấp bậc là cái gì, nhưng coi như cấp thấp nhất thần thông cũng không tầm thường công pháp có thể so sánh. Có thần thông, kiếm đạo cảnh giới lại là kiếm vực. Nghĩ như vậy, Kiếm Tể chân nhân phần thắng trở nên càng mong manh. Không bằng ta vụng trộm dùng tu vi vượt qua hắn. Kiếm Tể chân nhân lẩm bẩm một câu, vì có thể làm cho mình không thua khó coi như vậy, đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp. Luận kiếm đạo, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Trần Phong. Nhưng nếu như đều vận dụng tu vi, hắn vẫn là có rất lớn phần thắng. Dù sao mình thế nhưng là hóa thần cảnh cao thủ, khoảng cách chân tiên chỉ có cách xa một bước, coi như Trần Phong thoái đan thành anh, cũng không phải đối thủ. Cứ làm như thế, Kiếm Tể chân nhân vừa hạ quyết tâm. Nhưng một giây sau, hắn lại cảm thấy không ổn. Trên trận trưởng lão, đệ tử đông đảo, vạn nhất bị phát hiện hắn vụng trộm đem tu vi tăng lên, hậu quả lại không chút nào so với bị Trần Phong đánh bại tốt bao nhiêu, nói không chừng còn có thể danh tiếng mất hết. Đối phó một tiểu bối, còn gian lận, là thật không quá phù hợp thân phận của mình. Kiếm Tể chân nhân hít sâu một hơi, càng nghĩ, cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Hắn thanh kiếm một lần nữa thu hồi vào kiếm, chắp tay nói, "Trần Phong sư điệt, kiếm đạo của ngươi thiên phú quả nhiên kinh người, tại hạ là thật bội phục."